Chương 149, một sóng lớn ban thưởng đột kích, sáo lộ A Chu A Bích, cầu nguyện phiếu. Chương 149, một sóng lớn ban thưởng đột kích, sáo lộ A Chu A Bích, cầu nguyện phiếu, ban thưởng 1, sinh tử phủ. Ban thưởng 2, đã gặp qua là không quên được, đặc thù thiên phú võ học, đặc thù thiên phú võ học. Chu Dịch nhãn tỉnh sáng lên, đây là Vương Ngự Yên ban thưởng. Chỉ có thể nói, không hổ là thần tiên tỷ tỷ. Nhận lấy, Chu Dịch đầu tiên dung hợp đã gặp qua là không quên được đặc thù thiên phú võ học. Cái thiên phú này không chỉ có thể để cho Chu Dịch đối với thấy qua võ học đã gặp qua là không quên được, hơn nữa ngộ tính tăng cường rất nhiều, có thể càng nhanh càng thâm nhập hiểu rõ một môn võ học, đem hắn dung hội quan thông. Mà không phải đơn giản đã gặp qua là không quên được, chỉ nhớ tốt. Dù sao đây là đặc thù thiên phú võ học. Thiên phú như vậy có thể so sánh thần công gì bí tịch thần binh lợi khí chân quý nhiều, tương đương với tăng lên thật nhiều Chu Dịch thiên phú võ học. Theo sát lấy, sinh tử phù tin tức tương quan cũng sắp tốc dung hợp. Sinh tử phù là Thiên Sơn Phiêu Miểu Phong Linh thiếu cung chủ nhân, Thiên Sơn đồng mộ tuyệt kỹ, để mà khống chế người khác. Bên trong sinh tử phù giả sẽ cảm thấy vết thương càng ngày càng ngứa, hơn nữa ngứa lạ dần dần xâm nhập, không đến một bữa cơm thời gian, liền ngũ tạng lục phủ cũng giống như khởi sướng ngứa tới. Hơn nữa một ngày lợi hại một ngày, ngứa lạ kịch liệt đau nhức tăng dần 99-80 mỗi ngày, tiếp đó từng bước hạ thấp, sau 80 mỗi ngày lại tăng lên, vòng đi vòng lại như thế, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Bất luận công lực cao, cũng chịu không được cái này dày vò nỗi khổ. Thật là muốn sống không được, muốn chết không xong. Cũng không tệ. Chu Dịch khẽ gật đầu, sinh tử phù là đối với âm dương nhị khí ứng dụng, ngưng thủy thành băng, hóa thành sinh tử phù. Tuy chỉ âm dương nhị khí, nhưng tuần tự chi tự vừa dị, nhiều ít số lại một lần nữa khác biệt, tùy tâm sử dụng, biến hóa ngàn vạn. Cái này cũng khiến cho người bên cạnh không cách nào giải khai sinh tử phù. Chu Dịch thủy hỏa kim trung cháo liền ẩn chứa cường đại âm dương chi lực, lấy thi triển ra sinh tử phù, đem xa xa siêu việt đồng mỗ. Cho dù tu vi so với Chu Dịch mạnh mấy cảnh giới, đoán chừng cũng không cách nào giải khai. Chu Dịch tâm tình thoải mái, mong đợi nhìn về phía Lý Thanh La ban thưởng. Ban thưởng 1, cực phẩm chú nhan đan một bình, 10 khỏa. Ban thưởng 2, lang nha động, đặc thù thần binh. Cảm giác phần thưởng này có điểm gì là lạ, Chu Dịch tối đầu nhìn một chút nợ nàng động lòng người Lý Thanh La, nhận lấy ban thưởng. Chú nhan đan đương nhiên không cần phải nói. Bây giờ Chu Dịch hàng tồn cũng không phải ít. Bất quá thứ đồ tốt này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Mà đặc thù thần binh lang nha động, Chu Dịch lấy ra nhìn một chút, trong đầu hiện lên liên quan sử dụng tin tức. Chất liệu đặc thù, nhưng biến hóa lớn nhỏ hình dạng, trình độ cứng cấp cũng có thể tự động khống chế. Ta đi. Chu Dịch ý vị thâm trường ánh mắt nhìn về phía đã hôn mê Lý Thanh La, chẳng lẽ là vì nàng lượng thân chế tác riêng. Sau này cho nàng thử xem. Chu Dịch thu hồi bảo vật, ôm Lý Thanh La ôn ôn mềm thân thể mềm mại. Không thể không nói hắn nở nàng vĩ nạn hoàn toàn không phải Vương Ngự Yên có thể so sánh. Người. Chu Dịch đại thủ vô ý thức nắm trong tay, suy nghĩ lại là đã tới địa phương khác. A Chu A Bích tất nhiên đưa tới cửa, cũng phải đem các nàng bắt cóc mới được. Đi theo mộ dung phục quá lãng phí. Trời cho mà không lấy, phản thụ kỳ cứu. Mỹ nữ thẻ nhiệm vụ có thể làm cho Chu Dịch đi tới thế giới khác, nhưng hạn chế không thiếu. Thì như, hắn không thể rời đi nhiệm vụ mục tiêu phương viên 10 dặm, miễn cho túc chủ khắp nơi lãng hoặc phá hư thế giới, dẫn tới lớn nguy hiểm. Hơn nữa tối đa chỉ có thể dừng lại 3 ngày. Cái này cũng là nguyên nhân trở về liền trực tiếp sau Chu Dịch phía trước đi thần điều thế giới giải quyết tiểu long nữ, bằng không hắn chắc chắn đi đem các mỹ nữ cũng giải quyết. Mặc dù bây giờ ta mị lực vô hạn, nhưng vừa thấy mặt đã để cho A Chu A Bích cùng ta trở về, cũng rất không có khả năng. Xem ra cần phải dùng mục tiêu đường. Chu Dịch trong lòng suy nghĩ, rất nhanh liền có kế hoạch. Anh. Lý Thanh La tựa hồ bị Chu Dịch kinh động, yếu ớt tỉnh lại. Nàng gương mặt xinh đẹp ửng hồng, nhìn qua Chu Dịch cái kia xoái vô địch tuấn mỹ khuôn mặt, ánh mắt vũ mị, lười biếng ngón tay hoạt động lên da thịt của hắn, rung động trong sự thỏa mãn hình như có tim đập nhanh chi sắc, ngươi cái tiểu hỗn đản, như thế nào lợi hại như vậy. Nói xong, Lý Thanh La vũ mị nở nụ cười, phong tình bạn trùng rạo rạt. Thanh thuộc nữ tử phong vận chính là như thế. Há lại là Vương Ngữ Yên có thể so sánh. Tiểu phôi đản, khi dễ Ngữ Yên lại tới khi dễ ta, nhân gia kém chút không cho ngươi dạy bỏ chết. Lý Thanh La âm thanh yếu ớt, lại không có nửa điểm ý trách cứ. Cho tới hôm nay, nàng mới cảm giác chân chính sống lại. Trước đó thực sự là sống vô dụng rồi. Đoàn Chính Tuần so sánh cùng nhau, thực sự là quá cay gà. Tiểu phôi đản, ta tiểu sao? Chu Dịch ra vẻ không vui, một cái tát đánh ra, hừ lạnh nói, ta nhỏ không nhỏ ngươi còn không biết sao? Hừ hừ. Lý Thanh La bị đau, ủy khuất mắt nhìn Chu Dịch, cúi đầu tại Chu Dịch bả vai hung tợn cắn một cái. Không thể không nói cơ thể của Chu Dịch thật sự rất có sức mạnh. Nàng hoàn toàn không chịu đựng nổi. Hơn nữa Chu Dịch linh tê nhất chỉ mấy người thần công tuyệt kỹ, đơn giản đánh thắng Đoàn Chính Tuần đại lý Đoàn Thị Nhất Dương Chỉ. Nàng suy nghĩ một chút liền lòng còn sợ hãi, nhiều lắm uống nước bổ sung một chút. Lý Thanh La si mê vuốt ve Chu Dịch cơ bắp, nhưng chỉ có đích thân lãnh hội mới có thể cảm nhận được cái kia cố làm cho người say mê sức mạnh, làm cho người muốn ngừng mà không được. Nhìn xem Lý Thanh La mặt mày tỏa sáng động lòng người bộ dáng, Chu Dịch đột nhiên nghĩ đến phía trước lấy được ban thưởng, tại bên tai nàng cười nói, "Phu nhân, ta còn có một cái đồ tốt, vừa bạn cho phu nhân đánh giá." "Vật gì tốt?" Lý Thanh La không có để ý, nàng Mạn Đà Sơn Trang không nói phú khả đế quốc, nhưng cũng coi như giàu có, hơn nữa nàng đồ vật gì chưa thấy qua. Mời xem. Chu Dịch lấy ra từ Lý Thanh La nơi đó lấy được ban thưởng, đặc thù thần binh lang nha động. Không cần Lý Thanh La con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt hiểu ra hắn công năng, hoảng sợ nói, "Sẽ chết yên tâm đi, ta như thế nào cam lòng phu nhân có việc." Chu Dịch một tay ôm thật chặt Lý Thanh La mềm mại thân thể mềm mại, không một canh giờ sau. Mắt nhìn trong ngực ngủ say như chết Lý Thanh La, Chu Dịch lặng yên bước ra rời đi. sát trời còn sớm, vừa vặn đi xem một chút A Chu A Bích. Chu Dịch ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm, minh nguyệt trong sáng, tinh hà rực rỡ. Bởi vì Chu Dịch đến, A Chu cùng A Bích bị Lý Thanh La nhốt ở kho tủ bên trong. Chu Dịch đi tới kho tủ trên đỉnh, ánh mắt xuyên thấu nóc nhà, thấy được tựa ở tủ chồng lên ngủ say A Chu A Bích. A Chu dung mạo xinh đẹp, da thịt như tuyết, hoàn sắc xinh hương, cũng coi như là thiên hạ hiếm thấy mỹ nhân. A Bích hơi yếu một bậc, nhưng cũng coi như là đại mỹ nhân, ít nhất có thể đánh 85 phân. Món ăn khai vị trước hết cho các ngươi mang đến ác mộng a. Chu Dịch có một giấc chiêm bao tam thiên giới thần hùng, dễ dàng liền tiến vào A Chu A Bích một cảnh. A Chu mơ tới Lý Thanh La muốn chặt cánh tay của nàng. A Bích mơ tới Lý Thanh La muốn chặt đầu nàng. Chu Dịch ý niệm khẽ động, các nàng mộng cảnh bắt đầu biến hóa. A Chu trong mộng, Mộ Dung Phục vì phục quốc mà lôi kéo tứ đại ác nhân, đem A Chu đưa cho cùng hung cực các Vân Trung Hạc. A Bích trong mộng, Mộ Dung Phục làm tới tây phía dưới phò mã, nhưng Tây Hạ công chúa cảm thấy được nàng tựa hồ ưa thích Mộ Dung Phục, liền đen. Mộ Dung Phục vì lấy lòng Tây Hạ công chúa, rút kiếm đâm vào ngực nàng, lấy chứng nhận tâm ý không cần nhìn thấy cây trúc gậy tựa như Vân Trung Hạc mặt mũi tràn đầy hèn mọn hướng nàng đánh tới. A Chu hoảng sợ kêu to, trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy. Câu vẽ tháng, chương 150, tự biên tự diễn anh hùng cứu mỹ nhân, vô địch. Câu nguyện phiếu, chương 150, tự biên tự diễn anh hùng cứu mỹ nhân, vô địch. Câu nguyện phiếu, hô hô. A Chu từng ngụm thở phì phò, nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là thấy ác mộng. Sẽ không mang theo tịch mịch tiếng nước nợ truyền tới từ phía bên cạnh, A Chu ánh mắt nhìn lại, phát hiện A Bích chẳng biết lúc nào đã tỉnh. Hai mắt vô thần, trong miệng nhỉ non cái gì, hai hàng thanh lệ chậm rãi trượt xuống. A Bích, ngươi thế nào? A Chu tiến lên ôm lấy A Bích bả vai, quan tâm hỏi. Ta chậc chậc, nghĩ không ra phòng chứa tuổi này bên trong còn có hai cái như thế hoạt sắc sinh hương tiểu mỹ nhân, ta chống rông công tử thực sự là thật có phúc. Cổng tre đột nhiên bị đẩy ra, một cái sắc mặt tái nhợt, có nồng đậm mắt quầng thâm nam tử con mắt sáng lên nhìn chằm chằm A Chu A Bích đi đến. Chính là Chu Dịch nhất khí hóa tam thanh thần thông phân hóa đi ra ngoài hóa thân. Ngươi là người phương nào? Dám tại Mạn Đà Sơn trang làm càn. A Chu thanh âm trống trẻo, giống như châu rơi khay ngọc, dễ nghe cực điểm, một đôi linh động con mắt hung hăng nhìn chằm chằm người tới, ngươi có biết công tử nhà ta Mộ Dung công tử ngay ở chỗ này? Mộ Dung phục tính là thứ gì? Mắt quần tâm nam tử tràn đầy khinh thường, ánh mắt tại A Chu trên thân A Bích nhìn từ trên xuống dưới, như thế duyên dáng tiểu mỹ nhân, cho Mộ Dung phục làm nha hoàn, thực sự là phung phí của trời. Sau này liền theo bản công tử nhất định hảo hảo thương yêu các ngươi. Đang khi nói chuyện, mắt quần tâm nam tử hướng A Chu A Bích đi đến. Hai người không ngừng lùi lại, nhưng đã đi tới góc tường, lui không thể lui. A Chu đột nhiên ra tay đánh lén, lại bị trong nháy mắt điểm trúng huyệt đạo. A Bích cũng là như thế. Hai người không thể động, không thể để cho, nồng nặc tuyệt vọng cùng khổ tâm dưới đáy lòng dâng lên. Hai vị tiểu mỹ nhân, bản công tử tới. Xoẹt xẹt, A Chu cùng A Bích y phục trên người xé rách, lộ ra mảng lớn mỹ hảo phong cảnh. Dừng tay, Chu Dịch thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa, ánh trăng nhàn nhạt tung xuống, chiếu rọi tại trên thân Chu Dịch, làm nổi bật lên hắn tuấn dật xuất trần oai hùng khí chất. A Chu cùng A Bích tuyệt vọng con mắt lập tức tràn ngập nồng đậm kinh hỉ, ánh mắt nhìn lại, cả người đều sợ ngây người. Tóc đen như sơn, ngọc diện tinh mâu, không nói ra được xuất trần tiêu sái, vô số tuyệt đại phong hoa, giống như trên 9 tầng trời trích tiên hạ xuống phàm trần. Trời, trời ạ, rất đẹp trai. A Chu A Bích ánh mắt ngốc trệ, Mộ Dung Phục cũng coi như phong độ nhanh nhẹn mỹ nam tử, nhưng cùng người trước mắt này so sánh, thực sự là trên mặt đất đom đóm cùng thiên thượng hạo nguyệt kém cách. Lớn mặt dâm tặc, nhận lấy cái chết, trên thân Chu Dịch khí tức cường đại trong nháy mắt lan tràn ra, mắt quần thâm nam tử cực kỳ hoảng sợ, hai tay nắm lên A Chu A Bích, cường đại trưởng lực phun ra. Thình thịch, kèm theo hai tiếng kêu rên, A Chu cùng A Bích đống chốc bị đánh bay, giống như vải rách bút bê hướng Chu Dịch đập tới. Chu Dịch không thể làm gì khác hơn là tiếp lấy A Chu cùng A Bích, mà mắt quần thâm nam tử thừa cơ đào tẩu, tại A Chu A Bích chỗ mà nhìn không thấy, hóa thành điểm điểm hình quang tiêu tan trên không trung. Cũng không tệ lắm. Chu Dịch lần thứ nhất sử dụng môn này từ nguyên bản phân thân ma ảnh tiến hóa mà đến thần thông, thực tiễn hiệu quả nhìn cũng không tệ lắm. Phốc, phốc. A Chu cùng A Bích phun ra một ngụm máu tươi, mềm mềm té ở Chu Dịch trong ngực. Không có cách nào. Thời gian ngắn ngủi, Chu Dịch vì hiệu quả tối đại hóa, chỉ có thể để cho hai cái mỹ nhân ăn chút đau khổ. Anh hùng cứu mỹ nhân thêm cởi quần áo chữa thương, hiệu quả trong đấy. Hắn không tin dạng này còn không giải quyết được hai người. Hai vị cô nương, các ngươi thương thế rất nặng, tại hạ mạo phạm. Chu Dịch lấy ra thuốc chữa thương cao, xé mở A Chu A Bích này đã phá toái không chịu nổi quần áo, trực tiếp bôi lên hắn trước ngực trưởng ấn chỗ. Tiếp đó đại thủ đặt tại bên trên, vận công trợ giúp các nàng luyện hóa dược lực. Chính là Kiều Phong cho A Chu chữa thương một bộ kia. A Chu cùng A Bích thụ Chu Dịch hóa thân một trường này Chu Dịch khống chế được rất tốt, hai người bị thương rất nặng, ngay cả lời đều cơ hồ cũng không nói ra được, nhưng lại còn thanh tỉnh. Nhìn qua Chu Dịch vẻ mặt thành thật chữa thương xoáy khí khuôn mặt, A Chu A Bích nguyên bản tái nhợt không có huyết sắc gương mặt lập tức leo lên từng vệt ánh nắng chiều đỏ. Trong giang hồ lúc nào nhiều dạng này một cái tuấn mỹ vô song, võ công cái thế thanh niên tài tuấn. A Chu si ngốc nhìn qua Chu Dịch, cảm thụ cái kia so Mộ Dung Phục còn cường đại hơn hùng hồn không biết gấp bao nhiêu lần bàng bạc công lực, trong lòng đã rung động lại là nghi hoặc. Tim đập thật tốt nhanh, bàn tay của hắn thật là ấm áp, A Bích mặt tràn đầy thẹn thùng, một trái tim phương tâm bịch bịch chực nhảy. Sau nửa canh giờ, Chu Dịch thu công, cái trán tràn đầy mồ hôi, một bộ tiêu hao quá độ bộ dáng. A Chu cùng A Bích thương thế mặc dù không có khỏi hẳn, nhưng đã khôi phục rất nhiều, cơ bản ổn định. Hai vị cô nương cảm giác thế nào? Chu Dịch hỏi. Tiểu nữ tử A Chu, A Bích, đa tạ công tử ân cứu mạng, còn chưa thỉnh giáo ân công tôn tính đại danh. A Chu cùng A Bích chắp tay cúi đầu, cảm kích không thôi. Hai vị cô nương nói quá lời, tại hạ Chu Dịch, vừa rồi có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Chu Dịch nhìn xem A Chu cùng A Bích thẹn thùng gương mặt xinh đẹp, sấn nhiệt đà thiết nói, hai vị cô nương nếu là không ghét bỏ, tại hạ nguyện cưới hai vị cô nương. Đang khi nói chuyện, Chu Dịch trực tiếp nắm chặt hai người mềm mại tay nhỏ. A, cái này A Chu cùng A Bích choáng váng. Đây cũng quá nhanh a, chỉ là nhìn xem Chu Dịch cái kia anh tuấn khuôn mặt, nghĩ đến Chu Dịch vừa rồi anh hùng cứu mỹ nhân anh tư cùng cho các nàng chữa thương tiểu diễm. Hai người đến miệng vừa nghĩ muốn cự tuyệt lời nói lại là như thế nào cũng không cách nào nói ra miệng. Trở thành. Nhìn hai người không có một tiếng cự tuyệt, Chu Dịch liền biết cố gắng trước đó không có uổng phí. Cánh tay hắn dùng sức, một tay lấy Á Chu A Bích ôm vào trong ngực. Công tử hai người kinh hô, không biết làm sao. Chu Dịch cúi đầu tại hai người trên gương mặt xinh đẹp trọng trọng hôn hai cái, nhìn xem các nàng thẹn thùng con mắt, nói, trước đó ta không tin vừa thấy đã yêu, nhưng bây giờ ta nghĩ ta tin tưởng. Chu Dịch ôm hai người, dấu ngọt, thân mật cùng nhau. A Chu A Bích triệt để luôn hãm. Tựa ở Chu Dịch tấm áp hữu lực lồng ngực, cảm giác trước nay chưa có an tâm. Thiện đưa các ngươi một kiện tiểu lễ vật. Chu Dịch lấy ra hai quả đan dược, giới thiệu nói, đây là chú nhan đan, có thể làm cho người thanh xuân mãi mãi, cho dù già người, ăn vào nó cũng có thể quay về thanh xuân. T. A Chu cùng A Bích trừng to mắt, trên đời còn có loại này lịch thiên đan dược. Tới, há mồm. Tại Chu Dịch chân thật đáng tin dưới con mắt, A Chu cùng A Bích hơi há mồm, ăn Chu Dịch cho chú nhan đan. Trong lòng các nàng đối với Chu Dịch lòng trung thành càng đậm, tình cảm sâu hơn. Rất nhanh hai người ngủ thiếp đi. Chu Dịch ôm các nàng bỏ vào Vương Ngự Yên căn phòng cách vách, tiếp đó lại đi nhìn Lý Thanh La. Không thể không nói Vương phu nhân chính là rất có hương vị. Quan trọng nhất là có thể chơi. Ngươi là tên con kiếp, chỉ biết khi dễ người nhà cô nhi quả mẫu. Lý Thanh La tỉnh lại, nhìn xem Chu Dịch, nắm tay nhỏ lẩm truy, âm thanh nghẹn ngào. Ta xem phu nhân không phải rất thích không? Ngươi còn nói. Lý Thanh La vừa thẹn vừa giận. Phía trước thế nhưng là bị Chu Dịch khi dễ thảm rồi. Tốt, ta tiến đưa ngươi một kiện bà bối. Không cần. Lý Thanh La hai chân căng thẳng, ôm thật chặt chân mềm, cảnh giác nhìn chằm chằm Chu Dịch, lòng vẫn còn sợ hay nói, ngươi lại muốn lấy cái gì vật ly kỳ cổ quái dạy xéo nhân ra. Câu vẽ tháng, chương 151, Cổ Nguyệt Na mang thai, Tín Lăng Quân kinh nghề, canh ba, cầu nguyện phiếu, chương 151, Cổ Nguyệt Na mang thai, Tín Lăng Quân kinh nghề, canh ba, cầu nguyện phiếu, chú nhan đan. Chu Dịch lấy ra một khỏa chú nhan đan sau khi giới thiệu, trực tiếp đút cho Lý Thanh La ăn bảo. Ngươi sẽ không gạt ta a? Lý Thanh La bán tín bán nghi. Trên đời thật có loại đan dược này. Ngươi nhìn. Chu Dịch lấy ra một chiếc gương. Cái gì? Nhìn thấy trong gương khuôn mặt, Lý Thanh La trong nháy mắt trừng to mắt. Nàng đã hơn 30 tuổi, võ công bình thường, lại không có tu luyện cha nàng nương Bắc Minh thần công, tiểu vô tướng công, dù là được bảo dưỡng rất tốt, nhưng trên mặt vẫn như cũ lưu lại một chút dấu vết tháng năm. Nhưng bây giờ, nàng vậy mà về tới 18 khi 20 tuổi đỉnh phong dung mạo. Dịch Lang, ta không phải là nằm mơ giữa ban ngày a? Đây quả thật là ta sao? Lý Thanh La đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Ba. Chu Dịch trực tiếp cho nàng một cái tát. Ngươi làm gì? Lý Thanh La bị đau, ánh mắt u oán nhìn hằm hằm Chu Dịch. Không phải nằm mơ giữa ban ngày. Chu Dịch nhếch miệng nở nụ cười. Đại phôi đản
đúng không?
Ồ, nhân ra sai lại đem Lý Thanh La hung hăng khi dễ một lần, Chu Dịch vừa lòng thỏa ý, lúc này trời đã sáng rõ. Chu Dịch nhìn xem ngủ say Lý Thanh La, bước ra rời đi. Đi tôi Vương Ngữ Yên chỗ. Chu Dịch nói ra hắn không thể ở lâu chuẩn bị dẫn các nàng rời đi tin tức. A Chu cùng A Bích nghe vậy, trong lúc kinh ngạc có chút chần chờ. Dù sao cũng là muốn triệt để rời khỏi nơi này. Huống chi vẫn là như thế đột nhiên. A Chu, A Bích, ta biết các ngươi từ tiểu tại mộ dung gia lớn lên, đối với mộ dung gia có chút cảm tình. Chu Dịch ôm ấp lấy A Chu cùng A Bích, nói, nhưng mộ dung phục chỉ là đem các ngươi làm hạ nhân nhìn, ta chỗ này có một khỏa bồi nguyên đan, có thể tăng trưởng công lực, liền lưu tại nơi này cho mộ dung phục, xem như các ngươi báo đáp mộ dung gia dưỡng dục chi ân tốt. Cái này bồi nguyên đan đích xác có thể đủ tăng thêm công lực, nhưng Chu Dịch tăng thêm chút liệu, có một cái tác dụng phụ, đó chính là sau khi uống, cơ bắp sẽ từ từ héo rút, cuối cùng biến thành yếu sinh lý trạng thái. Bởi vì cái gọi là trong lòng không nữ nhân, phục quốc tự nhiên thần. Chu Dịch quyết định giúp hắn một chút, nói không chừng còn có thể trở thành một thái giám võ đế. Hắc hắc. Cái này A Chu cùng A Bích có chút chần chờ, loại đan dược này thế nhưng là rất chân quý. Cứ như vậy vui vẻ quyết định, các ngươi lưu lại một cho mộ dung phục phong thư thông báo một chút liền tốt. Chu Dịch lấy ra bồi nguyên đan đặt ở A Chu trên tay, giải quyết dứt khoát đạo. Tạ công tử. A Chu A Bích rất là xúc động, trong lòng thầm hạ quyết tâm, sau này thật tốt phục thị Chu Dịch. A Chu cùng A Bích xuống viết thư cáo biệt. Chu Dịch tới một bên rầu rĩ không vui, hiển nhiên là ghen sau lưng Vương Ngự Yên, ôm nàng lên. "Thả ta ra, ngươi đi bồi Á Chu tỷ tỷ, A Bích tỷ tỷ tốt." Vương Ngự Yên đú và nói, trong lòng tràn đầy bị khuất. Các nàng nơi nào so ra mà vượt Ngự Yên ngươi. Chu Dịch không nói nhảm, nhanh chân đi hướng giường em. Loại sự tình này nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, chỉ cần hành động liền tốt. Quả nhiên, chưa tới một canh giờ, Vương Ngự Yên triệt để bất giận. Nàng một người thật sự gánh không được a ngày qua giữa trưa. Chu Dịch đem Mạn Đà Sơn Trang Lang Hoàng trong Ngọc Động Võ Học Điện tịch toàn bộ đóng gói thu vào chứa vật giới chỉ bên trong, tiếp đó mang theo Vương Ngự Yên, Lý Thanh La, A Chu cùng A Bích trở về Đấu La Đại Lục. Không lâu sau đó, Mộ Dung Phục đi tới Mạn Đà Sơn Trang, phát hiện A Chu bọn người lưu cho hắn tin cùng bồi nguyên đan. Mặc dù đối với Vương Ngự Yên bọn người rời đi có chút buồn bực, nhưng có thể đổi về tăng trưởng công lực bồi nguyên đan cũng không tệ. Hắn ngửi một cái, đúng là tăng trưởng công lực hảo đan dược, lại trà sát một điểm cho tiểu bạch chuột ăn, xác nhận không có vấn đề sau. Mộ Dung lúc này liền phục dụng, tu vi quả nhiên tăng trưởng một đoạn. Nhưng rất nhanh Mộ Dung phục liền sắc mặt thay đổi. Hắn phía dưới càng ngày càng héo rút. Cuối cùng, không còn. Chết để không còn. A Chu A Bích làm hại ta a. Mộ Dung phục ngửa mặt lên trời gào thét, vì vẫn không thôi. Đấu La đại lục, võ thần thành, Chu phủ. Chu Dịch không có để ý Mộ Dung phục cuối cùng như thế nào, hắn mang theo Vương Ngự Yên bốn người quay về. Chúng nữ nhìn thấy Chu Dịch lại mang về bốn cái mỹ nhân cũng không có gì ngoài ý muốn. Các nàng đã thành thói quen. Bất quá Vương Ngự Yên bốn người ngược lại có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Dịch lại có nhiều nữ nhân như vậy. Cảm giác thuyền hải tặc, đáng tiếc đã không xuống được. Cũng may Chu Dịch đối với chúng nữ đều rất tốt, hơn nữa lấy Chu Dịch thân phận địa vị, so hoàng đế còn tôn quý, có nhiều như vậy nữ nhân cũng không tính là gì. An bài chúng nữ ở lại. Buổi tối Chu Dịch đi trước đem Vương Ngự Yên lộng sau khi ngủ, liền đã đến A Chu gian phòng. A Chu. Chu Dịch đem A Chu ôm vào trong ngực, một hồi u nhã hương khí chui vào trong mũi, nhàn nhạt sự nữ ưu hương thấm vào ruột gan. Công tử. A Chu không nghĩ tới Chu Dịch sẽ tìm đến nàng, nguyên bản vừa tới dị địa than hương, trong lòng bất an thấp thỏm, nhưng ở trong chớp nhoáng này đều hóa thành nồng đậm xúc động. Có hay không chỗ không quen, có cái gì yêu cầu, cứ nói với ta hoặc phân phó hạ nhân. Chu Dịch nhìn xem A Chu xinh đẹp xinh xắn khuôn mặt, ôn nhu nói, không có, ở đây hết thảy đều rất tốt. A Chu nhìn xem Chu Dịch, con mắt linh động, da thịt trắng như tuyết, bóng loáng óng ánh, nụ cười trên mặt như xuân hoa mới nở, tự có một cố độc lòng người ý vị, hoặc sắc xinh hương, xinh xắn đáng mừng. A Chu, ngươi thật đẹp. Công tử A Chu ngẩng đầu lên, chậm rãi nhắm mắt lại. Chu Dịch cúi đầu hôn xuống. Đêm nay, A Chu cùng A Bích cũng hoàn thành thủy biến, thực sự trở thành Chu Dịch nữ nhân. Người cái 8. Chu Dịch trái ôm phải ấp, bắt đầu xem xét ban thưởng. A Chu ban thưởng có 2 cái, ban thưởng 1, thiên diện mặt nạ. Ban thưởng 2, hóa hình đan một bình, 10 khỏa. A Bích ban thưởng cũng là 2 cái, ban thưởng 1, trúc cơ đan một bình, 10 khỏa. Ban thưởng 2, ỷ thiên kiếm một thanh. Vẫn được. Những phần thưởng này mặc dù không phải vô cùng chân quý, nhưng cũng không tệ, có thể làm nội tình bóp nhặt, sau này nói không chừng liền cử đi công dụng. Rất nhanh, Vương Ngữ Yên, A Chu, A Bích bọn người liền dung nhập Chu Dịch đại gia đình. Đồng thời, càng làm cho Chu Dịch vui mừng chính là Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na mang thai. Vốn là Chu Dịch muốn đi thần giới đem Kim Long Vương bản nguyên mang tới, nhưng cân nhắc đến thần giới một ngày, phía dưới một năm, ba tấc đây, Lam Phật Tử Ma Hoàng cũng sắp sinh. Bây giờ Cổ Nguyệt Na cũng mang bầu, Chu Dịch liền không đội đi thần giới. Ngược lại Kim Long Vương ở nơi đó cũng sẽ không chạy. Đi sớm chậm đều như thế. Huống chi thần giới chúng thần đoán chừng sẽ không để cho hắn dễ dàng động Kim Long Vương, trễ một chút, hắn thực lực càng mạnh hơn, cũng càng thêm chắc chắn. Dù là hắn sớm đã không đem thần giới chúng thần để vào mắt. Nana, kế tiếp ngươi tốt nhất dưỡng thai. Chu Dịch nắm Cổ Nguyệt Na mềm mại tay nhỏ, quan tâm nói: "Phu quân yên tâm đi, bằng vào ta thực lực, coi như hiện tại xuất thủ cũng có thể treo lên đánh phong hào đấu la." Cổ Nguyệt Na cười cười, nàng không giống người bình thường yếu ớt như vậy. "Ngươi rất ngông cuồng đúng không? Vậy ta cần phải đến xem hài tử." Chu Dịch ôm lấy Cổ Nguyệt Na. "Ngươi tên đại bại hoại." "Ha ha." Bồi tiếp Cổ Nguyệt Na mấy người chúng nữ sướng chơi mấy ngày. Chu Dịch lấy ra một tấm khác mỹ nữ thẻ nhiệm vụ. "Địa điểm: Tần Thời Thiên đi thế giới Tín Lăng quân phủ nhiệm vụ, lưới chữ thiên nhất đẳng sát thủ kinh nghê chán ghét sát thủ sinh hoạt, khát vọng bình thường mà thông thường sinh hoạt." Khát vọng có một cái già, thiếu niên, xông lên đi, cầm xuống một tay kỳ nông, cho nàng một cái hạnh phúc nhà. Câu vẽ tháng, chương 152, bắt có qua hoa ngư kinh nghề, cầu mê phiếu, chương 152, bắt có qua hoa ngư kinh nghề, cầu mê phiếu, Tần Thời Thiên đi thế giới. Ngụy Quốc, Đại Lương, Tín Lăng quân phủ. Một ngày này Tín Lăng quân phủ răng đèn kết hoa, khách và bạn ngồi đầy, vui mừng hớn hở. Xem như chiến quốc một trong bốn công tử, Tín Lăng quân Ngụy vô kỵ danh khắp thiên hạ, thậm chí so hiện nay Ngụy Vương còn cao hơn. Hắn lần này cưới vợ mặc dù không phải chính thê, nhưng tới chúc mừng người cũng không ít. Ngụy Vô Kỵ tại trong một mảnh tiếng chúc mừng ăn uống linh đình, hồng quang đầy mặt, đối với hôm nay cưới lão bà, trong lòng của hắn thế nhưng là thích đến nhanh. Thậm chí vượt qua lúc trước hắn tất cả nữ nhân. Không chỉ có bởi vì đối phương mỹ lệ thoát tục, khuynh quốc khuynh thành, càng bởi vì cái kia cô thanh nhã không màng danh lợi khí chất người, để cho hắn loại hoa này đuổi lao thủ cũng theo đó mê muội, khó mà tự kiềm chế. Trong phòng tân hôn, khắp nơi một mảnh hòa hồng. Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ vợ mới cưới che kín khăn đội đầu cô dâu, ngồi ngay ngắn ở bên giường, yên tĩnh không màng danh lợi, giống như một tôn mỹ lệ pho tượng. Đột nhiên, một đạo như nước gợn môn hộ vô thanh vô tức hiện lên, Chu Dịch hơn người dáng người từ trong cất bước mà ra, đi đến tân nương trước mặt. Kinh nghe xuyên thấu qua hồng cái đầu hạ phương khe hở, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt một đôi chân, con ngươi co rụt lại, nguyên bản khăn cô dâu phía dưới giếng cổ không gợn sóng, đạm nhiên khuôn mặt như nước hiếm thấy hiện lên vẻ kinh hãi. Là ai? Hắn làm sao có thể vô thanh vô tức đi đến trước mặt ta? Trong lòng Kinh nghe rời sông lấp biển, xem như lệnh vô số người nghe tin đã sợ mất mật lưới chứa thiên nhất đẳng sát thủ, nàng cố nén không có chút động tác nào. Chỉ là trong đầu nhanh chóng tự hỏi, đôi giày này kiểu dáng cùng tài liệu rất kỳ quái, ta chưa bao giờ thấy qua, hẳn không phải là Ngụy Vô Kỵ, hắn mặc dù thực lực không kém, nhưng không có khả năng đi đến trước mặt ta, ta còn không có phát hiện. Chẳng lẽ là Ngụy Vô Kỵ thủ hạ âm thầm ẩn tàng cao thủ, muốn thăm dò ta? Kinh Nghê một chút suy nghĩ rất nhiều, càng thêm cảnh giác lên, liền vừa rồi trong nháy mắt đó căng thẳng thân thể mệt mỏi đều trầm tĩnh lại. Nàng bây giờ thế nhưng là đóng vai lấy một cái bình thường lương gia nữ tử nhân vật. Nhìn xem trước mặt bất động như núi kinh nghê, Chu Dịch đưa tay tiết lộ khăn cổ râu, lộ ra trắng nõn tinh xảo không rảnh gương mặt xinh đẹp. Chỉ thấy đối phương ngượng ngùng ngẩng đầu. Nhìn thấy Chu Dịch sau hơi sửng sở, theo sát lấy lộ ra vẻ nghi ngờ cùng sợ, hoảng sợ nói: "Ngươi là ai?" Không hổ là lưới ám sát sát xuất thành công cao nhất sát thủ một trong. Chu Dịch cười cười, tán thán nói: "Cái này kêu là chuyên nghiệp. Tiếp trước những cái kia minh tinh diễn viên, cái kia diễn kỹ cho kinh nghe sách dạy cũng không xứng. Bất quá cũng đúng. Các nàng chỉ cần tao thủ lộng tư kiếm tiền chính là. Mà kinh nghe diễn kỹ này là dùng sinh mệnh đang diễn. Diễn hỏng rồi đó là phải chết." Cứu mạng ai trong lòng kinh nghe rời sông lớp biển, nhưng nàng không rõ ràng đối phương là không phải thăm dò nàng. Nàng không dám lộ ra mảy may sơ hở, giống như cô gái bình thường nhìn thấy người xa lạ tiến vào động phòng giống như, hoảng sợ kêu gọi: "Ở đây đã bị ta phong tỏa, ngươi chính là gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người đến." Chu Dịch ánh mắt nghiền ngẫm, nhìn từ trên xuống dưới kinh nghê. Dung mạo nàng tuyệt mỹ, thiên sinh lệ chất, khuynh quốc khuynh thành, da thịt như ngọc mỡ, thắm như hoa đào, trong trắng lộ hồng, làn da bóng ánh trong suốt, tựa như trên trời minh nguyệt. Bây giờ vẫn như cũ sợ hãi kêu cứu lấy, thấy không có người tới, lại lấy dũng khí, sắc lệ nội cha nói: "Ta không biết ngươi là ai, nhưng đây là Tín Lăng quân phủ, ngươi dám đối với ta lòng mang ý đồ xấu, Tín Lăng quân sẽ không bỏ qua ngươi tốt, không sai biệt lắm được." Chu Dịch không có thời gian nhìn kinh nghe tiếp tục báo tô diễn kỹ, đặt mông ngồi ở kinh nghe bên cạnh, đưa tay chộp một cái, liền nắm ở nàng mềm mại vòng eo thon gọn. "Thả ta ra." Cứu mạng A kinh nghe vẫn không có bại lộ võ công, tựa hồ còn nghĩ cuối cùng dễ rủa một đợt. "Oanh." Trên thân Chu Dịch một tia khí tức phát ra, trực tiếp trấn áp tới. Ken két. Kinh nghe hồn thân cốt cách vang lên ken két, nguyên bản hoảng sợ con mắt hóa thành lạnh lẽo, không mang theo mảy may tình cảm nhìn qua Chu Dịch: "Ngươi đến cùng là ai? Ngươi tựa hồ không phải Tín Lăng công nhân." "Đương nhiên." Chu Dịch cười cười, nắm chặt kinh nghe mềm mại tay nhỏ, nói: "Chính thức giới thiệu một chút, tại hạ Chu Dịch, Chu Văn Vương Chu, Dịch Kinh Dịch. Ngươi muốn làm gì?" Kinh nghe có chút không hiểu, Chu Dịch thực lực viễn siêu chính mình, loại này công lực nàng thậm chí chưa từng nhìn thấy, cho dù trong truyền thuyết quỷ quốc tử, Bác Minh tử mấy người ẩn sĩ lao ngân đồng, sợ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Tồn tại như thế, cũng không phải Tín Lăng công nhân, tìm nàng một sát thủ làm gì? "Muốn ngươi?" Chu Dịch cái này thẳng thắn để cho trong mắt Kinh nghe tràn đầy kinh ngạc, nàng nghĩ phá thiên cũng không nghĩ ra Chu Dịch đưa ra dạng này một cái lý do. "Muốn ta làm cái gì?" Kinh nghe thanh nhã con ngươi như nước không hiểu nhìn xem Chu Dịch, dạng này tồn tại sẽ ngấp nghé nàng một sát thủ sắc đẹp. "Nói đùa cái gì? Đương nhiên là muốn ngươi cho ta sinh con." Chu Dịch méo méo Kinh nghe trắng non bóng loáng gương mặt xinh đẹp, vừa cười vừa nói. Kinh nghe, trên mặt nàng cũng không có thiếu nữa một dạng ngượng ngùng, thanh lãnh đạm nhã con mắt tràn đầy ngạc nhiên, thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không nghe nhầm rồi. "Ta biết ngươi đã sớm chán ghét lưới kiếp sống sát thủ. Bất quá lưới chính xác không phải là người lợi chỗ. Mỗi ngày không phải hoàn thành nhiệm vụ chính là tại hoàn thành nhiệm vụ trên đường, không có cuộc sống của mình, giống như một kiện công cụ, đến chết mới thôi. Thậm chí ngay cả nghỉ sinh cũng không cho. Mang thai cũng phải tiếp tục thi hành nhiệm vụ. Đáng tiếc lưới sát thủ không có lựa chọn, cũng không thoát khỏi được lưới, trừ phi chết. Nhưng bây giờ có ta. Ta có thể dẫn ngươi đi một cái khác không có lưới thế giới, an an ổn ổn sinh hoạt, chỉ cần cho ta sinh con liền tốt. Nghỉ sinh cái gì, hết thảy đều là tốt nhất." Kinh nghe chớp chớp thanh nhã con mắt như nước, đáy lòng tuôn ra một cái ý niệm, người này chẳng lẽ là luyện công luyện hỏng đầu óc? "Không tin." Chu Dịch cười cười, chỉ một ngón tay phía trước, "Ta chính là từ chỗ đó tới." Kinh nghe ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản không có vật gì gian phòng lập tức hiện lên một đạo như nước gợn môn hộ, xuyên thấu qua môn hộ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một mảnh phong cách khác xa thế giới. Kinh nghe hiếu kỳ đánh giá, chẳng lẽ là huyễn thuật? Chỉ là huyễn thuật cũng quá lợi hại a, thực lực của nàng không nói vô địch, cũng coi như thiên hạ đỉnh tiêm tồn tại, có thể so với chư tử bách gia trưởng môn cấp cường giả. Đồng dạng huyễn thuật đối với nàng nhưng vô dụng. Thật có thế giới khác. Kinh nghe trong lúc kinh ngạc lộ ra một vẻ hiếu kỳ, vẫn là khó có thể tin. "Sau này ngươi tự mình đi xem một chút chẳng phải sẽ biết." Chu Dịch nâng lên Kinh nghe trước cằm hòn, nhìn xem nàng tuyệt mỹ hạt dưa khuôn mặt nhỏ, có nguyện ý hay không làm nữ nhân của ta. "Đến nỗi lưới, cho dù không đi thế giới khác, bằng vào ta thực lực, cũng bất quá gà đất chó sành, tới bao nhiêu, ta liền có thể giết bao nhiêu." Chu Dịch cuồng vọng mà thần thái tự tin làm cho Kinh nghe hơi hơi thất thần, nghĩ đến Chu Dịch cái kiếp như thần như ma, một tia khí tức liền ép tới nàng thở không nổi thực lực kinh khủng. Lưới bên trong đúng là không người nào là đối thủ của hắn. Hơn nữa Chu Dịch có thể tại cái này Tín Lăng quân phủ tới lui tự nhiên, còn vào chỗ không người, còn đối với nàng cái này Tín Lăng quân phu nhân phi lễ. Hắn thực lực có thể thấy được luống đốn. Kinh nghe trong lòng do dự một chút, mặc dù Chu Dịch có thể là lừa nàng, nhưng đây là nàng duy nhất thoát khỏi lưới cơ hội. Huống chi nàng cũng không có lựa chọn. Kinh nghe con ngươi xinh đẹp nhìn qua Chu Dịch, môi mỏng khẽ mở, lạnh lùng, "Ta nguyện ý." Câu vẽ tháng, chương 153, Chiến quốc tứ công tử Tín Lăng quân thủ vệ tức hộc máu, cầu mê phiếu, chương 153. Chiến quốc tứ công tử Tín Lăng quân thủ vệ tức hộc máu, cầu nguyện phiếu, ta nguyện ý. Kinh nghe xem như sát thủ, sớm đã đem sinh tử trong sạch không để ý, đối mặt cơ hội như vậy, nàng quyết định đánh cược một lần. Sau này ngươi sẽ phát hiện ngươi làm ra một cái lựa chọn chính xác nhất. Chu Dịch nghĩ đến Kinh nghe số mạng của ngày sau, sao một cái chữ thẳng phải. Vì hoàn thành nhiệm vụ, Kinh nghe cuối cùng thọc ngụy vô kỵ thận, kết quả lại phát hiện chính mình mang thai. Nhưng mang thai cũng không có nghị sinh, còn phải tiếp tục thi hành nhiệm vụ. Sát hàm quang kiếm chủ. Hàm quang kiếm chủ tu vị quá mạnh, Kinh nghe không phải là đối thủ, nhưng đối phương lại bởi vì nàng có thai mà buông tha nàng. Đồng thời dẫn đạo nàng vì mình hại tử mà sống, thoát ly lưới, mà Hàm Quang kiếm thì tự sát để cho Kinh nghe hoàn thành nhiệm vụ, thoát khỏi lưới. Đáng tiếc Kinh nghe vẫn như cũ không thể thoát khỏi, tại sắp sinh lúc bị lưới sát thủ vây quanh, để cho nàng tiếp tục thi hành kế tiếp nhiệm vụ. Kinh Ngê triệt để bạo phát. Tại cái này gió táp mưa sa ban đêm, Kinh Ngê giết sạch tất cả vây giết nàng lưới sát thủ, ở trong rừng mưa tự mình sinh hạ một nữ, đặt tên là Lời. Lời thề lời. Bất quá Lời bởi vì sinh non, cơ thể suy yếu, vì tránh né truy sát cùng với cho Lời một cái an ổn hoàn cảnh lớn lên. Kinh Ngê đành phải gả cho ngấp nghé sắc đẹp của nàng nông gia Liệt Sơn đường đường chủ Điền Mánh. Lại không nghĩ rằng Điền Mánh là đồ cặn bã. Tại một lần Điền Mánh gặp phải nguy hiểm lúc, Kinh Ngê xuất thủ cứu Điền Mánh, cũng bởi vậy bại lộ võ công cao cường. Điền Mánh trong lòng có e dè cùng tò mò Kinh Ngê thân phận. Thừa dịp Kinh Ngê mang thai lúc, bắt được Kinh Ngê nữ nhi Lời, cũng chính là ruột Lời cùng nhau uy hiếp, bước Kinh Ngê thúc thủ chịu trói, giao phó tất cả. Nói rõ ràng sau, Điền Mánh phế đi Kinh Ngê kinh mạch võ công, trở thành hắn độc chiếm đồ chơi. Mà bị Điền Mánh bị thương nặng Kinh Ngê sinh hạ hải tử Điền Tứ càng là trở thành thiểu năng trí tuệ, trí lực vĩnh viễn như tiểu hải tử. Phải biết ruột Lời không phải Điền Mánh thân sinh, nhưng Điền Tứ thế nhưng là Điền Mánh thân nhi tử. Cuối cùng, Điền Mánh còn nghĩ đối với dáng dấp đình đình ngọc lập ruột nói tới lấy tay, lại bị con trai mình Điền Tứ từ phía sau lưng đâm chết. Mà Kinh Ngê cũng bị lưới bắt được cầm tù, trở thành uy hiếp ruột Lời thẻ đánh bạc, để cho ruột Lời trở thành tân nhiệm Kinh Ngê, cho lưới bán mạng. Phu nhân, vi phu tới. Say thức Ngụy Vô Kỵ đẩy cửa ra, trong lòng lửa nóng đi đến. Tín Lăng có tới. Kinh Ngê cả kinh, hướng về phía trên người Chu Dịch nhắc nhở. Yên tâm đi, hết thảy có ta. Chu Dịch cười cười, Kinh Ngê còn muốn nói điều gì, lại bị Chu Dịch một chút cho đỉnh trở về. Nô Kinh Ngê thân thể mềm mại căng cứng, thanh lanh trắng non gương mặt không khỏi hiện lên từng đóa ánh nắng chiều đỏ, nhưng như cũ cố hết sức khống chế chính mình không phát xuất ra thanh âm. Mà Say Khướt Tín Lăng Quân Ngụy Vô Kỵ mới vừa đi tới bên trong nằm cửa ra vào, còn không có đi vào, liền đầu tê dần, chìm vào hôn mê thiết đi. Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, hắn giống như nghe được Kinh Ngê thanh âm đức quang truyền vào trong tai, như khóc như kể. Kinh Ngê nắm thật chặt Chu Dịch phía sau lưng, cảm thụ phía ngoài Ngụy Vô Kỵ cùng cung nội không an phận Chu Dịch, trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời. Thời gian đúng dung, đêm tận bình minh. Chu Dịch ôm Kinh Ngê mềm mại thân thể mềm mại, người người giữa sợi tóc nàng yếu ớt mùi thơm ngát, hôn nàng trắng non gương mặt ôn nhu nói, "Ngê Nhi, ngươi thật đẹp." Kinh Ngê trầm mặc không nói, cũng không biết trả lời thế nào. Xem như sát thủ, nàng bản thân cũng không phải là người nói nhiều, lạnh lùng. Dù là phía trước bị Chu Dịch giày vò hung ác, cũng chỉ là khẽ cắn cánh môi, phát ra vài tiếng mê người hừ nhẹ, đại mi nhẹ trao lại, hai mắt nhắm chặt. Nếu không thì lại tới một lần nữa, ta có thể. Chu Dịch rất là mê luyến nói, vẫn như cũng không nỡ lòng bỏ tách ra. Kinh Ngê trầm mặc nửa ngày, sâu xa nói, trời đã sáng, Tín Lăng Quân còn ở bên ngoài. Chu Dịch kẻ này thực sự là không làm nhân tử. Không có việc gì, ngươi coi như hắn không tồn tại. Chu Dịch cười đều nói, Ngụy Vô Kỵ, hắn đã tỉnh, đang tại mê mang lúc liền nghe được Chu Dịch cùng Kinh Ngê hai con chó này đối thoại, đầu vang một tiếng vang rội. Bất quá xem như chiến quốc một trong bốn công tử, Ngụy Vô Kỵ qua lâu rồi tranh giành tình nhân nhân kỷ. Bởi vậy, hắn cứ việc trong lòng nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn như cũ giả vờ không có tỉnh lại bộ dáng, âm thầm quan sát bốn phía, phân tích trước mắt tình cảnh. Chỉ là hắn tỉnh không có tỉnh ở trong mắt Chu Dịch nhìn một cái không sót gì. Bất quá cảm ứng được hắn nghĩ giả chết, Chu Dịch lập tức càng hăng hái. Hừ hừ, Kinh Ngê bị đột nhiên xuất hiện đánh lén, không khỏi bị đau hừ nhẹ một tiếng. Đáng giận, đôi cậu nam nữ này, ta muốn các ngươi chết. Ngụy Vô Kỵ trong lòng đại hận, tân nương của mình vậy mà tại đêm động phòng hoa chúc cùng nam nhân khác. Nhưng nghĩ tới đối phương có thể dễ dàng đi vào, hơn nữa cả đêm cũng không có người phát hiện, còn đem hắn mê đi ở bên ngoài, có thể thấy được võ công không phải bình thường. Hắn tạm thời không dám luận động, lại không dám phát ra âm thanh. Hắn đang chờ, chờ thời cơ. Mặt trời lên cao, Ngụy Vô Kỵ đã chết lặng, không lỗi thời cơ cũng sắp đến rồi, coi như hôm nay là hắn tân hôn ngày thứ hai. Lúc này hắn vẫn chưa rời giường, người dưới tay hắn nhất định sẽ tới gọi hắn, chờ hắn thoát khốn, nhất định phải đem cái này hai cái cậu nam nữ thiên đạo bạc quả. Tín Lăng Quân, ngay tại Ngụy Vô Kỵ trong lòng huyễn tưởng thời điểm, Chu Dịch chẳng biết lúc nào đã ôm toàn thân sủi lơ, yếu đuối không xương mỹ nhân đứng ở trước mặt hắn. Ta biết ngươi đã tỉnh lại một buổi sáng, kỳ thực ngươi không cần cảm thấy bị quất, dù sao bản tọa thế nhưng là cứu được mệnh của ngươi. Chu Dịch ở trên cao nhìn xuống quan sát nằm trên mặt đất giả chết Ngụy Vô Kỵ, từ tốn nói, ngươi là ai? Ngụy Vô Kỵ nghe vậy, lập tức bỏ dậy, đối mặt Chu Dịch. Rất đẹp trai. Nhìn thấy Chu Dịch dung mạo, Ngụy Vô Kỵ trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này vạn ác dâm tặc đã vậy còn quá xoái. So với hắn còn xoái. Kinh Ngê đầu này hoa hoa ngư thủy quá sâu, ngươi chắc chắn không được, nếu như không phải bản tọa giúp ngươi, sớm muộn gì ngươi phải bị chết đuối. Bất quá không cần cảm tạ, bản tọa thích nhất lấy giúp người làm niềm vui. Bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Cáo tử. Nói đi, Chu Dịch ôm Kinh Ngê bước ra một bước, phía trước hiện lên một đạo như nước gợn môn hộ, rất nhanh tiêu thất trong đó. Môn hộ cũng biến mất theo không thấy. Đây chẳng lẽ là đạo gia chí cao tâm pháp và quang cùng trần? Ngụy Vô Kỵ cho mày, cùng kỳ quang, cùng hắn trần, chạm hệ tự hoặc tồn, có thể hóa thành ngụy trần, ẩn vào vô hình, cũng có thể thông qua lòng này pháp gia chỉ đạt đến cự ly ngắn di hình hóa bị. Còn có Kinh Ngê. Kinh Ngê, chẳng lẽ là lưới chữ thiên nhất đẳng sát thủ Kinh Ngê? Việt Vương bắt kiếm Kinh Ngê kiếm chủ. Ngụy Vô Kỵ suy nghĩ ngàn vạn, lập tức phân phó thủ hạ đi thăm dò. Đối với những thứ này, Chu Dịch không biết, biết cũng sẽ không để ý, hắn đã ôm Kinh Ngê về tới Đấu La đại lục võ thần thành Chu phủ. Lần này Kinh Ngê ban thưởng chỉ có một cái, nhưng một cái lại đỉnh tám cái. Ban thưởng, Việt Vương Bát Kiếm. Việt Vương Bát Kiếm là Việt Vương Câu Tiễn tìm danh sư Âu Giả Tử lấy Côn Ngô Sơn đỏ kim đúc thành tám chôi bảo kiếm. Theo thứ tự là Yểm Nhật, Kinh Ngê, Huyền Tiễn, Thật Vừa, Đoạn Thủy, Vong Lượng, Chuyển Hồn, Diệt Phách. Huyết kiếm lời. Chu Dịch tâm tình thật tốt, mà Kinh Nê phát hiện thật đi tới một cái thế giới khác, Chu Dịch không có lựa nàng, thật chỉ là thèm nàng thân thể. Cái này khiến Kinh Nê rất vui vẻ. Cuối cùng thoát khỏi lưới. Sau này nàng cũng có thể vượt qua phổ thông sinh sống. Nhìn xem trong lòng Kinh Nê tảng đá lớn sau khi hạ xuống lộ ra nhàn nhạt rực rỡ vui sướng, Chu Dịch thèm ăn nhỏ dãi, ôm lấy Kinh Nê tiếp tục sinh con đại nghiệp. Kinh Nê tương đương phối hợp, tùy ý Chu Dịch muốn làm gì thì làm. Thẳng đến Kinh Nê hôn mê bất tỉnh, Chu Dịch mới vừa lòng thỏa ý bước ra rời đi, khẽ hát dạo bước trong vườn bóng rừng tiểu đạo. Cách đó không xa một cái dáng người thướt tha, đường cong hoàn mỹ mỹ phụ không lời, con người trích dưới thân nở rộ hoa tươi, sau lưng lộ ra rung động lòng người độ cong. Vương phu nhân. Chu Dịch nhãn tỉnh sáng lên, mấy bước bước ra, liền đã đi tới sau lưng Lý Thanh La, nhìn xem cái kia kinh tâm động phách đường cong. Chu Dịch đưa tay chính là một cái tát. A. Lý Thanh La kinh hô, giống như sủ lông con mèo nhảy dựng lên, thấy là Chu Dịch, thở dài một hơi đồng thời, nổi giận nói, ngươi tên đại bại hoại, muốn hủ chết nhân ra. Nói, vô vô vi ngạn phập phồng ý chí, lòng còn sợ hãi. Nhìn xem Lý Thanh La nhanh buộc con ngực, cùng với lộ ra cao ngất trắng nón. Chu Dịch một tay lấy Lý Thanh La kéo vào trong ngực, đông cảm giác ngực nặng trĩu. Không cần. Lý Thanh La hốt hoảng nhìn xung quanh, khẩn cầu nói, sẽ bị người nhìn thấy. Nếu như là trong phòng, không có những người khác, nàng tự nhiên vui lòng cùng Chu Dịch giao lưu cảm tình. Nhưng đây chính là hoa biên. Câu bé tháng, chương 154, Cổ Nguyệt Na chín bảo thai, Chu Tiên kiếm trận ép núi vượt biển, canh 3, cầu nguyện phiếu, chương 154, Cổ Nguyệt Na chín bảo thai, Chu Tiên kiếm trận ép núi vượt biển, canh 3, cầu nguyện phiếu, yên tâm, chỉ cần ngươi nói nhỏ chút, không có ai sẽ phát hiện. Không cần Chu Dịch ôm Lý Thanh La té ở trong bụi hoa. Ánh sáng xung quanh ảnh biến hóa, nhìn như không có bất kỳ biến hóa nào, kỳ thực bên ngoài đã không nhìn thấy hắn cùng Lý Thanh La. Kim ô rơi về phía tây, ngọc thỏ mọc lên ở phương đông. Lý Thanh La gương mặt xinh đẹp ửng hồng, mềm nhũn tựa ở Chu Dịch trong ngực, ánh mắt vũ mị, lười biếng ngón tay tại Chu Dịch ngực vẽ lên vòng vòng. Như thế nào? Chu Dịch ánh mắt trêu tức, nhìn xem Lý Thanh La, phu nhân, hài lòng không? Người tên đại bại hoại. Lý Thanh La hờn dỗi, cười nói tự nhiên, mặt mày tỏa sáng, liền biết dạy vỏ nhân ra. Đang khi nói chuyện, phong tình vạn trùng rào rạt, Lý Thanh La tâm tình như thế nào, lộ rõ trên mặt. Đúng, ngươi không phải nói ngươi y thuật cao minh sao? Lý Thanh La bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến hóa, u đoán nhìn qua Chu Dịch, ta không thể sinh con, bằng không thì người khác sẽ phát hiện, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp cam đoan, bằng không thì sau này ngươi đừng nghĩ lại. Chu Dịch nghĩ đến có cái tên Lam Tiểu Điệp ngâm nhân, trêu chọc đùa Lý Thanh La, để cho nàng dùng loại phương pháp này. Đại phôi đản. Lý Thanh La tức giận trợn nhìn Chu Dịch một mắt, nàng nội công cũng không có cao như vậy, vạn nhất không có xử lý, chẳng phải là liền mang bầu. Trêu chọc đùa Lý Thanh La, nhìn xem nàng dáng vẻ lo lắng, Chu Dịch cười nói, yên tâm đi, nếu như ngươi không muốn, ta bảo đảm cam đoan ngươi không có. Thật sự? Lý Thanh La mừng rỡ không thôi. Như thế nào? Không tin thực lực của ta? Chu Dịch đầu lông mày nhướng một chút. Nghĩ đến Chu Dịch thực lực, Lý Thanh La lựa chọn tin tưởng, bởi vì nàng sợ chờ một lúc Chu Dịch lại muốn. Kỳ thực giống Lý Thanh La cùng Yên Du, các nàng không muốn, Chu Dịch cũng sẽ không miễn cưỡng các nàng, cũng không kém hai người bọn họ. Không thể không nói Vương phu nhân trên người có loại làm cho người mê luyến khí chất cùng cảm giác, Chu Dịch thích nhất khi dễ nàng. Đương nhiên, Thần Tiên tỷ tỷ cũng sẽ không bỏ qua. Tử Cơ, Bích Cơ, Vương Thu Nhi, Tuyết Đế, Băng Đế, A Chu, A Bích cùng Kính Nghê những thứ này không có nghi ngờ qua, cũng là Chu Dịch trọng điểm chiếu cố đối tượng, không chỉ có là các nàng. Bị Bị Đông, Liễu Nhị Long, Đường Nguyệt Hoa, Linh Diên, Lý Sư Sư, Lý Bạch Sư, A Ngân, Tiểu Vũ mấy người cũng sẽ không vắng vẻ. Chu Dịch mỗi ngày bận rộn, chúng nữ tu vi cũng là càng ngày càng tăng. Nhất là Chu Dịch nhận được Hoàng Đế Nội Kinh Bí Pháp sau đó, tu vi để thăng nhanh hơn. Thời gian đúng dung, vui sướng thời gian một ngày trôi qua. Một ngày này, bà Tát Tây Sinh mọc ra một đôi long phượng thai. Chu Dịch lấy tên bước sóng, Chu Hy. Theo sát phía sau, Ma Hoàng cùng Lam Phật Tử cũng sinh, phân biệt sinh một đứa con trai, Chu Dịch lấy tên Chu Kinh Hoàng, Chu Kinh Phật. An ủi ba Tát Tây, Lam Phật Tử cùng Ma Hoàng sau, Chu Dịch đem ba người sinh bốn cái con cái ban thưởng chỉnh lý sau kiểm tra lên. Ban thưởng 1, 10 năm tu vi 4. Ban thưởng 2, 10 năm thọ nguyên 4. Ban thưởng 3, cực phẩm trúc cơ đan một bình, 10 quả, 2. Ban thưởng 4, 100 năm tu vi. Ban thưởng 5, 100 vạn năm hồn hoàn, hồn kỹ ngẫu nhiên, 2. Tốt tốt tốt. Nhìn thấy ban thưởng 400 năm tu vi, Chu Dịch rất là cao hứng. Nguyên bản 40 năm tu vi không đủ hắn từ 128 cấp tăng lên tới 130 cấp, nhưng có khen thưởng thêm 100 năm tu vi, như vậy là đủ rồi. Chu Dịch nhận lấy ban thưởng, đem võ nguyên cùng 140 năm tu vi toàn bộ dung hợp. Bèn, Chu Dịch khí tức trên người liên tục tăng lên, tu vi đạo mắt liền đi đến 129 cấp. 130 cấp là một nấc thang, là bình cảnh. Rất nhiều người cả một đời cũng không cách nào vượt qua. Mà thần giới thần linh tức thì bị thần vị hạn chế chết, cơ hội rất khó để thăng. Nhưng ở hơn 100 năm tu vi cường thế trùng kích vào, Chu Dịch 130 cấp bích chướng bị nhẹ nhõm đột phá, tu vi của hắn tăng lên tới 130 cấp. Đến 130 cấp sau, mỗi lần tăng lên một cấp cần tu vi càng nhiều. Chu Dịch đoán chừng sợ là phải 40 năm tu vi mới được. Bất quá Chu Dịch không lo lắng. Bây giờ hắn nữ nhân không thiếu, sau này con cái càng nhiều, để thăng càng nhanh. Đạt đến 130 cấp sau, Chu Dịch lại có thể cho mình hai cái võ hồn phân biệt kèm theo một cái hồn hoàn. Hấp thu dung hợp sau, Chu Dịch Chu Tiên kiếm võ hồn lấy được hồn kỹ là Chu Tiên kiếm trận, lấy kiếm khí làm trận, tự thân chính là trận nhãn, một kiếm ra, chính là kiếm trận rơi xuống, uy lực còn tại trên Chu Tiên kiếm khí chi. Thậm chí hai cái hồn kỹ phối hợp sử dụng, lấy Chu Tiên kiếm khí làm trận cơ, Chu Tiên kiếm trận phát huy ra được uy lực càng thêm cực lớn. Bởi vì hệ thống khen thưởng hồn hoàn bổ sung thêm hồn kỹ tương đương với võ kỹ thần thông, bởi vậy Chu Dịch có thể chuyển cho người khác. Mà cái này Chu Tiên kiếm trận cũng coi như một tòa trận pháp, Chu Dịch chuẩn bị đem kiếm trận này mở rộng bố trí tại Chu phủ cùng võ thần trong thành. Bao trùm võ thần thành vì ngoại vi đại trận, Chu phủ bố trí lại một cái phối hợp nội vi đại trận, song trọng chắc chắn. Coi như võ thần thành bị công phá, muốn công phá Chu phủ cũng là khó càng thêm khó. Đúng, ta còn có không ít thần binh, Ỷ Thiên kiếm, Tuyệt Thế Hào kiếm, Việt Vương Bát kiếm, ta lấy những thứ này thần binh là trận nhãn, bố trí ra Chu Tiên kiếm trận đem càng thêm cường đại. Chu Dịch rất là hưng phấn, đây chính là hệ thống khen thưởng hồn hoàn chỗ tốt. Bổ sung thêm võ kỹ thần thông, mặc dù chỉ vẹn vẹn có một cái, nhưng lại không dựa vào hồn hoàn, có thể chuyển cho những người khác. Cái này có thể so sánh săn giết trăm vạn năm hồn thú lấy được hồn hoàn hồn kỹ hữu dụng nhiều. Hiểu rõ Chu Tiên kiếm hồn hoàn thần thông sau, Chu Dịch nhìn về phía Trúc Long võ hồn. Thần thông bị ép buộc núi siêu hải. Tiếp trước trong truyền thuyết thần thoại Thiên Cương 36 pháp bên trong liền có ép núi vượt biển, ép lấy Thái Sơn vượt Việt Bắc Hải, người mang Thiên Kim cự sơn, cũng có thể vượt qua vô biên biển cả. Bất quá Chu Dịch thần thông này uy lực càng lớn, vẫn là một môn luyện thể thần thông. Có thể hấp thu dung hợp sơn nhạc chi lực tại bản thân, đúc thành vô biên thần thể. Ngư bức. Chu Dịch đã không biết hình dung như thế nào, đầy cõi lòng kích động, đi thẳng tới một tòa trăm trượng đại sơn phía trước, ép núi vượt biển. Chu Dịch thi triển thần thông, kim mang lóe lên thâm thúy con mắt ẩn ẩn nhìn thấy một tòa hư ảo trăm trượng đại sơn tách ra, sau đó hung hăng đụng vào trong cơ thể của Chu Dịch. Chỉ một thoáng, Chu Dịch cảm giác có một cỗ bàng bạc vô lượng trầm trọng chi lực thông suốt toàn thân hắn, cả người từng khúc da thịt, huyết nục, xương cốt ken két băng rọi. Thân thể của hắn tại lấy một cái làm cho người trố mắt nghẹn họng tốc độ thủy biến, tái tạo, điên cuồng trở nên mạnh mẽ. T. Chu Dịch vừa đau lại có loại không cách nào hình dung hưng phấn, cái này tốc độ trở nên mạnh mẽ đơn giản kinh khủng. Đây mới thật sự là luyện thể đại đạo, tuyệt đối không kém gì mãng hoang thế giới thần ma luyện thể pháp. Hắn mở rộng tứ chi, từng đạo vừa dày vừa nặng núi văn với hắn thể nội giống như cỏ dại dây leo tùy ý sinh trưởng. Hắn nguyên bản là kinh khủng nhục thân lấy gấp bao nhiêu lần tốc độ điên cuồng tăng cường. Khí tức của hắn trở nên trầm trọng, giống như một tòa sơn nhạc nguy nga. Thân thể của hắn không ngừng cất cao. 2m, 3m, cuối cùng ước chừng đạt đến 1.5. Thật mạnh. Chu Dịch giang hai cánh tay, nắm quyền một cái, hư không nứt ra từng đạo đen như mực khe hở, không chịu nổi gánh nặng. Còn không phải cực hạn. Chu Dịch lại tiếp tục dung hợp khác núi sơn hồn. Núi hồn là Chu Dịch đối với sơn nhạc tinh hoa xưng hô, chính là lúc trước dung nhập trong cơ thể hắn hư ảo sơn ảnh. Theo một tòa lại một tòa núi lớn núi hồn nhập thể. Tại Chu Dịch dung hợp 9 tòa đại sơn sau, Chu Dịch hình thể tăng vọt đến 9.9, xem trọng toàn thân núi văn lấp loé, trầm trọng như núi, giống như một tôn thái cổ thần ma. Tạm thời không cách nào tăng lên. Bất quá bây giờ bằng vào nhục thân chi lực, liền có thể bóp nát thần giới thần vương. Chu Dịch toàn thân sức mạnh bành trướng sôi trào, vô tận vĩ lực ra thân, trong lúc nhất thời có loại muốn cùng thiên công so độ cao hào hùng. Hai tay của hắn xé ra, không gian giống như tờ giấy vỡ vụn. Mạnh vô địch. Cơ thể của Chu Dịch thu nhỏ, khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Man thiên qua hải thần thông vận chuyển, khí tức tu liễm, một tia không loạn, giống như một cái không biết võ công chọc thế giai công tử. Bất quá cảm thụ thể nội ẩn nốt cường hành vĩ lực, Chu Dịch nhanh chóng trở lại Chu phủ. Ước chừng một tháng, Chu Dịch không hề rời đi Chu phủ nửa bước, thí nghiệm thực lực của mình. Cho dù ba tắc tây, Nhị Long, A Ngân, Tiểu Vũ, Tuyết Đế, Vang Đế bọn người liên thủ, cũng hoàn toàn không phải Chu Dịch đối thủ. Nhất là ép núi vượt biển môn thần thông này, không chỉ có là công phạt thần thông, càng là một môn thôn vệ sơn nhạc chi lực tu luyện luyện thể pháp môn. Để cho Chu Dịch nhục thân hướng thần ma thủy biến, nó mạnh mẽ kinh khủng có thể tưởng tượng được. Lại là nửa tháng sau, Chu Dịch tại Võ Thần Thành cùng Chu phủ Lặng Yên bố trí xuống hai trọng Chu Tiên kiếm trận, đem khống chế đại trận phương pháp giao cho Nhị Long, A Ngân, ba tắc tây, Cổ Nguyệt Na bọn người. Nhị Long, A Ngân, Tây Tây, Nana, ta chuẩn bị đi thần giới một chuyến. Chu Dịch đem chúng nữ lấy tới cùng một chỗ, dặn dò, bất quá thần giới một ngày, hạ giới một năm, ta cũng không xác định bao lâu trở về. Bất quá các ngươi cứ việc yên tâm, bằng vào ta thực lực hôm nay, cho dù đứng để cho thần giới chư thần đánh, bọn hắn cũng không đánh nổi. Không có bất kỳ nguy hiểm nào. Các ngươi yên tâm ở trong nhà, bảo vệ tốt chính mình cùng người nhà liền tốt. Phu quân yên tâm. Chúng nữ được chứng kiến Chu Dịch kinh khủng, không có quá lo lắng. Nana, ngươi tốt nhất dưỡng thai, vi phu sẽ mau chóng tại ngươi sinh sản phía trước trở về. Chu Dịch nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Nguyên bản Chu Dịch là muốn đợi Cổ Nguyệt Na sinh sản sau lại đi thần giới Lộng Kim Long Vương bản nguyên, nhưng Cổ Nguyệt Na cái này một thai không phải bình thường. Lấy Chu Dịch thực lực tu vi, có thể rõ ràng cảm thấy trong cơ thể của Cổ Nguyệt Na mang 9 cái hài tử. Hơn nữa thời gian ngắn sẽ không ra sinh. Giống như Na Cha, cái này 9 cái hài tử không phải bình thường. Sau khi sinh đoán chừng sẽ tiêu hao Cổ Nguyệt Na rất lớn bản nguyên, cho nên Chu Dịch mới quyết định đi trước thần giới. Phu quân yên tâm, chúng ta trong nhà không có việc gì, phu quân bên ngoài khá bảo trọng. Yên tâm đi, ta đi. Chu Dịch hôn một chút mấy người, sau đó cùng chúng nữ cáo biệt sau, liền vô thanh vô tức rời đi Đấu La đại lục, đi tới vô số sinh linh hướng tới Đấu La thần giới. Thần giới chư thần, hy vọng các ngươi thành thành thật thật đem Kim Long Vương cho ta, bằng không thì không thể làm gì khác hơn là để các ngươi nếm thử cái gì gọi là lớn như núi năm đấm. Câu vẽ tháng, chương 155, một kiếm chém giết thôn vệ tu La thần, chư thần hoàng hôn, cầu mê phiếu, Chương 155, một kiếm chém giết thôn phệ tu la thần, chư thần hoàng hôn, cầu nguyện phiếu, thần giới. Mây mù thiên biến bản hóa, đột nhiên giống như sóng lớn cuộn cuộn, đột nhiên giống như tĩnh mịch mỹ nhân, mỗi một lần biến hóa cũng không quy tắc, nhưng lại mang cho người ta càng nhiều mỹ cảm cùng rung động. Nồng nặc thiên địa nguyên lực tại trong mây mù bồi hồi, mà tại trong xinh đẹp này tĩnh mịch thần giới bên trong lại tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Tại thông hướng đấu la đại lục cửa vào khu vực, thần giới chư thần đã bố trí xuống thiên la địa võng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, ôm cây lợi thỏ. Không biết cái kia nghiệt long có thể hay không tới, có thể làm cho chúng ta cùng một chỗ đang chờ hắn, cho dù trước kia long thần cũng không đãi ngộ này. Sát dục chi thần buồn bực ngán ngẩm mở miệng nói ra. Hắn chính là một trong thất đại nguyên tội thần, đứng hàng nhất cấp thần chi, tại trong thần giới bên trong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Cùng tham lam chi thần, lười biếng chi thần, phẫn nộ chi thần, ngạo mạn chi thần, đố kỵ chi thần cùng tham ăn chi thần hợp xưng bảy đại nguyên tội thần. Có thể để cho chúng ta bố trí xuống thiên la địa vong chờ hắn, cái kia nghiệt long chính là chết cũng đáng giá. Đố kỵ chi thần trong mắt tràn đầy ghen ghét chi ý, ngạo nghễ nói, thật hy vọng nó sớm một chút đi lên, bản thân ngược lại muốn xem hắn là có phải có ba đầu sáu tay. Đầu này nghiệt long có thể gây nên tình tượng biến hóa, hơn nữa ngay cả hải thần đều thua bởi nơi đó, thực lực không thể khinh thường, bằng không thần vương đại nhân cũng không đến nỗi thận trọng như thế. Tham ăn chi thần tràn ngập cảm khái. Lần này bọn hắn thần giới cao thủ cơ hồ đều xuất động, toàn bộ hội tụ ở đây, bố trí xuống kinh thiên đại trận, coi như long thần phục sinh, cũng chỉ có diệt vong một đường. Tại bảy đại nguyên tội thần bên cạnh còn có thủy thần, hỏa thần, thổ thần, phong thần quang thần, hắc ám chi thần, không gian chi thần bảy đại nguyên tố thần cùng với khác nhất cấp 2, tam cấp thần chi. Mà ở vào đại trận trung tâm chấn giữ chính là thần giới ngũ đại trí cao thần vương, bọn hắn bây giờ đều tại chữa thương, điều chỉnh tự thân trạng thái. Đây chính là thần giới a. Chu Dịch thân ảnh phút chốc xuất hiện. Vừa xuất hiện, hắn liền phát hiện chính mình thân ở một cái tuyệt thế đại trận bên trong, trung quanh hiện đầy rậm rạp chẳng chịt thần giới phù binh. Ông. Ngay tại Chu Dịch xuất hiện trong nháy mắt, trung quanh lập tức hiện lên vô tận quang hoa, long trời lở đất, từng đạo thần quang ngút trời dựng lên, đan vào lẫn nhau, đại trận trong nháy mắt kích hoạt. Nghiệt Long xuất hiện. Đại trận trung tâm tu La thần, Hủy Diệt chi thần, Tà Ác chi thần, Thiện Lương chi thần cùng Sinh Mệnh nữ thần năm vị thần vương trong nháy mắt mở mắt ra. Thần vương cấp bậc khí tức kinh khủng tràn ngập, năm người trong nháy mắt đi tới năm cái trận nhãn vị trí, kinh thế đại trận đã triệt để kích hoạt. Vô tận thần quang lưu chuyển, tự thành một vùng không gian đem Chu Dịch bao phủ. Lớn mật Nghiệt Long, nhiễu loạn trật tự, chu sát thần linh, tội ác tại trời. Tu La thần thân ảnh thon dài hiện lên, giống như thực chất sát khí ngưng kết thành bằng lãnh khí tức lan tràn ra, tràn ngập thiên địa, một đôi màu máu đỏ hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Dịch, quát to, còn không thúc thủ chịu trói, tiếp nhận thần giới thẩm phán, để cầu tử nhẹ xử lý. Nghiệt Long. Chu Dịch sững sờ, hắn lúc nào thành Nghiệt Long? Chẳng lẽ là bởi vì giết hại thần Ba Tác Đông? Ba Tác Đông muốn giết người bảo, hắn cũng không thể nền cổ đợi giết a. Hắn nhìn về phía Tu La thần, chỉ thấy đối phương mặc một bộ hiện đầy ám hồng sắc ma văn áo giáp, toàn thân bao khỏa tại ám hồng sắc ma văn bên trong, cầm trong tay một thanh đỏ tươi Tu La kiếm, đằng đằng sát khí. Thúc thủ chịu trói, tiếp nhận thẩm phán. Chu Dịch khẽ miệng khẽ nhếch, trong lòng khinh thường, cười nhạo nói, ngươi xứng sao? Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Không đợi Tu La thần mở miệng, Hủy Diệt chi thần quát to một tiếng, trong mắt Hủy Diệt chi ý tăng gọn, sau đầu chín hoàn quang lập tức trở nên không có gì sánh kịp cường thịnh. Màu tím đen quang vụ bay lên không, hóa thành chí cường Hủy Diệt tần lôi, ở trên không trung phát ra trận trận ánh minh. Ầm ầm. Kinh lôi vang dội, tại đại trận gia trì, kinh khủng Hủy Diệt thần lôi hóa thành từng đạo Hủy Diệt thiên địa lôi đỉnh cổ sáng hướng Chu Dịch rơi xuống. Đã các ngươi muốn chết, bản tọa thành toàn các ngươi. Chu Dịch trong nháy mắt phát hỏa, nguyên bản hắn nghĩ tới bởi vì Kim Long Vương sẽ cùng thần giới chư thần phát sinh xung đột, nhưng suy nghĩ đánh bọn hắn một trận liền xong rồi. Không nghĩ tới hắn vừa đến đã bị mai phục, còn không cho giải thích liền ở trên cao nhìn xuống muốn thẩm phán hắn. Thật sự coi chính mình là chí cao vô thượng thần vương, nghĩ thẩm phán ai liền thẩm phán ai vậy. Mười năm mài một kiếm, xương lưới đao chưa từng thí. Hôm nay liền dùng các ngươi huyết cho Chu Tiên kiếm mở ra. Chư thần diệt tiên. Chu Tiên kiếm trong lòng bàn tay hiện lên, Chu Dịch đưa tay một kiếm, đáng sợ kiếm khí đem cái kia từ trên trời giáng xuống hủy diệt thần lôi chém thành hai khúc. T. Chúng thần kinh hãi, không nghĩ tới Chu Dịch tiện tay một kiếm liền bổ ra có đại trận gia trì hủy diệt chi thần hủy diệt thần lôi. Một đám gà đất chó sành. Hôm nay liền để các ngươi biết cái gì gọi là lực lượng chân chính. Chu Dịch giơ lên Chu Tiên kiếm, vô tận nguyên lực, sát khí phun trào, lưu quang dị sắc, ở trên đỉnh đầu hắn khoảng không hóa thành một thanh hừng hực bạch quang cự kiếm. Tia sáng bạt trượng, huy diệu thế gian. Trong chốc lát, thần giới chư thần đều từ Chu Tiên kiếm bên trên cảm thấy từng cỗ đáng sợ đến lệnh thần áp lực hít thở không thông, ánh mắt vô cùng lo lắng. Chúng thần nghe lệnh, đồng loạt ra tay, chu sát Nghiệt Long. Tu La thần cầm trong tay Tu La kiếm, hét lớn một tiếng, công chúng thần tử rung động đang lúc sợ hãi lấy lại tinh thần. Tu La huyết kiếm. Một đạo kinh thiên hồng mang trong nháy mắt lóe sáng. Cái này hồng mang chính là từ Tu La thần sau lưng dâng lên, hồng quang đầy trời, trong chốc lát, chiếu đỏ lên một khoảng trời, núi thây biển máu tầm thường túc sát chi khí chợt bộc phát ra. Tu La thần ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, âm thanh lăng lệ mà bá đạo, cả người bật lên, toàn thân hóa thành một đạo huyết mang, dung nhập trên không kinh thiên giữa hồng quang. Tiếp đó hóa thành một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Chu Dịch đỉnh đầu chính chạm xuống. Cái này nhất trạng chi uy, phản phất muốn đem thiên địa đều mở ra đồng dạng, đại địa đã từ trong bị đào lên hai nửa, xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Toàn bộ thần giới tựa hồ cũng dưới một kiếm này nhỏ nhẹ run rẩy lên. Đại địa đang sôi trào, bầu trời đang lăn lộn. Tại chỗ tất cả thần cách tại thời khắc này giống như là cũng đã rơi vào sát lục địa ngục không thể tự kiềm chế. Dù chỉ là đi xem một kiếm kia kiếm mang, đều có loại không kiềm chế được, thần hồn muốn bị núi thây biển máu thôn vệ tầm thường cảm giác sợ hãi. Đây cũng là thần giới chí cường giả Tu La Thần lấy nhóm lửa chính mình Tu La huyết mạch làm đại giá, không tiếc hao phí bản nguyên một kích toàn lực. Nhân kiếm hợp nhất, thần hồn hợp nhất, cái này cũng là không lưu đường sống nhất kích, lực công kích chí cao nhất kích. Thật là đáng sợ một kiếm, thật đáng sợ a. Bảy đại nguyên tội thần, bảy đại nguyên tố thần, mấy người thần giới chư thần tâm thần hãi nhiên, đối với Tu La Thần một kiếm này tràn ngập kính sợ, sợ hãi, sùng bái và cung nhiệt. Đầu này nghiệt long chết chắc. Trước kia long thần cũng ở đây một kiếm phía dưới bị chém thành hai nửa, đầu này nghiệt long cũng không ngoại lệ. Tham lam chi thần, sắc dục chi thần, thủy thần, hỏa thần, mấy người chúng thần trừng to mắt, một trái tim vọt lên tới cổ họng, tràn đầy chờ mong. Chu tiên kiếm khí. Chu Dịch một kiếm vung ra, cực lớn đáng sợ kiếm khí nghịch thiên mà lên, phát sau mà đến trước. Tại tất cả thần linh hãi nhiên, không dám tin dưới ánh mắt, Tu La Thần chí cường nhất kiếm Tu La huyết kiếm trực tiếp nát bấy. Tu La Thần thân ảnh hiện lên, miệng phun máu tươi. Sau một khắc, một thanh trường kiếm từ bộ ngực hắn xuyên qua, Chu Dịch xuất hiện tại trước người hắn, trong tay nắm Chu Tiên kiếm đã đâm xuyên qua hắn thần thể. Làm sao có thể? Tu La Thần huyết sắc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Dịch, khó có thể tin. Làm sao có thể mạnh như vậy? Thần giới chí cao chiến lực chính là thần vương, mặc dù lẫn nhau cách biệt, nhưng cũng không thể chênh lệch lớn như vậy. Coi như Long Thần cũng không khả năng một kiếm đánh bại hắn. Chết. Chu Dịch ánh mắt lạnh lẽo, không nói nhảm, đáng sợ khai thiên kiếm ý, Chu Tiên kiếm ý bộc phát, phá hủy Tu La Thần thần thể cùng sinh cơ. Đồng thời, Chu Tiên kiếm cũng tại điên cuồng thôn vệ Tu La Thần tinh huyết, thần lực, sát khí, sát lục chi ý. Tu La Thần muốn dãy rủa lại dãy rủa mà không thoát. Đảo mắt liền bị Chu Tiên kiếm thôn vệ, hóa thành một tấm da người theo gió phiêu lãng. Tu La Thần, hủy diệt chi thần, tà ác chi thần, thiện lương chi thần cùng sinh mệnh nữ thần trừng to mắt, như thế nào cũng không nghĩ đến thần giới chí cường giả Tu La Thần trong nháy mắt liền bị chém giết. Thậm chí ngay cả thi thể cũng không có lưu lại, bị thôn phệ phải chỉ còn dư một miếng da. Nghiệt xúc, chết cho ta. Hủy diệt chi thần, tà ác chi thần, mấy người thần giới chư thần điên cuồng. Hôm nay, bản tọa muốn đại khai sát giới. Hôm nay chính là chư thần hoàng hôn. Không biết là chịu ảnh hưởng của Chu Tiên kiếm, còn là bởi vì thôn phệ Tu La Thần. Trong mắt Chu Dịch sát khí ngập trời, toàn thân tản ra sát ý ngút trời, giống như địa ngục đi ra Tu La. Giết, giết, giết. Câu vẽ tháng, chương 156, giết xuyên thần giới, sinh mệnh nữ thần tuyệt vọng, hủy diệt thương sinh quái vật, câu mê phiếu, 1, chương 156, giết xuyên thần giới, sinh mệnh nữ thần tuyệt vọng, hủy diệt thương sinh quái vật, câu mê phiếu, 1, ầm ầm. Kinh lôi vang dội, trên trời rơi xuống huyết vũ. Một cỗ nồng nặc cực kỳ bi ai bầu không khí bao phủ toàn bộ thần giới, vô số thần giới sinh linh hoang mang, không biết xảy ra chuyện gì. Một chút tin tức linh thông thần linh như có điều suy nghĩ, biết thần giới ủy ban triệu tập tam cấp thần chi trở lên thần chi bố trí xuống tiên la địa võng đối phó Nghiệt Long. Bây giờ cảnh tượng kỳ dị như vậy, sợ là đã khai chiến, hơn nữa đã có thần linh vẫn lạc. Hy vọng sớm một chút chém giết Nghiệt Long, còn thần giới một cái thái bình a. Vô số thần linh trong lòng âm thầm cầu nguyện. Bọn hắn liền tam cấp thần chi đều không phải là, không có tham chiến tư cách. Nhưng nhìn qua thần giới bầu trời dị tượng, đều trong lòng kinh hoàng, lo lắng bất an. Thiên La địa võng đại trận bên trong, Chu Dịch cầm trong tay Chu Tiên kiếm, sát ý ngập trời, so Tu La Thần càng lớn. Thần giới chư thần run rẩy, nghĩ đến Tu La Thần tử vong thảm trạng, lấy hủy diệt chi thần, tà ác chi thần mấy người tứ đại thần vương cầm đầu chúng thần điên cuồng. Chu Dịch phải chết. Thần nói, tham lam là nguyên tội. Tham lam chi thần thanh âm trầm thấp vang lên, cường đại niệm lực lập tức đằng không mà lên, ở trên bầu trời tạo thành một cái đường kính ngàn mét có hơn cực lớn tham lam mặt. Tham lam chi thần cũng tại cùng một thời gian toàn thân đều biến thành ám kim sắc, sau lưng thất hoàn bóng ánh sáng rạng ngời rực rỡ. Thần nói, sát dục là nguyên tội. Sát dục chi thần tiếng âm sướng vang lên, lần này, bầu trời chuyển đổi thành ám hồng sắc, sát dục chi thần cũng biến thành một cái cực lớn ám hồng sắc vật sáng. Thần nói, tham ăn là nguyên tội. Tham ăn mặt nổi lên, tố vàng quang nở rộ. Thần nói, lười biếng là nguyên tội. Màu xanh thấm lười biếng mặt hiện lên. Thần nói, phẫn nộ là nguyên tội. Ám màu cam nở rộ, phẫn nộ mặt gầm thét hiện lên ở trên không trung. Thần nói, đố kỵ là nguyên tội. Đố kỵ mặt hiện lên, đố kỵ chi thần lóng lánh ám màu hồng tia sáng nổi lên. Thần nói, ngạo mạn là nguyên tội. Màu xanh đen ngạo mạn chi thần cái cuối cùng đi ra, bầu trời cũng theo đó đã biến thành màu xanh đậm. Bảy đại nguyên tội thần đồng thời lớn tiếng ngâm sướng nói, ra thế giai hư ảo, nguyên tội thần không còn, nguyên tội buông xuống, trời chu đất diệt. Ông kịch liệt bù bù âm thanh bên trong, toàn bộ bầu trời phảng phất đều tiếp theo một cái chớp mắt run rẩy lên. Thất thải mây mù đem mảng lớn bầu trời toàn bộ bao phủ, uy áp kinh khủng phô thiên cái địa giống như hướng Chu Dịch trấn áp mà tới. Một đạo mang theo đủ loại tâm tình tiêu cực thần quang bảy màu đột nhiên rơi xuống, gắn vào trên thân Chu Dịch. Thần nói, phải có thủy. Thần nói, phải có hỏa. Thần nói, phải có thổ. Thần nói, phải có gió. Thần nói, phải có ánh sáng. Thần nói, muốn có hắc ám. Thần nói, yếu lưu không ở giữa. Tại bảy đại nguyên tội thần xuất thủ trong nháy mắt, thủy thần, hỏa thần, thổ thần, phong thần, quang thần, hắc ám chi thần, không gian chi thần, bảy đại nguyên tố thần cuốn lấy thủy hỏa thổ phong quang ám không gian, bảy đại nguyên tố chi lực tạo thành bảy nguyên tố đại trận. Một phương hỗn độn mông lung thế giới hướng về phía Chu Dịch đồng thời trấn áp xuống. Diệt thế lôi thương, sinh mệnh chi chủng, hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần hai đại thần vương cùng với thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần tổ hợp hình thành thiện ác chi quang trở công kích, cơ hồ đều tại cùng một thời gian rơi vào trên thân Chu Dịch. Không gian phá thoái, cương phong gào thét. Cho dù Tu La Thần, thậm chí Long Thần ở vào loại công kích này trung ương, cũng biết trong nháy mắt bị tất cả kinh khủng công kích chôn vùi. Dù sao đây chính là tập kết toàn bộ thần giới chư thần lực lượng cường đại. ép núi vượt biển. Chu Dịch hình thể trong nháy mắt tăng gọn, đảo mắt đi tới 9.9, từng đạo màu đen núi văn ở chỗ nó bên ngoài thân giống như cỏ dại dây leo tùy ý sinh trưởng. Khí tức của hắn trở nên trầm trọng, cả người khí chất cũng đi theo tối xuống, không phải âm trầm, mà là hùng hậu. Thật giống như một tòa cổ lão thần sơn, ở trên bầu trời nhanh chóng liên miên lớn lên, trung quanh quang, ám, thủy, hỏa, thổ, gió, tham lam, sắc dục, ngạ mạn, hết thảy tất cả đều bị thôn vệ. Giống như một tôn viễn cổ thần ma, đứng ngạo nghễ hư không, mặc cho trung quanh muôn vạn pháp thuật, vạn loại thần thông ra thân, vẫn như cũ lù lù bất động. Làm sao có thể? Hủy Diệt Chi Thần con ngươi đột nhiên co lại, không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn Diệt Thế Lôi Thương chính là Hủy Diệt Thần Lôi ngưng kết đến cực hạn mà thành, có hủy thiên diệt địa chi uy. Nhất là tại thần trận gia trì, uy lực càng khủng bố hơn. Nhưng mà rơi vào trên Chu Dịch cái kia tựa như núi cao thần ma thân thể, vậy mà trực tiếp khỏi phải nát, thậm chí bị thôn phệ. Đây là cái gì yêu nghiệt? Ta Ác Chi Thần khó có thể tin, hắn cũng là thần giới sinh ra mới bắt đầu liền đản sinh chí cao thần, nhưng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tồn tại. Đơn giản lật đổ hắn nhận thức. Giết, giết, giết. Chu Dịch cầm trong tay biến lớn đến 10 trượng Chu Tiên kiếm, 9 trượng 9 thần ma thân thể hướng về phía trước nhẹ nhàng va chạm, không gian phá thành mảnh nhỏ. Tất cả gò bó trận pháp cùng công kích của hắn toàn bộ vỡ vụn, Chu Dịch xuất hiện ở Hỏa Thần trước mặt. A! Hỏa Thần kinh hô, muốn phản kháng, Chu Dịch cũng đã một kiếm đánh xuống. Xoẹt. Tại Hủy Diệt Chi Thần mấy người thần giới chư thần ánh mắt hoảng sợ phía dưới, cơ thể của Hỏa Thần một phân thành hai, huyết bảy trường không. Chu Tiên kiếm thượng quang hoa lóe lên. Hỏa Thần tất cả tinh huyết thậm chí hỏa nguyên tố bản nguyên toàn bộ bị thôn phệ. Hỏa Thần, Thủy Thần, Thổ Thần, Phong Thần các thần linh cực kỳ bi thương, bọn hắn bảy đại nguyên tố thần quan hệ lẫn nhau tốt nhất, nhận biết vô tận năm tháng. Không nghĩ tới Hỏa Thần cứ như vậy vẫn lạc, ngay cả thi thể cũng không có lưu lại. Ta với ngươi liều mạng. Thủy Thần, Thổ Thần mấy người bảy nguyên tố thần gầm thét đánh tới. Chương 156, giết xuyên thần giới, sinh mệnh nữ thần tuyệt vọng, hủy diệt thương sinh quái vật, cầu mê phiếu 2, chương 156, giết xuyên thần giới, sinh mệnh nữ thần tuyệt vọng, hủy diệt thương sinh quái vật, cầu mê phiếu 2, hủy diệt chi thần, Ta Ác Chi Thần, Thiện Lương Chi Thần. Sinh mệnh nữ thần mang theo bảy đại nguyên tội thần cấp đông đảo cấp 2 thần chi, tam cấp thần chi gầm thét công kích. Chu Dịch không trốn không né, tùy ý ngàn vạn thần kỹ rơi vào trên người hắn. Mà hắn một kiếm một cái, giống như chém dưa thái rau giống như đổ sắt từng cái thần chi. Mỗi giết một cái, Chu Tiên kiếm liền thôn vệ một cái. Giết đến càng nhiều. Chu Tiên kiếm thượng sát khí giống như thực chất, nhất là thôn vệ tu la thần, hắn sát khí càng là kinh khủng ngập trời, phong mang càng lớn. Nhiều giết sạch thương sinh chi uy. Thủy thần, Thổ thần, Phong thần, Quang thần, Hắc ám chi thần, Không gian chi thần đảo mắt bị Chu Dịch chém giết thôn vệ. Tiếp đó Lười biếng chi thần, phẫn nộ chi thần, ngạo mạn chi thần, đố kỵ chi thần, tham ăn chi thần. Làm sao lại như thế? Sinh mệnh nữ thần nhìn qua từng cái thần linh vẫn lạc, khắp khuôn mặt là bi thương. Tham lam chi thần cùng sắc dục chi thần đứng tại nàng và hủy diệt chi thần bên cạnh, nhìn qua giết bọn hắn 5 cái huynh đệ sau điên cùng sát lục khắp cấp 2 thần chi, tam cấp thần linh Chu Dịch, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Thật là đáng sợ, quá kinh khủng. Chu Tiên kiếm trận. Chu Dịch tựa hồ cảm giác từng cái giết quá chậm, Chu Tiên kiếm vung dậy, ngàn vạn tinh hồng kiếm khí từ trên trời giáng xuống, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể so với thần vương lực công kích. A a a a thần vương cứu ta. Không cần máu tươi bắn tung tóe, huyết nhục bay tứ tung, khắp nơi đều là chân cột tay đứt. Lần này tụ tập 1500 tam cấp thần chi tại Chu Dịch dưới một kiếm này, trực tiếp vẫn lạc hơn ngàn. Hơn 200 vị cấp 2 thần chi vẫn lạc trên trăm. Sát dục chi thần cùng tham lam chi thần trốn ở sinh mệnh nữ thần sau lưng bảo vệ tính mệnh, nhưng cũng chật vật không chịu nổi. Hủy diệt chi thần, Ta Ác chi thần cùng Thiện Lương chi thần đầy bụi đất. Bọn hắn nhìn qua phía dưới xác chết khắp nơi thần linh, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Chu Dịch không thể địch. Máu chảy thành sông, hội tụ thành suối. Hướng về Chu Tiên kiếm hội tụ, vị Chu Tiên kiếm tuôn vệ, trong mắt Chu Dịch huyết sắc tia sáng càng đậm. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hủy Diệt Chi Thần, Ta Ác Chi Thần mấy thần. Không tốt. Hủy Diệt Chi Thần mấy thần tâm thần run lên, liền nghĩ tránh né. Sau một khắc, một thanh chạy xuống thần huyết Chu Tiên kiếm từ Ta Ác Chi Thần lồng ngực xuyên ra. Thật nhanh. Ta Ác Chi Thần cảm thụ thể nội sinh mệnh lực, Ta Ác bản nguyên trở nhanh chóng tiêu thất. Cái kia Chu Tiên kiếm liền như là một cái vô biên hắc động, điên cuồng tuôn vệ hắn. Ta Ác. Thiện Lương Chi Thần cực kỳ bi thương, nàng cùng Ta Ác Chi Thần là chính phản hai mặt. Hai người giống huynh muội, lại giống người yêu, thần giới sinh ra ngày lên liền hai bên cùng ủng hộ. Cảm tình sâu nhất, không nên đi qua. Sinh mệnh nữ thần kéo lại Thiện Lương chi thần, nàng đã nhìn ra Chu Dịch bây giờ giết mắt đỏ, thực lực vừa kinh khủng ngập trời. Thiện Lương chi thần đi qua, cũng là bị một kiếm chém giết vật mệnh. Chết, cơ thể của Hủy Diệt chi thần hóa thành một đạo hủy diệt thần lôi, được ăn cả ngã về không giết hướng Chu Dịch phía sau lưng. Dù là hắn biết không phải là đối thủ, cũng muốn cắn xuống Chu Dịch một miếng thịt, đến nỗi chạy trốn. Hắn Hủy Diệt chi thần há có thể chạy trốn? Xoẹt. Chu Tiên kiếm trong nháy mắt từ Tà Ác Chi Thần thể nội rút ra, thôn vệ Tà Ác Chi Thần tất cả lực lượng bản nguyên, một kiếm rơi vào lôi đỉnh phía trên. Lôi đỉnh tiêu thất, Hủy Diệt Chi Thần hiện lên. Chu Tiên kiếm vừa vặn cắm ở bộ ngực hắn, điên cuồng thôn vệ sinh mệnh lực của hắn cùng Hủy Diệt bản nguyên. Hủy Diệt. Sinh mệnh nữ thần kinh hô, cả người ngốc trệ tại chỗ, đầu trống rỗng, không dám tin vào hai mắt của mình. Tình huống của nàng cùng Tiện Lương Chi Thần giống. Hủy Diệt Chi Thần hủy diệt ý niệm quá nhiều, chỉ có nàng có thể áp chế. Hủy Diệt cùng sinh mệnh tương sinh tương khắc, bởi vậy nàng trở thành Hủy Diệt Chi Thần thế tử. Trốn. Gặp Hủy Diệt chi thần chết, Tham Lam chi thần cùng Sắc Dục chi thần hồn phi phách tán, xoay người bỏ chạy. Phía trước bọn hắn liền nghĩ trốn, chỉ là hủy diệt chi thần là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, hủy diệt chi thần đều không chạy, bọn hắn không dám chạy, bây giờ lại là không có bận tâm, huống chi Chu Dịch hung tàn như vậy, coi như hủy diệt chi thần sống sót, bọn hắn cũng bất chấp, chạy trước vì kính, muốn chạy trốn. Chu Dịch nhếch miệng lên một vòng nụ cười tà ác, thôn phệ hủy diệt chi thần sau, trong lòng hủy diệt ý niệm tăng vọt, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, lại xuất hiện lúc Chu Tiên Kiếm đã đem Tham Lam chi thần cùng Sắc Dục chi thần xỏ. Tha mạng Tham Lam chi thần cùng Sắc Dục chi thần trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng cầu thần. Đáng tiếc Chu Dịch không có chút nào mà thay đổi, Chu Tiên Kiếm đảo mắt thôn vệ sinh mệnh lực của bọn hắn cùng bọn hắn nắm trong tay Tham Lam cùng Sắc Dục chi lực. Giờ khắc này, Chu Dịch chém giết thôn vệ hủy diệt, Tu La, Tà Ác Tam đại thần vương, bảy đại nguyên tố thần, bảy đại nguyên tội thần cùng với khác hơn ngàn đếm được 2-3 cấp thần chi. Trong đó hủy diệt, Tu La, Tà Ác cùng thất nguyên tội thần những thứ này tâm tình tiêu cực toàn bộ tràn ngập tiến vào Chu Dịch náo hải. A! Chu Dịch ngửa mặt lên trời thét dài, cuồng hống, trong mắt đủ loại tâm tình tiêu cực biến ảo, đầu cùng cơ thể đều có loại muốn nổ tung cảm giác. Xong, sinh mệnh nữ thần từ hủy diệt chi thần trong bi thương lấy lại tinh thần, nhìn về phía Chu Dịch ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, hắn thôn phệ quá nhiều thần linh, nhất là hủy diệt, tà ác, tu la cùng tham lam, lười biếng, phẫn nộ, ngạ mạn, đố kỵ, tham ăn, sát dục bảy đại nguyên tội thần. Hắn căn bản là không có cách tiêu hóa nhiều tâm tình tiêu cực như vậy, nhất định trở thành một đầu mất lý trí quái vật đáng sợ. Toàn bộ thần giới, thậm chí thần giới hạ hạt vô tận sinh linh đều sẽ bị hắn hủy diệt. Câu vẽ tháng, chương 157. Sinh mệnh nữ thần lấy thân tự ma, cứu vớt tương sinh, cầu nguyện phiếu, chương 157, sinh mệnh nữ thần lấy thân tự ma, cứu vớt tương sinh, cầu nguyện phiếu, toàn bộ thần giới, thậm chí thần giới hạ hạt vô tận sinh linh đều sẽ bị hắn hủy diệt. Thiện Lương chi thần kinh hãi nhìn qua giống như đại ma vương một dạng Chu Dịch, từ tà ác chi thần tử vong trong bi thương lấy lại tinh thần, chẳng lẽ liền không có biện pháp ngăn cản hắn sao? Hắn thực lực quá mạnh mẽ, ta nghĩ không ra có cái gì sức mạnh có thể tiêu diệt hắn. Sinh mệnh nữ thần lời này để cho Thiện Lương chi thần trong lòng còn sót lại một chút hy vọng triệt để tan vỡ, cũng được, ngược lại tà ác cũng đã chết. Mọi người cùng nhau cũng không tính cô độc. Bất quá hắn sát khí trên người, tâm tình tiêu cực chưa hẳn không có cách nào tiêu trừ. Sinh mệnh nữ thần sinh cơ bừng bừng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Chu Dịch, phản phất làm ra một cái gian khổ quyết định, tuyệt mỹ hoàn mỹ gương mặt lộ ra một vẻ kiên định. Nguyên bản triệt để tuyệt vọng Thiện Lương chi thần cứng ngắc quay đầu, nhìn qua sinh mệnh nữ thần. Không cách nào tiêu diệt Chu Dịch, nhưng giúp Chu Dịch tiêu trừ trên thân bởi vì thôn vệ quá nhiều thần linh mà sinh ra sát khí, tâm tình tiêu cực. Đây không phải tư lý sao? Bất quá Thiện Lương chi thần vừa chuyển động ý nghĩ, liền hiểu rồi sinh mệnh nữ thần dự định. Giúp Chu Dịch tiêu hóa thôn vệ thần linh đúng là tư định, là đang trợ giúp địch nhân, thậm chí trợ giúp thôn vệ chồng mình địch nhân tiêu hóa chồng mình sức mạnh. Nhưng cái này cũng không hề là sinh mệnh nữ thần làm phản rồi, mà là sinh mệnh nữ thần có thể nghĩ tới cứu vớt thương sinh đường sống duy nhất. Khôi phục thanh tỉnh Chu Dịch có lẽ sẽ thống trị thần giới, thậm chí thần giới hạ hạt tất cả sinh mệnh tinh cầu. Nhưng ít ra sẽ không triệt để hủy diệt thần giới cùng hạ hạt toàn bộ sinh linh. Cùng nói sinh mệnh nữ thần muốn giúp Chu Dịch, không bằng nói sinh mệnh nữ thần là cứu vớt thiên hạ thương sinh. Thậm chí, lấy Chu Dịch thôn vệ Tu La, hủy diệt Tà Ác, bảy đại nguyên tội thần rất nhiều cường đại thần linh sinh ra tâm tình tiêu cực đến xem. Sinh mệnh nữ thần muốn giúp Chu Dịch tiêu trừ những thứ này tâm tình tiêu cực, chỉ sợ cần trả giá khó có thể tưởng tượng giá thật lớn. Vâng. Đúng lúc này, một cỗ cuồng bạo đáng sợ sát khí giống như thủy triều ập tới, Thiện Lương chi thần cho dù xem như thần vương cũng cảm giác như đoạn băng, toàn thân lạnh lẽo thấu xương. Chỉ thấy tựa như cự nhân một dạng Chu Dịch xách theo nhỏ máu Chu Tiên kiếm từng bước đi tới, mỗi một bước đều để đại địa run rẩy. Ngay tại nàng xoắn xuýt là liều chết một trận chiến, vẫn là trợ giúp sinh mệnh nữ thần tiêu trừ Chu Dịch tâm tình tiêu cực thời điểm, sinh mệnh nữ thần hướng về phía trước bước ra một bước. Trong mắt Chu Dịch tu La thần sát lục ý niệm, hủy diệt chi thần hủy diệt ý niệm, tà ác chi thần tà ác ý niệm không ngừng biến hóa, chiếm giữ chủ đạo. Chu Dịch chỉ muốn hủy diệt sát lục hết thảy, Chu Tiên kiếm nhấc lên, hướng về phía sinh mệnh nữ thần một kiếm đánh xuống. Cẩn thận. Thiện Lương chi thần kinh hô, muốn lên phía trước trợ giúp sinh mệnh nữ thần ngăn cản Chu Dịch. Cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, châu chấu đá xe, cũng ở đây không tiếc. Không nên động. Sinh mệnh nữ thần lập tức ngăn trở Thiện Lương chi thần, tràn ngập sinh cơ bừng bừng nồng đậm bích lục sắc quang mang từ trên người nàng tản mắt ra. Quang mang này không có bất kỳ cái gì tính nguy hiểm, ngược lại giống như sinh mệnh hải dương, để cho tất cả đắm chìm trong sinh mệnh chi quang ở dưới sinh linh cảm thấy xem như ở nhà, giống như về tới ôm trong ngực của mẹ. Bởi vì không có bất kỳ cái gì tính nguy hiểm, cho nên thời khắc này Chu Dịch không có để ý, lục quang bao phủ ở trên người hắn. Cùng sinh mệnh nữ thần tương khắc hủy diệt chi thần hủy diệt ý niệm trong nháy mắt bị áp chế. Bởi vì hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần trời sinh tương khắc. Huống chi sinh mệnh nữ thần đối với hủy diệt chi thần hủy diệt ý niệm quen thuộc nhất, từ sinh ra ngày lên, nàng vẫn giúp hủy diệt chi thần áp chế hủy diệt ý niệm. Có thể nói thuận buồm xuôi gió. Như thế, Chu Dịch trong mắt tâm tình tiêu cực trong nháy mắt bị Tu La thần sát lục ý niệm, tà ác chi thần tà ác ý niệm cùng với bảy đại nguyên tội thần bảy loại tâm tình tiêu cực chiếm giữ chủ đạo. Hắn đỏ tươi ánh mắt nhìn về phía sinh mệnh nữ thần. Hào quang màu bích lục bao phủ sinh mệnh nữ thần, nhìn qua, giống như là cho nàng lên một tầng ánh sáng sáng tỏ, đem sinh mệnh nữ thần sấn thắc càng là thanh lệ vô song. Trong chốc ngắn này, tà ác ý niệm, sát dục ý niệm, tham lam dục niệm các loại ý niệm tại sinh mệnh nữ thần dụ hoặc phía dưới trong nháy mắt chiếm cứ thượng phong. Trong mắt Chu Dịch ánh sáng đỏ thắm lóe lên, Chu Tiên kiếm tiêu thất, thu hồi thể nội. Hắn chín trượng chín thần ma thân thể bước ra một bước, liền xông về sinh mệnh nữ thần. Khi đi tới sinh mệnh nữ thần trước người lúc đã hóa thành bốn là lớn nhỏ. Hắn đại thủ trực tiếp bắt được sinh mệnh nữ thần. Xoẹt xẹt. Kèm theo quần áo tê liệt tâm thành, còn có một tiếng sinh mệnh nữ thần kêu đau. Sinh mệnh. Thiện lương chi thần trong nháy mắt lao đến, liền muốn công kích Chu Dịch. Không cần. Sinh mệnh nữ thần cứ việc thần sắc đau đớn lại lập tức ngăn trở Thiện lương chi thần, ngươi giết không chết hắn, chỉ có thể chọc giận hắn. Đây hết thảy cũng là ta tự nguyện, chỉ có ta từ sinh ra mới bắt đầu liền tích lũy vô tận sinh mệnh nguyên âm chi lực, mới có thể tiêu trừ đi hắn thôn vệ chư thần tiêu cực năng lượng. Đừng nhìn sinh mệnh nữ thần là hủy diệt chi thần thế tử, hai người từ thần giới sinh ra mới bắt đầu liền quen biết, nhưng kỳ thật hai người xem như tinh thần vợ chồng. Sinh mệnh nữ thần tại hủy diệt chi thần bên cạnh, có thể giúp hủy diệt chi thần áp chế hủy diệt ý niệm, để cho hủy diệt chi thần không bị hủy diệt ý niệm khống chế, nội nhập lạc lối. Nhưng hai người sức mạnh trời sinh tương khắc. Hủy diệt chi thần đối mặt sinh mệnh nữ thần căn bản cường ngạnh không nổi. Cho nên, vì không để chính mình mất mặt, vì mình tôn nghiêm của nam nhân, hủy diệt chi thần chưa từng đụng sinh mệnh nữ thần, cùng sinh mệnh nữ thần vẫn luôn tương tự với tinh thần vợ chồng. Tà ác chi thần cùng tiện lương chi thần cũng là như thế. Hai người bọn họ mặc dù như hình với bóng, nhưng lại không phải vợ chồng, mà là kêu nhau anh em, nhưng các nàng quan hệ rõ ràng không phải đơn giản huynh muội. Ngược lại tiểu tam tử liền nữa thích khoa chỉnh hình tích làm việc. Thiện lương, ngươi đi nhanh đi, thiên địa chi lớn, ngươi tìm một chỗ trốn đi, sau này hắn cũng tìm không thấy ngươi. Thiện lương chi thần nghe vậy, ngốc trệ tại chỗ, nhìn qua giống như đại ma vương một dạng Chu Dịch, cuối cùng vẫn để bàn tay xuống. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nàng giết không chết Chu Dịch, nàng không thể chọc giận Chu Dịch, để cho sinh mệnh nữ thần hy sinh của phí. Một mình ngươi chỉ sợ không được, ta sẽ không đi, ta lưu lại giúp ngươi. Thiện lương chi thần nhìn xem sinh mệnh nữ thần đau đớn tâm tình, một mặt kiên định. Bây giờ ta ác chi thần chết, nàng cũng không có gì dễ sống tạm, liền hy sinh chính mình vì thiên hạ thương sinh cuối cùng làm một chuyện tốt, cũng không phụ nàng thần vương chức trách. Nàng tin tưởng ta ác chi thần ở dưới suối vàng có biết, cũng biết tha thứ nàng. Sinh mệnh nữ thần không có nhiều lời, bởi vì giờ khắc này, nàng tích lũy vô số năm sinh mệnh nguyên âm chi lực bàng bạc như bông dương đại hải, trong nháy mắt tạm thời chế trụ Chu Dịch tiêu cực năng lượng. Trên người nàng bích lục sắc quang mang lấp lóe, mang theo ở trên người nàng thi vớt ve Chu Dịch đi tới sinh mệnh chi sâm trung tâm. Đây là sinh mệnh nữ thần đại bản doanh. Đục. Sinh mệnh nữ thần cùng Chu Dịch từ không trung đập ầm ầm đến sinh mệnh chi sâm trên một mảnh đất trống. Trên đất trống, mọc đầy thanh bích sắc cỏ nhỏ, còn có đủ loại tiểu hoa nở rộ, hoa khoe màu lúa sắc, đặc biệt mỹ lệ. Mà ở đây, cũng có nồng nặc nhất sinh mệnh khí tức, phản phất trong không khí mỗi một cái hạt nhỏ cũng là sinh mệnh lực ngưng kết mà thành tựa như. Càng rung động chính là cách đó không xa một gốc đại thụ vô căn cứ mà đứng, đất trống chung quanh, càng là toàn bộ đều tại nó tán cây bá phủ. Câu vẽ tháng, chương 158, ha ha ha, ta đường tam tới, cầu nguyện phiếu, chương 158, ha ha ha, ta đường tam tới, cầu nguyện phiếu, đại thụ này độ cao một mắt trông không đến, cái kia cây khô to lớn, chỉ sợ sẽ là 100 người vây quanh cũng không cách nào đem hắn ôm. Cực lớn thân cây che khuất bầu trời, giống như là một mảnh cực lớn mây, một mắt nhìn không thấy bờ. Mỗi một cây cành bên trên, đều sinh trưởng rậm rạp chẳng chịt lá cây, đậm đà sinh mệnh khí tức, giống như là đang không ngừng từ trong phun ra tựa như. Nồng nặc kia sinh mệnh lực, giống như là đang sinh ra từng cái sinh mạng nhỏ. Viên này đại thụ chính là sinh mệnh chi thụ, là sinh mệnh nữ thần bản thể. Ở đây, sinh mệnh nữ thần sức mạnh có thể có được tối đại trình độ tăng phúc. Vô tận sinh mệnh lực lượng bao khỏa, giống như rong chơi tại sinh mệnh hải dương, Chu Dịch nhịn không được thoải mái gào thét, ngửa mặt lên trời thét dài. T, nghĩ không ra sinh mệnh nữ thần lại còn là cái chỗ trong lòng Chu Dịch kinh ngạc, mặc dù thể nội giống như ăn quá no một dạng chư thần năng lượng vẫn không có tiêu hóa, nhưng ý hắn thức đã khôi phục lại sự trong sáng. Kỳ thực sinh mệnh nữ thần đối với Chu Dịch căn bản vốn không hiểu rõ. Nếu là người bình thường nhất định sẽ biến thành không có ý thức sát lục quái vật. Nhưng Chu Dịch nhiều nhất bị ảnh hưởng một hồi. Đây còn là bởi vì hắn đối với thần giới chư thần tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý tình huống. Bởi vì hắn còn có Trúc Long Võ Hồn cùng hệ thống. Thậm chí không dựa vào Trúc Long Võ Hồn cùng hệ thống, bằng vào 13 quan thủy hỏa kim trung cháo hoặc ép núi vượt biển hai môn thần ma luyện thể thần thông, Chu Dịch cũng có thể tiêu phí một chút thế gian luyện hóa tất cả tiêu cực năng lượng. Bất quá sinh mệnh nữ thần đồng ý giúp đỡ, Chu Dịch tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hủy diệt ta hủy diệt, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, sinh mệnh lại còn là hoàn bích chi thân, xem ra ngươi bị chết không an. Dù sao ngươi còn sống cũng không ý gì, liền sinh mệnh nữ thần khoái hoạt đều không lãnh hội được. Ngươi yên tâm đi thôi, ngươi vợ ta nuôi dưỡng, ngươi chớ lo ai trong lòng Chu Dịch thoải mái, càng thêm dùng sức tiêu hóa đông đảo tiêu cực năng lượng. Dù sao hắn mặc dù khôi phục thanh tỉnh, nhưng thể nội góp nhặt đông đảo tiêu cực năng lượng cũng không phải một chốc có thể tiêu hóa. Không giải quyết đối với hắn ảnh hưởng không nhỏ. Ngược lại lão bà của người khác, dùng hỏng, không đau lòng, không thể không nói, sinh mệnh nữ thần rất nhuận, siêu cấp ra sức. Sinh mệnh chi thụ chập chờn, vô tận tràn ngập vô hạn sinh cơ bừng bừng xanh biếc tia sáng giống như cựu thiên ngân hà giống như bọt tới, hội tụ tiến vào Chu Dịch cùng sinh mệnh nữ thần thể nội. Trợ giúp Chu Dịch tiêu hóa tiêu cực năng lượng, trợ giúp sinh mệnh nữ thần khôi phục thương thế. Dù sao Chu Dịch bây giờ quá cường đại, đối với sinh mệnh nữ thần cũng không có mảy may thương tiếc. Ông thánh kiết quang mang lóe lên, Thiện lương chi thần truy tung sinh mệnh nữ thần vết tích, đi tới sinh mệnh chi sâm, một mắt liền thấy được sinh mệnh nữ thần cùng Chu Dịch. Sinh mệnh Thiện lương trong mắt tràn đầy phức tạp, chỉ là nhìn xem Chu Dịch mạnh mẽ và sinh mệnh nữ thần cái kia không chịu nổi bộ dáng. Nguyên bản hoàn mỹ thánh khiết trắng nõn gương mặt không khỏi chậm rãi hiện lên mấy xóa ánh nắng chiều đỏ. Sinh mệnh tỷ tỷ thực sự là quá vĩ đại, ta không thể để cho sinh mệnh tỷ tỷ một thân một mình tiếp nhận đây hết thảy. Thiện lương chi thần thầm nghĩ trong lòng. Nàng trước đó cũng cùng sinh mệnh nữ thần đồng đạo, trợ giúp tà ác chi thần áp chế tà ác ý niệm, hai người như hình với bóng, giống huynh muội lại giống vợ chồng. Chỉ là cũng không có chân chính phát sinh thực chất quan hệ. Cho nên, nhìn thấy hình ảnh như vậy, đối với nàng tâm linh cũng là cực lớn xung kích. Nàng mặc dù có quyết định, nhưng cước bộ lại nặng ngàn cân. Nàng mất hồn mất vía chật vật chậm rãi hướng Chu Dịch cùng Sinh Mệnh Nữ Thần tới gần. Cũng không biết trải qua bao lâu, Sinh Mệnh Nữ Thần sau cùng tiếng hô truyền vào trong tai nàng, Thiện Lương Chi Thần lấy lại tinh thần, gặp Sinh Mệnh Nữ Thần đã hôn mê. Nhưng Chu Dịch lại không có dừng tay. Nàng trong nháy mắt nâng lên cường đại vũ khí, xông lên bắt được Chu Dịch bà bay, quát: "Hỗn đản, có bản lĩnh hướng lão nương tới à? Tiểu tử, vẫn rất hoành." Chu Dịch trong lòng hơi động, bung ra Sinh Mệnh Nữ Thần, trực tiếp nắm qua Thiện Lương Chi Thần. Nồng nặc nam tử dương cương khí tức đập vào mặt, nhất là cảm giác Chu Dịch tựa hồ rất là bạo ngược, Thiện Lương Chi Thần dù là sống vô số năm, bây giờ trong mắt cũng lộ ra một vòng sợ cùng thấp thỏm lo âu. Xoẹt xẹt, kèm theo quần áo tê liệt tâm thành, còn có một tiếng Thiện Lương Chi Thần kêu đau. Thiện Lương Chi Thần mặc dù không bằng Sinh Mệnh Nữ Thần ra sức như thế, nhưng xem như cổ lão thần vương, Thiện Lương Nữ Thần, lực lượng cho Chu Dịch trợ giúp cũng mười phần cực lớn. Cái kia bàng bạc nguyên âm chi lực như gió xuân một mưa, không ngừng quét lên Chu Dịch trong lòng tà ác, sắc ý đủ loại tâm tình tiêu cực. Tại Sinh Mệnh cùng Thiện Lương hai vị thần giới chi cao nữ thần dốc sức dưới sự giúp đỡ, Chu Dịch không ngừng luyện hóa thể nội tiêu cực năng lượng, tu vi liên tục tăng lên. Sinh Mệnh Nữ Thần nghỉ ngơi khôi phục sau, lại thay thế Thiện Lương Chi Thần. Hai người thay phiên lấy, dùng xa luân chiến hình thức đối kháng Chu Dịch cường đại. Hai người quyết định, muốn đem Chu Dịch khối này bách luyện thép hòa tan thành ngón tay mềm. Chu Dịch bởi vì trọng trọng tâm tình tiêu cực tràn ngập trong lòng, tình dục đại thịnh, thôn vệ chư thần góp nhặt tâm tình tiêu cực thỏa thích phát tiết đi ra. Ba người thỏa thích phiên vân phúc vũ, quên đi thời gian, liền không ngừng vang lên đủ loại ban thưởng nhắc nhở, Chu Dịch cũng không có thời gian và tâm lực để ý tới. Thời gian đúng dung, thần giới một ngày, hạ giới một năm. Đấu La đại lục. Tại Chu Dịch rời đi về sau không lâu, Kinh Nghê, Vương Ngự Yên, Tiểu Long Nữ, Bích Cơ, Tử Cơ cùng A Chu đều phát hiện mình mang thai. Hiển nhiên là Chu Dịch trước khi đi một kích chí mạng phát huy hiệu quả. Sau đó, Kinh Nghê, A Chu cùng Tiểu Long Nữ phân biệt sinh hạ một nữ, Vương Ngự Yên, Tử Cơ cùng Bích Cơ phân biệt sinh hạ một đứa con trai. Cuối cùng, mang thai 2 năm rưỡi cổ Nguyệt Na cuối cùng sinh 9 cái nhi tử. Nay quả là làm cho Đấu La đại lục vô số ăn dưa quần chúng hung hăng chấn kinh một cái, sợ hai tháng phục Chu Dịch cường đại, chỉ là hiếu kỳ Chu Dịch đi đâu. Thật là tại bế quan tu luyện sao? Chỉ là mặc kệ đám người như thế nào phỏng đoán, cũng không ảnh hưởng tới Chu phủ cùng Võ tông. Bây giờ Chu phủ cùng Võ tông quá mạnh mẽ. Phong hào Đấu La cấp bậc cường giả một đồng lớn. Còn có ba tắc tây vị này, nhất cấp thần chi hải thần cùng ngân long vương Cổ Nguyệt Na cái này siêu cấp chiến lực. Dù là Chu Dịch không tại, cũng không người dám đánh Chu phủ cùng Võ tông chủ ý Võ hồn điện tiên đạo lưu hiệu được Chu phủ một góc của băng sơn sau, trong lòng càng là bất lực, cũng may thiên nhận biết 6 tuổi thức tỉnh võ hồn lúc, mang đến cho hắn cực lớn kinh hỉ. Tiên tiên mãn hồn lực 20 cấp. Ha ha ha, tôn nữ của ta Tiểu Tuyết, có thần linh chi tư. Thiên đạo lưu rất là hưng phấn, một trái tim đều tại trên thân Thiên Nhật Tuyết, toàn thân tâm đầu nhập trong bồi dưỡng Thiên Nhật Tuyết, gần như không quản chuyện khác. Đường Thần bởi vì liên tiếp bị Chu Dịch đả kích, cũng không đi sát lục chi đồ, mà là chờ tại Hạo Tiên Tông nghiên cứu võ đạo, không ra khỏi cửa nhị môn không bước. Đường Hạo Đường thiếu huynh đệ mặc dù bị Chu Dịch cùng Võ Tông danh tiếng che lại, nhưng ở trong thế hệ thanh niên vẫn là nhân vật thủ lĩnh. Hơn nữa bọn hắn lại một lần nữa đi tinh đấu đại sâm lâm thu hoạch hồn hoa lúc, làm quen một người đẹp, A Chu. Ba người kết bạn lịch luyện. Đường Khiếu cùng Đường Hạo cảm giác chính mình lại tỏa sáng thứ hai xuân, đều thích lên A Chu. Biết A Chu là 10 vạn năm hồn thú nhân diện ma Chu sau vẫn như cũ không chề, để cho A Chu rất là xúc động. Bất quá A Chu ưa thích Đường Hạo. Đường Khiếu đành phải buồn bã rời đi. Thời gian đúng dung, lại là mấy năm trôi qua. Đường Hạo cùng A Chu nhịn không được ăn trộm trái cấm. Không lâu sau đó, A Chu mang thai. Câu vẽ tháng, chương 159, Đường Tam, Đấu La đỉnh, ngạo thế gian, tuyệt thế đường môn, chân đạp võ tổ, cầu nguyện phiếu, chương 159, Đường Tam, Đấu La đỉnh, ngạo thế gian, tuyệt thế đường môn, chân đạp võ tổ, cầu nguyện phiếu, a dùng sức. Lại dùng sức. Phu nhân, lập tức liền sinh. Dùng sức. A tiếng gào đau đớn, lo lắng âm thanh, tiếng an ủi không ngừng từ trong phòng vang lên, truyền vào ngoài cửa đi qua đi lại, một mặt lo lắng nam nhân lốt hai. Nam nhân này dáng người khôi ngô, khuôn mặt chính trực, xem xét cũng rất có sức mạnh. Chính là Hạo Thiên song tử một trong Đường Hạo. So sánh Chu Dịch lần đầu gặp gỡ, trên mặt nhiều hơn mấy phần giàn mua cùng trầm ổn trầm trọng, tu vi cũng tới đến hồn đấu la đỉnh phong. A. Một đạo tê tâm liệt phế âm thanh đột nhiên từ trong nhà vang lên, Đường Hạo tâm thần căng thẳng, nắm đấm nắm chặt, nổi gân xanh, một trái tim thoát lên tới cổ họng. Sau một khắc, oa oa một hồi to rõ tiếng trẻ sơ sinh khóc vang lên, để cho Đường Hạo căng thẳng tâm thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sinh, sinh. Bà đỡ thanh âm kinh ngạc vui mừng từ trong phòng vang lên, cửa phòng mở ra, bà đỡ vẻ mặt tươi cười, chúc mừng nói, chúc mừng lão gia, là cái nam hải, mẫu tử bình an. Hô. Đường Hạo thật sâu thở ra một hơi, như chút được gánh nặng, trên mặt tươi cười, hảo, hảo, hảo. Ban thưởng bà đỡ mấy cái kim hồn tệ, Đường Hạo vội vàng đi vào phòng. Ôm mình nhi tử đi tới A Chu trước người. A Chu, đây là chúng ta nhi tử. Liền kêu hắn tiểu Tam A. Đường Tam. Hoài niệm bọn hắn trước đây ba người kết bạn du lịch giang hồ thời gian tốt đẹp, cũng không biết đại ca bây giờ thế nào. Nghĩ tới trước đây Đường Khiếu tịch mịch bóng lưng rời đi, trong lòng Đường Hạo thở dài. Đáng tiếc A Chu chỉ có một cái, không thể cùng hưởng. Nếu như A Ngân không có Đường Hạo lại nghĩ tới chính mình vừa thấy đã yêu thứ nhất nữ thần, trong lòng thở dài. Nếu như trước đây hắn lấy được A Ngân, A Chu có lẽ liền có thể cùng hắn đại ca ở cùng một chỗ. Vẹn toàn đôi bên. Đây là nơi nào? Ta không phải là đã chết rồi sao? Chẳng lẽ chuyển thế đầu thai, quên uống mạnh bà thang? Đường Tam nằm ở A Chu trong ngực, chậm rãi mở ra mê mang mắt nhỏ, suy nghĩ ngàn vạn, đầy mình nghi hoặc. Bất quá có thể sống lại một đời, tựa hồ cũng không tệ. Có lẽ bởi vì vừa mới xuất sinh, không lâu sau đó, Đường Tam liền cảm thấy một hồi bối rối, ngủ thiếp đi. Thời gian đúng dung, đảo mắt đã qua mấy tháng. Đường Hạo quyết định mang A Chu cùng Đường Tam trở về Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông sao? Đây là cái gì tông môn? Phía trước ba ba cùng mụ mụ còn giống như nâng lên hiện nay uy thế lớn nhất chính là võ tổ khai sáng võ tông, còn có hồn sư thánh địa võ hồn điện. Không nghĩ tới trọng sinh tại một cái thế giới thần kỳ, cũng không biết còn có hay không cơ hội trở về. Đường Tam nằm ở A Chu trong ngực, án mãi, trong lòng âm thầm suy xét. Mặc dù hắn còn không thể nói chuyện, nhưng thông qua mấy tháng này quan sát, hắn hiểu đến không ít tin tức, biết ở đây không phải hắn thế giới cũ. Rõ ràng nhất một điểm chính là hồn sư. Hắn thế giới trước kia nhưng không có hồn sư cùng võ hồn. Hơn nữa thế giới này tại võ tổ xuất hiện phía trước, vậy mà không có võ đạo. Võ tổ là mấy thập niên gần đây mới xuất hiện. Võ tổ tự nghĩ ra võ đạo liền có thể ngắn ngủi mấy chục năm trở thành đại lục đệ nhất tông, uy chấn thiên hạ, có thể thấy được võ đạo tại thế giới này hết sức lợi hại. Ta có Huyền Thiên Bảo Lục, khẳng định so với cái kia võ tổ tự nghĩ ra võ công lợi hại, đến lúc đó ta sáng lập đường môn, để cho đường môn tại cái này đấu la đại lục phát dương quang đại. À, võ tổ tự sáng tạo thế giới này không có võ đạo, chẳng lẽ hắn cũng là giống như ta mang theo ký ức chuyển thế mà đến? Đúng, phía trước ba ba giống như đề cập qua võ tổ tựa hồ tu luyện chính là kim trung cháo, nghĩ tới đây, Đường Tam càng thêm xác định võ tổ giống như hắn, là mang theo ký ức chuyển thế mà đến. Kim trung cháo loại kia đứng đầy đường ngoại công cũng có thể xưng bá đấu la đại lục, ta Huyền Thiên Bảo Lục thế nhưng là đường môn chân phái thần công. Ngoại công lợi hại hơn nữa lại há có thể ngăn trở ta đường môn tuyệt thế ám khí. Đường Tam càng nghĩ càng hưng phấn, nắm tay nhỏ nắm chặt, nhiệt huyết khuấy động. Hắn phảng phất đã thấy chân mình đạt võ tổ, thiết lập tuyệt thế đường môn, đứng ngạo nghệ đấu la chi đỉnh, vạn người sùng bái vô thượng thần tư. Đường môn huy hoàng, liền để ta tới sáng tạo a. A, Tiểu Tam, ngươi đủ nhẹ. A Chu kêu đau, túi đầu tràn đầy cương chiều đuốt đuốt Đường Tam đầu. Ách. Đường Tam nghe vậy, đội vàng nhả ra. Vừa rồi quá kích động, quên hắn còn là một cái đang lúc ăn mãi hải nhi. Đường Hạo cùng đầu kia hồn thú xuất hiện. Ngay tại Đường Hạo mang theo A Chu cùng Đường Tam trở về Hạo Thiên Tông lúc, đã sớm bị Võ Hồn Điện để mắt tới bọn hắn lần nữa bại lộ. Theo dõi người lập tức đem tin tức truyền cho Võ Hồn Điện giáo hoàng Thiên Tầm Tật. Võ Hồn Điện cuối cùng xuất hiện. Đầu này hóa hình hồn thú, ta ăn chắc. Thiên Tầm Tật ánh mắt lạnh lùng, nhất định phải được. Đừng nhìn Chu Dịch trong nhà có một đống 10 vạn năm hồn thú, nhưng ở ngoại giới thế nhưng là vật hi hữu. Nhất là Chu Dịch cơ hồ đem 10 vạn năm hồn thú cho một mẹ hút gọn sau. Ngoại giới 10 vạn năm hồn thú liền càng thêm hiếm hoi. Muốn đụng tới một đầu cũng không dễ dàng. Nhất là vẫn là loại kia hóa hình trung tu, không có khôi phục lại đỉnh phong 10 vạn năm hồn thú, càng là trăm năm khó gặp. Mà Chu Dịch nhà 10 vạn năm hồn thú đều ăn hóa hình đan, không ai có thể nhìn ra. Đương nhiên, cho dù biết, cũng không có ai dám đi Chu phụ săn giết 10 vạn năm hồn thú. Nhưng Đường Hạo cùng Hạo Thiên Tông nhưng không có lớn như vậy lực uy hiếp. Thiên Tầm Tật cũng không muốn giết Đường Hạo, hắn chỉ cần 10 vạn năm hồn thú. Sau đó Hạo Thiên Tông còn có thể bởi vì một đầu chết 10 vạn năm hồn thú cùng hắn Võ Hồn Điện khai chiến hay sao? Xuất phát. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Thiên Tầm Tật tự mình mang theo Cúp Đấu La cùng Quỷ Đấu La đi chặn giết Đường Hạo. Ba cái 95 cấp trở lên phong hào đấu la. Đối phó ngay cả phong hào đấu la đều không phải là Đường Hạo cùng một cái hồn thánh cấp bậc hóa hình trùng tu hồn thú, vậy còn không dễ như trở bàn tay. Bánh xe cuồn cuộn. Một chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy tại trên đường cái, hướng về Hạo Thiên Tông đi tới. Hạo, thật sự không có vấn đề sao? Ta thế nhưng là càng đến gần Hạo Thiên Tông, trong lòng A Chu lo nghĩ càng đậm. Dù sao nàng thế nhưng là hồn thú. A Chu, ngươi yên tâm đi, cha ta cùng gia gia bọn hắn rất sáng suốt, sẽ không để ý, huống chi còn có Tiểu Tam đâu. Đường Hạo mắt nhìn A Chu trong ngực Đường Tam, an ủi, huống hồ ta nghe gia gia nói, võ tổ trong nhà những cái kia trước đó chưa từng nghe qua cường giả cùng nữ nhân, rất có thể chính là hóa hình hồn thú. Đường thân bọn người mặc dù không cách nào nhìn ra phục dụng hóa hình đan hồn thú, nhưng căn cứ vào hiểu rõ tin tức còn có thể đoán được một chút. Tỷ như thường xuyên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn Đại Minh Nhị Minh, hai người võ hồn là Thái Thản Cự Viên cùng Tiên Thanh Nữ Mãng. Tăng thêm hai người trước đó không có bất kỳ người nào nghe nói qua, phảng phất trống rông xuất hiện. Cho nên, Đường Thần bọn người rất dễ dàng đem Đại Minh Nhị Minh cùng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm hai đầu 10 vạn năm hồn thú liên hệ với nhau. Cứ thế mà suy ra, giống tiểu vũ trời lạ lẫm phong hào đấu la cấp bậc nữ nhân, liền để bọn hắn rất dễ dàng liên tưởng đến 10 vạn năm hồn thú hóa hình. Bất quá 10 vạn năm hồn thú hóa hình trùng tu trở về phong hào đấu la rất khó, bọn hắn lại không biết hóa hình đan, bởi vậy cũng không nắm chắc được. Mà loại vấn đề này cũng không khả năng đi hỏi thăm. Đến nỗi độc thủ, vậy càng là ông cụ thắt cổ chẳng sống. Những năm gần đây, Đại Minh, Nhị Minh, Hùng Quân bọn người lục tục ngo ngoe hiện ra không thực lực, chỉ có thể nói kinh khủng như vậy. Ô, đúng lúc này, Đường Hạo đột nhiên kéo một phát dây cương, xe ngựa dừng xuống. Hắn phía trước xuất hiện ba người. Nhìn thấy ba người này, Đường Hạo ánh mắt ngưng trọng lên. Ba người này hắn không xa lạ gì. Võ Hồn Điện giáo hoàng Thiên Tâm Tật, Võ Hồn Điện trưởng lão Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La. Đường Hạo gặp qua giáo hoàng Miện Hạ, không biết giáo hoàng Miện Hạ ngăn trở đường đi, có gì chỉ giáo. Đường Hạo ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Thiên Tâm Tật, trầm giọng hỏi: "Đường Hạo, lưu lại đầu này 10 vạn năm hồn thú, ta cũng không làm có ngươi, ngươi có thể tự rời đi." Thiên Tâm Tật ánh mắt lạnh lùng, chân thật đáng tin nói: "Không có khả năng." Đường Hạo âm thanh kiên quyết, chém đinh chặt sắt: "Muốn A Chu, trừ phi từ ta trên thi thể bước qua đi." Võ Hồn Điện giáo hoàng. Đường Tam nằm ở A Chu trong ngực, ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa giữa không trung ba bóng người, mắt nhỏ quay tròn chuyển. đây chính là đại nhân vật. Nghe nói, tại Võ Tông xuất hiện phía trước, Võ Hồn Điện có thể nói đấu La Đại Lục bá chủ thế lực, nắm giữ toàn bộ đại lục nhiều nhất hồn sư cường giả. Giáo hoàng càng là địa vị sùng bái, chịu ngàn tỷ người kính ngưỡng. Nhìn, kẻ đến không tiện a. Trong lòng Đường Tam lo nghĩ, sẽ không vừa trùng sinh liền muốn treo a. Câu vẽ tháng, chương 160, chấn kinh, Đường Tam bị tiểu Vũ Đường Nguyệt Hoa cháu trai đánh chết, cầu nguyện phiếu, 1, chương 160, chấn kinh, Đường Tam bị tiểu Vũ Đường Nguyệt Hoa cháu trai đánh chết, cầu nguyện phiếu, 1, Võ Hồn Điện giáo hoàng. A Chu nhìn qua Thiên Tầm Tật cùng Nguyệt Quan, ủy mị ba cái phong hào đấu la cường giả, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhìn xem trong ngực còn đang bú sữa tiểu Tam, trong lòng tràn đầy không muốn. A Chu, đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không để cho người thương tổn ngươi. Cảm thụ A Chu khẩn trương và thấp thỏm, Đường Hạo nắm chặt A Chu tay, an ủi. Nói đi, Đường Hạo mở ra võ hồn, vặn lấy Hạo Thiên Truy, nhìn về phía Thiên Tầm Tật, giáo hoàng miệng hạ thật muốn cùng ta Hạo Thiên Tông cá chết lưới rách. Ngươi nhất định phải che chở một đầu hồn thú. Thiên Tầm Tật đầu lông mày nhướng một chút, trầm giọng nói, nếu như không phải tất yếu, hắn không muốn cùng Hạo Thiên Tông bị mặt. Hạo Thiên Tông thực lực tổng hợp không bằng Võ Hồn Điện, nhưng Đường Thần Thế nhưng là không kém gì phụ thân hắn Thiên Đạo Lưu Tuyệt Thế đâu la. A Chu là thê tử của ta. Đường Hạo kiên định nói. Minh Ngoan bất linh. Thiên Tầm Tật thần sắc lạnh lẽo, hướng về phía Nguyệt Quan, quỷ mị phất phất tay, cái sau lập tức hướng A Chu phóng đi. Lan. Đường Hạo lập tức ngăn tại phía trước hai người, Hạo Thiên Truy vung dậy. Bất quá Nguyệt Quan cùng quỷ mị cũng là 95 cấp phong hào đấu la, bây giờ Đường Hạo bất quá vừa vặn tấn thăng 90 cấp mà thôi. Đây còn là bởi vì Đường Tam xuất thế, tâm tình của hắn thoải mái, ý niệm thông suốt, mới nhất cử đột phá, hơn nữa còn chưa kịp thu mạch đệ cửu hồn hoàn. Nghiêm chỉnh mà nói còn không tính phong hào đấu la, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở Nguyệt Quan cùng quỷ mị. A Chu, ngươi đi mau. Đường Hạo quát, bọn hắn không dám giết ta. Hạo, ngươi phải cẩn thận. A Chu mắt nhìn Đường Hạo, lại cúi đầu nhìn một chút trong ngực Đường Tam, ôm Đường Tam hướng về sau phương bỏ chạy. Trốn được sao? Thiên Tầm Tật nhếch miệng lên vẻ khinh thường tà mị nụ cười, sau lưng Lục Dự Thiên Sứ võ hồn hiện lên, đảo mắt liền đuổi kịp A Chu. A Chu. Đường Hạo kinh hô, liều mạng nhất kích đem Nguyệt Quan quỷ mị đẩy lui, thay A Chu ngăn lại Thiên Tầm Tật tiện tay nhất kích, cả người bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Hạo. A Chu ôm Đường Tam đi tới bên cạnh Đường Hạo, Thiên Tầm Tật cùng Nguyệt Quan quỷ mị không đội không chậm xuống tới, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Đối mặt ba cái phong hào đấu la, Đường Hạo cùng A Chu căn bản không có phản kháng. Ta vừa ra đời liền phải chết sao? Đường Tam nắm tay nhỏ ôm thật chặt kho lúa, đôi mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Tầm Tật, Nguyệt Quan cùng quỷ mị. Các ngươi đã có đường đến chỗ chết. A Chu ánh mắt đảo qua đem bọn hắn vây quanh ba cái phong hào đấu la cường giả, ánh mắt lộ ra một vòng quyết tuyệt. Hạo, chiếu cố tốt tiểu Tam. A Chu đem Đường Tam giao cho Đường Hạo. Không cần, ta sẽ không nhường ngươi cùng bọn hắn đi. Đường Hạo gầm thét, nắm lấy A Chu bả vai, thần sắc điên cuồng. Thiên Tầm Tật khẽ miệng lộ ra ý cười, xem ra 10 vạn năm hồn thú muốn tới tay. Đột nhiên, chói mắt hồng quang, chợt từ A Chu chỗ mi tâm lan tràn ra, hóa thành một vòng hồng sắc quang vượng trong nháy mắt quyết tán. Hồng quang những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều bị phủ lên trở thành huyết sắc, tất cả mà hết thảy cũng vào lúc này vì đó đứng im. Duy nhất có thể di động, cũng chỉ có cái kia hồng quang trung tâm. Không tốt. Thiên Tầm Tật sắc mặt đại biến, nghĩ đến một cái vô cùng tệ hại khả năng, muốn ngăn cản cũng không có thể ra sức, sau một khắc ý thức của hắn cũng dừng lại. Không, không cần. Đường Hạ ôm Đường Tam, con mắt đỏ bừng, tê tâm liệt phế giống to. Lúc này, hắn cũng biết do Á Chu phải làm gì. Đó là hiến tế, đem chính mình hết thảy đều hiến tế cho hắn. Màu đỏ huyết diễm bắt đầu từ trên thân Á Chu thiêu đốt, đó cũng không phải hỏa diễm, mà là một loại cực kỳ đặc thù huyết diễm. Mà trong đó thiêu đốt càng là Á Chu máu tươi, sinh mệnh còn có cái kia 10 vạn năm tu vi. Huyết diễm bùng nổ, dần dần từ màu đỏ đã biến thành ám hồng sắc, mà cơ thể của Á Chu cũng ở đây chuyển biến quá trình bên trong dần dần phai nhạt, giống như càng ngày càng trong suốt hồng thủy tinh. Tất cả màu đỏ huyết trương thành một cái cự đại mà vòng tròn chậm rãi qua bảo, vây quanh Á Chu, còn có Đường Hạo cùng Đường Tam. Giờ khắc này, Thiên Tầm Tật, Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan đều sợ ngây người. 10 vạn năm tu vi a, đây chính là 10 vạn năm tu vi. Không cần a. A Chu, ta không cần ngươi chết. A Chu, ngươi như thế nào ngốc như vậy? Đường Hạo khóc ròng ròng, âm thanh khàn khàn. Trong lực Đường Tam mắt nhỏ ngơ ngẩn nhìn qua A Chu, hắn một thế này mẫu thân, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu đâm nhói cùng cứu hận. Đám chìm trong trên thân A Chu toát ra huyết diễm, Đường Hạo toàn thân không ngừng truyền đến ngứa ngáy cảm giác, cả người giống như là linh hồn xuất hiếu. Trong lòng của hắn tràn đầy kháng cự, nhưng lại như thế nào cũng không cách nào ngăn cản hết thảy phát sinh trước mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể của A Chu tại trước mắt hắn dần dần phai nhạt. A Chu lúc này đã không thể nói chuyện, bởi vì sinh mệnh lực của nàng đã hoàn toàn dùng để thiêu đốt trên người này huyết diễm. Hiến tế, chẳng những là hiến tế sinh mệnh của mình, đồng thời cũng là hiến tế linh hồn của mình. Vì có thể để cho Đường Hạo thành công hấp thu chính mình trả giá hồn hoàn, A Chu tại toàn bộ hiến tế quá trình bên trong ngay cả mình linh hồn cũng đã dung nhập vào cái này hồn hoàn bên trong, đem chính mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho Đường Hạo. Tại loại này hiến tế tình huống phía dưới, bất luận Đường Hạo thực lực có bao nhiêu, bất luận hắn phải chăng đạt đến cần hồn hoàn đẳng cấp, cái này 10 vạn năm hồn hoàn cùng hắn dung hợp đều biết tuyệt đối thành công. Chỉ cần cấp bậc của hắn đạt đến tương ứng trình độ, về sau liền có thể tiếp tục để thăng. Đáng giận, hỗn đản. Thiên Tầm Tật một mặt phẫn nộ, đến miệng con bị thế mà bay. Bạch bạch thành toàn người khác. Trong lòng của hắn cái kia hận a bây giờ A Chu hiến tế, hắn cái gì cũng không chiếm được. Tòi công bận rộn một hồi. Hừ, đi. Thiên Tầm Tật lạnh rên một tiếng. Tất nhiên A Chu đã không còn, hắn ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa, cũng không khả năng giết Đường Hạo, cùng Hạo Thiên Tông triệt để trở mặt. A. Đúng lúc này, Đường Hạo hét dài một tiếng, tóc dài bay lên, giống như điên dại, đem Đường Tam dùng quần áo cột vào trong ngực. Hắn đỏ tươi ánh mắt mang theo vô tận sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Tầm Tật ba người, xâm nhiên âm thanh vang lên, ta muốn các ngươi chết. Chết. Đường Hạo tựa như điên dại, hướng về Thiên Tầm Tật đánh tới. Bây giờ hắn thu được A Chu hiến tế, tu vi tăng bọn, hơn nữa còn thu được A Chu 10 vạn năm hồn hoàn, trở thành hàng thật giá trị phong hào đấu la. Vẫn là nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn phong hào đấu la. Liên Thiên Tầm Tật cũng không có 10 vạn năm hồn hoàn. Dù sao 10 vạn năm hồn thú quá mức thưa thất cùng chân quý. Bằng không Thiên Tầm Tật lần này cũng sẽ không bước lên cùng Hạo Thiên Tông khai chiến phong hiểm tới giết A Chu đầu này 10 vạn năm hồn thú. Không biết sống chết. Thiên Tầm Tật bây giờ trong lòng cũng nín một mùi lửa, 10 vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt không có bắt được còn chọc một thân tao, lúc này bạo phát, coi như không thể giết Đường Hạo. Hắn cũng muốn hung hăng giáo huấn đối phương một trận, cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Chiến đấu triệt để bạo phát, thực lực tăng vọt, lại tràn ngập tức giận Đường Hạo trực tiếp bạo trùng, lấy một địch ba không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. A Chu xem như 10 vạn năm hồn thú nhân diện ma chu, cho Đường Hạo hồn hoàn 10 phần ra sức, so A Ngân loại này thiên hướng phụ trợ hồn thú ra sức nhiều. Kịch chiến sau một ngày, giết mắt đỏ Đường Hạo một người diệt nguyệt quan, quỷ mị, đả thương nặng Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật cuối cùng liều chết chạy ra, nhưng mà vừa trở lại võ hồn điện cửa ra vào, liền trực tiếp đột phát, trọng thương mà chết. A Chu có độc. Một trận chiến này, để cho nguyên bản yên tĩnh nhiều năm đại lục trong nháy mắt sôi trào. Cơ mờ nở. Đường Hạo vậy mà một người làm chết khô võ hồn điện giáo hoàng cùng hai tên phong hào đấu la trưởng lão. Chương 160, chấn kinh, Đường Tam bị tiểu Vũ Đường Nguyệt Hoa cháu trai đánh chết, cầu mê phiếu, 2, chương 160, chấn kinh, Đường Tam bị tiểu Vũ Đường Nguyệt Hoa cháu trai đánh chết, cầu mê phiếu, 2, cái gì Đường Hạo, bây giờ là Hạo Thiên đấu la. Kể từ võ tổ bế quan tu luyện không cưới vợ sau, đại lục đã lâu không có xảy ra chuyện lớn, lần này sợ là muốn náo nhiệt. Ví tiền của ta cuối cùng có thể tiết kiệm tiền. Đúng vậy à, võ hồn điện giáo hoàng bị Hạo Thiên đấu la đánh chết, lần này võ hồn điện sợ là muốn cùng Hạo Thiên tông khai chiến. Võ hồn điện đại cung phụng cùng Hạo Thiên tông lão tông chủ cũng là tuyệt thế đấu la, bây giờ võ hồn điện lại thiệt hại ba tên phong hào đấu la cường giả, Hạo Thiên tông thì nhiều một cái cường hành Hạo Thiên đấu la, song phương thực lực sai biệt trực tiếp kéo gần lại a. Nếu như đánh nhau không biết sẽ như thế nào. Chưa hẳn có thể đánh, bây giờ đại lục võ tông tối cường, còn phải nhìn võ tông thái độ. Võ tông sợ là sẽ phải bảo trì trung lập a. Chính xác. Võ hồn điện cùng Hạo Thiên tông cùng võ tông đều quan hệ không ít. Võ hồn điện thánh nữ cùng trưởng lão Linh Diên đấu la đều gả cho võ tổ, mà Hạo Thiên tông đại tiểu thư Đường Nguyệt Hoa cũng gả cho võ tổ. Ta đoán chừng không đánh được. Vô số hồn sư cùng võ giả nghị luận ầm ĩ, chờ mong sự kiện phát triển. Võ hồn điện, cung phụng điện, đang dạy bảo Thiên Nhận Tuyết Thiên đạo lưu lấy được Thiên Tầm Tật bỏ mình tin tức, trầm mặc thật lâu. Cuối cùng hắn để cho Thiên Tầm Tật thê tử Tuyết Trắng vì tân nhiệm giáo hoàng, mà hắn không có đi tìm Hạo Thiên tông phiền phức, bởi vì hắn biết không sẽ có kết quả gì. Bây giờ, hắn chỉ muốn đem Thiên Nhận Tuyết bồi dưỡng thành thần. Đến lúc đó chính là hắn võ hồn điện chân chính quật khởi thời điểm. Cái gì Hạo Thiên Tông? Tới lúc đó, cũng bất quá gà đất chó sành. Võ Thần Thành, Chu phủ, lão sư chết. Bị Đông nhận được tin tức, khe khẽ thở dài. Đến nỗi cho Thiên Tầm Tật báo thủ, nàng căn bản không có ý nghĩ kia. Dù sao bên người nàng liền một đống hồn thú tỉ muội, đối với hồn thú cũng không có khúc mắc. Thiên Tầm Tật chạy tới giết người ta lão bà, bị đánh chết cũng không oán người được. Anh ta đi đâu đâu? Đường Nguyệt Hoa thì càng chú ý Đường Hạo tin tức. Đường Hạo cùng Thiên Tầm Tật ba người một trận chiến, liền biến mất dấu vết. Hắn có lẽ sợ bị võ hồn điện truy sát trốn đi a. Tiểu Vũ mở miệng nói ra, vô luận Thiên Tầm Tật vẫn là Đường Hạo, đều không có quan hệ gì với nàng, nàng chính là một cái hoàn toàn ăn dưa của chúng. Có lẽ vậy, lớn hơn nữa sự kiện cũng biết theo thời gian trôi qua mà bị mai táng. Thời gian đúng dung, đảo mắt lại qua 6 năm, Tố Vân Đào đi tới Thánh Hồn thôn cho các đứa trẻ thức tỉnh võ hồn. Ta Thiên, Thiên Thiên mãn hồn lực, vẫn là phi thường cường đại thú võ hồn, nhân diện ma chu, tuyệt thế thiên tài a. Tố Vân Đào vừa mừng vừa sợ, đầy cõi lòng nụ cười mời Đường Tam gia nhập vào võ hồn điện. Đáng tiếc lại bị cự tuyệt. Tiểu Bằng Hữu, ngươi tốt nhất cân nhắc, võ hồn mới là hồn sư thánh địa, võ tông mặc dù cường đại, nhưng dù sao cũng là võ giả thiên đường. Ngươi mặc dù là tiên thiên mãn hồn lực nhưng chưa hẳn so ra mà vượt những cái kia thiên tài võ đạo, hơn nữa võ tông cạnh tranh quá lớn, cho dù ngươi là tiên thiên mãn hồn lực nhưng nếu như ngươi võ đạo thiên phú không được, cũng sẽ không bị coi trọng. Nhưng võ hồn điện không giống nhau, ngươi thú võ hồn cùng tiên thiên mãn hồn lực chính là hồn sư bên trong tuyệt thế thiên tài, võ hồn điện sẽ đối với ngươi trọng điểm bồi dưỡng, thậm chí trở thành võ hồn điện thánh tử cũng không phải là không thể được. Tố Vân Đào nói cho Đường Tam một đống võ hồn điện ưu thế, để cho Đường Tam trở về suy nghĩ thật kỹ sau, liền ngựa không dừng vó trở về Nặc Đinh Thành, báo cáo võ hồn điện. Tiểu Tam, không nghĩ tới ngươi thiên phú hảo như vậy, chúng ta Thánh Hồn thôn lần này muốn ra thiên tài. Thôn trưởng Kiệt Khắc ra vẻ mặt tươi cười, ngựa trọng tâm trưởng nói, Tiểu Tam, kỳ thực Tố Vân Đào đại nhân nói phải không tệ, võ hồn điện đối với ngươi mà nói cũng là một cái nơi đến tốt đẹp. Bất quá không muốn đi cũng không gấp, thôn chúng ta còn có cái sinh viên làm việc công công danh lệnh, đến lúc đó ta trước đưa ngươi đi Nặc Đinh Thành sơ cấp hồn vũ học viện học tập. Ở nơi đó có thể học được hồn sư cùng võ đạo kiến thức căn bản, nếu như ngươi võ đạo thiên phú cũng tốt, cái kia bái nhập võ tông đúng là lựa chọn tốt hơn. Nếu như ngươi võ đạo thiên phú đồng dạng, vậy ta vẫn đề nghị ngươi đi võ hồn điện Kiệt Khắc gia gia đem tự mình biết tất cả tin tức toàn bộ nói cho Tiểu Tam. Nặc Đinh Thành sơ cấp hồn vũ học viện là sơ cấp hồn sư học viện cải biên mà đến, là bởi vì võ tông sáng lập, gia nhập võ đạo cơ sở khóa. Cái này cũng là bây giờ võ tông chiêu thu đệ tử chủ yếu đường tắt. Kiệt Khắc Gia Gia, ta đã biết. Đường Tam qua loa trả lời. Hắn không nghĩ gia nhập vào võ hồn điện, cũng không muốn gia nhập võ tông. Mục tiêu của hắn nhưng là muốn khai sáng tuyệt thế đường môn, vượt trên võ tông, đánh bại võ tổ, để cho đường môn huy hoàng đỉnh rủ xuống đấu la. Cùng nguyên tắc không sai biệt lắm. Đường Tam tại thôn trưởng Kiệt Khắc dưới sự giúp đỡ tiến vào Nặc Đinh Thành sơ cấp hồn vũ học viện học tập. Các bạn học, chắc hẳn tất cả mọi người đối với võ đạo không xa lạ gì. Tại học tập võ đạo phía trước, chúng ta đầu tiên muốn hiểu võ đạo khởi nguyên võ đạo khóa lao sư cầm phân viết, tại trên bảng đen viết xuống bốn chữ lớn, võ tổ Chu Dịch. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành một đời mới võ tổ. Túi đầu nhìn xem trên bàn học sách giáo khoa võ tổ bản kỳ trong lòng Đường Tam âm thầm thề. Đối với lao sư ở phía trên nói cái gì võ tổ sự tích khịt mũi coi thường. Một cái tu luyện kim trung cháo loại này đứng đầy đường ngoại công võ giả, kiếp trước đoán chừng cũng chính là một bất nhập lưu rác rưởi tán tu võ giả. Bất quá là hảo vận đi tới đấu la đại lục cái sân khấu này mà thôi. Đổi lại là hắn cũng được, thậm chí làm tốt hơn. Mặc dù hắn cất bước muộn, nhưng bằng mượn đường môn tuyệt thế thần công Huyền Thiên Bạo Lục, siêu việt cái kia cầu thí võ tổ còn không phải dễ dàng. Lớp lý thuyết lên xong, lão sư mang theo Đường Tam đám người đi tới diễn võ trường, truyền thụ võ đạo cơ sở võ công, võ tổ trưởng quyền. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, đừng nhìn võ tổ trưởng quyền chỉ là công pháp cơ bản, nhưng chỉ cần các ngươi luyện giỏi, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Thậm chí trực tiếp bái nhập võ tông cũng không phải không có khả năng. Võ đạo lão sư để cho không thiếu bình dân học sinh nhiệt huyết sôi trào, đối với bọn hắn tới nói bái nhập võ tông, đây chính là một bước lên trời chuyện. Nhìn xem nhiệt tình tăng cao học sinh, võ đạo lao sư rất là hài lòng, bất quá trong đó cũng có chút không cho là đúng. Tỷ như mấy cái kia quần áo tiên diễm, xem xét chính là phú nhị đại học sinh. Chu Nguyên, Chu Hạ Nguyệt, Chu Hồng, Chu Nham, Chu Vũ. Chương 160, bất quá võ đạo lao sư không có để ý, bởi vì hắn ẩn đoán được mấy cái này học sinh tựa hồ không phải người bình thường. Rất có thể cùng truyền thuyết võ tổ có chút quan hệ. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Đường Tam cũng một bộ xem thường, mất hồn mất vía bộ dáng, trong lòng nhất thời nổi giận. Đường Tam thân phận hắn biết rõ, một cái thánh hồn thôn tới tiểu tử nghèo, vẫn là sinh viên làm việc công công. Hắn không phải định nọ xem thường Đường Tam, mà là Đường Tam tất nhiên không có người nào bối cảnh ra thế, nên cố gắng lên, thay đổi vận mệnh. Đường Tam, ngươi nhìn đông nhìn tây cái gì? Võ đạo lao sư quát lên, võ tổ trưởng quyền ngươi học xong sao? Bây giờ bộ quyền pháp này lưu truyền rất rộng, rất nhiều học sinh đều có một chút cơ sở, thậm chí có chút thiên tài, nhập học phía trước liền đã đạt đến nhập môn thậm chí cảnh giới cao hơn. Lão sư, ta không muốn học võ tổ trưởng quyền, có thể xin phép nghỉ trở về đi tự học sao? Đường Tam lập tức trả lời. Hắn nói như vậy cũng là có ích gì, hắn cũng không muốn sau này chính mình khai sáng đường môn, bị người nói là học lén Chu Dịch võ công mà đến. Cho nên, hắn hạ quyết tâm, không học Chu Dịch bất luận võ công gì. Huống chi hắn thấy, Chu Dịch rác rưởi võ công, căn bản không có học tất yếu. Lãng phí hắn thời gian. Có thời gian như vậy còn không bằng tu luyện chính mình trong Huyền Thiên Bảo Lục võ công. Lý do? Võ đạo lao sư con mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra một cái bất thiện biểu lộ, ta biết ngươi là tiền thiên mãn hồn lực thiên tài, nhưng học tập võ đạo cũng có thể tăng cường hồn sư sức mạnh, cái này cũng không xung đột. Đường Tam không yếu thế chút nào cùng với đối mặt, trong lòng nhanh chóng suy tư. Nếu như ta không cho hắn một cái lý do, chỉ sợ không được, hơn nữa ta không muốn sau này khai sáng đường môn bị người nói là bắt chước lời người khác nghĩ tới đây. Đường Tam lớn tiếng nói, lao sư, võ tổ tất nhiên có thể từ tiểu tự sáng tạo công pháp, ta tin tưởng ta cũng được, cho nên ta không muốn học võ tổ công pháp, ta muốn tự sáng tạo một bộ thuộc về mình công pháp. Ách võ đạo lao sư cùng chung quanh tất cả đồng học sức sở, không nghĩ tới Đường Tam cuồng vọng như vậy, vậy mà không học võ tổ công pháp, muốn tự sáng tạo. Thật sự coi chính mình là võ tổ a, chung quanh đồng học lập tức cười ha ha, mặt mũi tràn đầy niềm ai. Yên lặng. Võ đạo lao sư quát chói tai, chung quanh đồng học gan tính lại, chỉ là gương mặt kìm nén đến đỏ bừng. Đều cười cái gì? Buồn cười sao? Võ đạo lao sư cở mắng đám người, võ tổ trước kia từ một cái bình thường thiếu niên trưởng thành lên thành võ tổ, cũng là bởi vì có mục tiêu, có chí hướng, cũng vì chi mà không ngừng cố gắng. Đường Tam có vĩ đại như vậy mộng tưởng là chuyện tốt, là đáng giá khẳng định cùng khen ngợi. Chế rêu đồng học lập tức túi đầu thấp xuống, hổ thẹn không thôi. Bất quá có mộng tưởng là tốt, nhưng không thể cuồng vọng tự đại. Võ đạo lao sư ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Đường Tam, võ tổ trước kia là không có tham chiếu, một người vượt mọi chông gai, khai sáng võ đạo, trong đó gian khổ có thể tưởng tượng được. Bây giờ các ngươi chẳng khác gì là đứng ở cự nhân trên bờ vai, học trước võ đạo, lại đi khai sáng, này lại để các ngươi làm ít công to. Lao sư, ta không tán đồng quan điểm của ngươi. Đường Tam vội vàng phản bác, ngươi cũng nói võ tổ là không có tham chiếu, cho nên khai sáng võ đạo, ta cũng muốn giống võ tổ, nhưng nếu như ta học được võ tổ võ đạo, tương đương đi lên võ tổ lộ. Cái kia còn nói chuyện gì khai sáng? Cho nên lão sư, ta xin phép nghỉ tự học. Hôm nay tất nhiên nói ra, Đường Tam liền muốn dựng nên từ bản thân hình tượng, đem võ đạo của mình cùng Chu Dịch võ đạo triệt để tách ra. Miễn cho người khác nói hắn bắt chước lời người khác. Lão sư, quên đi thôi, nhân ra hiển nhiên là trướng mắt võ tổ võ đạo, ngươi cần gì phải cơ cầu? Chu Hạo Nguyệt đột nhiên mở miệng. Hắn là Chu Dịch cùng Đường Nguyệt Hoa tôn tử, có thể chất đặc thù thất khiếu linh lung tâm, có thể cảm nhận được Đường Tam cái kia trong thanh âm bình tĩnh mang theo đối với Chu Dịch võ đạo khinh thường. Đường Tam, khai sáng võ đạo của mình cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá nhìn ngươi lòng tin tràn đầy bộ dáng, chẳng lẽ là đã khai sáng ra võ đạo của mình? Chu Hạo Nguyệt nhìn chằm chằm Đường Tam, lấy hắn thất khiếu linh lung tâm cảm giác bén nhạy lực, có thể nhìn ra Đường Tam tu luyện nội công. Hơn nữa Đường Tam hai tay ẩn ẩn lộ ra ngọc sắc, đây là tu luyện trưởng pháp biểu hiện. Võ đạo lao sư gặp Chu Hạo Nguyệt nói chuyện, lập tức trầm mặt xuống, yên lặng theo dõi kỳ biến. Không tệ, ta đã khai sáng ra thuộc về chính ta võ đạo. Đường Tam thẳng thắn, như là đã nói ra, vậy thì dứt khoát không ẩn giấu. Vừa vặn bây giờ thể hiện ra võ đạo của mình, sau này dù ai cũng không cách nào nói hắn là học Chu Dịch võ đạo. Vậy ta thật là muốn kiến thức một phen. Chu Hạo Nguyệt nhìn chằm chằm Đường Tam, tiến lên một bước, có dám cùng ta tỉ thí một phen? Có thể. Đường Tam vốn là nghĩ bày ra võ đạo của mình, hảo sau này cùng Chu Dịch võ đạo ngăn cách, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Theo tỉ thí quyết định, chung quanh một mảnh xôn xao. Đường Tam thật đúng là không sợ chết a. Hạo Nguyệt ca thế nhưng là võ đạo kỳ tài, nghe nói võ tổ trưởng quyền đều luyện đến cảnh giới viên mãn. Bất quá ta càng hiếu kỳ Đường Tam khai sáng cái gì võ đạo. Chẳng lẽ là meo meo quyền? Võ đạo lão sư để cho đám người thối lui, mà hắn xem như trọng tài. Chu Hạo Nguyệt cùng Đường Tam đứng đối mặt nhau. Đường Tam, xin chỉ giáo. Chu Hạo Nguyệt, xin chỉ giáo. Hai người chắp tay thi lễ. Đây là ta khai sáng đường môn bước đầu tiên, tuyệt đối không thể bại. Đường Tam ý niệm trong lòng thoáng qua, xuất thủ trước. Quỷ ảnh mê tung. Hắn trực tiếp sử xuất vẫn lấy làm kiêu ngạo khinh công bước chân. Thú vị, lại còn luyện kinh công. Chu Hạo Nguyệt khỏe miệng khẽ nhếch, cước bộ khẽ động, liền né tránh Đường Tam công kích. Tuyệt thế khinh công, thân hành bất biến. Đường Tam mặc dù là người xuyên biệt, có trí nhớ kiếp trước ưu thế, nhưng Chu Hạo Nguyệt có tuyệt thế thiên phú và gia thế ưu thế. Mùng một giao thủ, hai người cân sức ngang tài. Trung quanh đồng học trừng to mắt, cho dù võ đạo lao sư cũng choáng váng. Chu Hạo Nguyệt có thể sử dụng tinh diệu như vậy khinh công bước chân, hắn không ngoài ý muốn, bởi vì hắn đoán được đối phương thân thế bất phàm. Tới đây học tập chính là chơi. Nhưng Đường Tam vậy mà cũng có tinh diệu như vậy khinh công bước chân, liền khiến người ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Đường Tam cũng là cùng võ tổ một dạng tuyệt thế yêu nghiệt? Câu vẽ tháng, chương 161, Linh Tê Nhất Chỉ VS Đường Tam Đường Môn Ám Khí, cầu nguyện phiếu, chương 161, Linh Tê Nhất Chỉ VS Đường Tam Đường Môn Ám Khí, cầu nguyện phiếu, tốc độ thật nhanh. Thật là tinh diệu bước chân. Hạo Nguyệt ca lợi hại như vậy thì cũng thôi đi, Đường Tam như thế nào cũng nhanh như vậy. Hắn từ nơi nào học được tinh diệu như vậy khinh công bước chân? Chẳng lẽ Đường Tam thực sự là thiên tài, khai sáng võ đạo của mình? Cái này sao có thể? Võ tổ cái tuổi này lúc cũng không có như thế yêu người ta. Quan chiến đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người. Phía trước bọn hắn còn tưởng rằng Đường Tam cuồng vọng tự đại, tự rước lấy đủ. Không nghĩ tới Đường Tam đã vậy còn quá lợi hại. Võ tổ trường quyền tất cả mọi người đều có thể học được, nhưng giống Đường Tam loại này tinh diệu bước chân, đừng nói Đường Tam một thường dân, chính là gia đình phú quý cũng rất khó học được. Toàn bộ học viện đoán chừng cũng liền xem như võ tông ký danh đệ tử võ đạo lao sư có khả năng sẽ. Tiểu tử này có chút đồ vật a, chẳng thể trách như vậy cuồng, cầu khí lớn như vậy. Xem như lão đại Chu Nguyên nhìn qua giữa sân lại có thể cùng Chu Hạo Nguyệt giao thủ Đường Tam, trong mắt có chút ngoài ý muốn. Hắn là Chu Dịch cùng Liễu Nhị Long nhi tử Chu Ngọc Long nhi tử. Năm nay đã 7 tuổi, có thể nói Chu Dịch đích trưởng tôn. Hắn thể chất cũng không bình thường, chính là Thánh Long bá thể, tăng thêm niên linh ưu thế, cũng không hổ đích trưởng tôn chi danh, thực lực cũng là tối cường. Nguyên ca, tiểu tử này dùng không phải võ tông cấm pháp, thật chẳng lẽ là hắn tự nghĩ ra? Chu Hồng trừng to mắt, có chút khó có thể tin. Bọn hắn mặc dù từ tiểu tu luyện võ công, lại có đủ loại tài nguyên, tại trong cùng thế hệ có thể nói người đứng đầu một dạng tồn tại, nhưng muốn tự sáng tạo võ công cũng không khả năng, quá khó khăn. Chưa chắc là hắn tự nghĩ ra, võ đạo sinh ra đến nay đã mấy chục năm, luôn có một chút kỳ tài ngút trời có thể sửa cũ thành mới, nhưng Đường Tam tuyệt đối không có khả năng, hắn mới bao nhiêu lớn. Chu Nham cười nhạo nói, võ tổ kỳ tài ngút trời, thần nhân chi tư, cái thế vô song, 6 tuổi thức tỉnh võ hồn, bởi vì hồn sư thiên phú không được, liền khai sáng võ đạo. Võ tổ dùng mấy năm mới mở sang tương đương với hồn kỹ đoạt mệnh thập tam kiếm, sau đó hậu tích bạc phát, dùng 16 năm mới mở sang bây giờ võ đạo thể hệ. Chính là, đây nhất định không phải Đường Tam tự nghĩ ra, hắn đoán chừng là từ chỗ khác chỗ lấy được cơ duyên, nói là chính mình khai sáng. Chu Vũ phụ hòa nói, ba người bọn hắn là Chu Dịch cùng Tiểu Vũ tổ tử. Đường Tam phải thua. Chu Nguyên đột nhiên mở miệng. Mấy người khác ánh mắt nhìn lại. Quả nhiên, Đường Tam bây giờ cũng liền dựa vào cái kia tinh diệu bước chân miễn cưỡng chống đỡ, nhưng Chu Hạo Nguyệt võ tổ trưởng quyền đã luyện đến viên mãn chi cảnh. Càng quan trọng chính là Chu Hạo Nguyệt bên trong công so với Đường Tam thâm hậu. Nội công là hết thệ trụ cột, nhất lực hàng tập hội. Nội công thâm hậu, tăng thêm viên mãn võ tổ trưởng quyền cùng tiểu thành thần hành bất biến, trực tiếp áp chế Đường Tam. Đường Tam xuyên qua mà đến, bởi vì kiếp trước tu luyện qua quỷ ảnh mê tung bộ, tương đương với cảnh giới viên mãn, lại kinh nghiệm phong phú. Nếu không phải như thế, hắn đã sớm bại. Đáng giận, đều do này cầu thí thế giới, tu luyện tới 10 cấp cần hồn hoàn mới có thể để thăng, bằng không nội công của ta làm sao có thể không sánh bằng một cái 6 tuổi tiểu thí hải. Đường Tam trong lòng tràn đầy bất khuất, hắn còn chưa kịp thu hoạch hồn hoàn, trong khoảng thời gian này công lực bị hạn chế, không cách nào để thăng. Ta không thể bại. Huống chi một cái 6 tuổi tiểu hải, ta đường môn chính là lấy ám khí cùng độc lập thân, cùng người so đấu công lực quyền pháp, cái kia là lấy mình ngắn, tấn công địch chi dài. Đường Tam ý niệm trong lòng chuyển qua, một trận chiến này, hắn nhất thiết phải thắng, bằng không thì sau này hắn sáng lập đường môn, sừng sững đỉnh thế giới, cái này chính là hắn vĩnh viễn tắm rửa không đi xỉ nhục. Huống chi, lấy hắn làm người hai đời trí tuệ, trước mắt tiểu thí hải này tuổi còn trẻ có thể có loại này công lực, nắm giữ tinh diệu như vậy khinh công, tất nhiên là võ tông dòng chính. Hắn nhưng là muốn siêu việt võ tổ, siêu việt võ tông nam nhân. Há có thể thua với một cái tiểu thí hải. Hôm nay, liền để ngươi biết ta đường môn chân chính tuyệt kỹ, ám khí lợi hại. Đường Tam sờ lên hắn thủ đoạn chỗ ẩn tàng tụ tiễn. Đây là đường môn cơ sở ám khí, nhưng cũng là hắn hao tốn gần trăm ngày thời gian mới chế tạo thành. Cái này ống tụ tiễn cứ việc chỉ có 3 cái, nhưng chế tác lại cực kỳ tinh xảo, mỗi một cây tụ tiễn thượng đều có 3 cái thanh máu. Phần đuôi rất nhỏ mà 4 phần đuôi cánh có thể khiến tụ tiễn phi hành cực kỳ bình ổn. Hình mũi khoan trên đầu tên có xoắn ốc mà vết tích, làm tụ tiễn bắn ra sau, đem có càng mạnh hơn mà lực xuyên đấu. Hạn chế tác tụ tiễn, tầm sát thương chừng 30 mét. Đường Tam phải thua, bất quá có thể cùng Chu Hạo Nguyệt đánh thành dạng này, cũng đủ để tự hào. Võ đạo lão sư nhìn xem chiến trường, đáy lòng đối với Đường Tam dâng lên một vòng chờ mong. Đây là một cái thiên tài võ đạo a, mặc kệ Đường Tam là tự sáng tạo công pháp, vẫn là lấy được những cơ duyên khác, tuổi còn nhỏ, có thể đem võ công luyện đến tình trạng này, đã có thể xưng yêu nghiệt. Bại a. Chu Hạo Nguyệt một quyền hung hăng nện xuống, phổ thông một quyền lại có loại phản phát uy chân ý vị, mang theo mãnh liệt cương phong. Đường Tam ngã xuống đất lăn mình một cái, né tránh một quyền này. Tiếp đó một cái cá chép lăn lộn nhảy lên trong nháy mắt, cơ thể trên không trung nhất chuyển, tay trái vừa nhấc, một đạo hắc mang đã lặng yên không tiếng động bắn nhanh ra như điện. Hắn khổ cực chế tạo tụ tiễn cuối cùng lần thứ nhất ra tay rồi. Đường Tam hai mắt lúc này đã hoàn toàn biến thành màu tím, bằng vào tử cực ma đồng hiệu quả, hắn có thể thấy rõ ràng Chu Hạo Nguyệt mỗi một cái động tác. Một tiễn này trực tiếp bắn về phía Chu Hạo Nguyệt bả vai xương tỉ bả chỗ. Dù sao đây là học viện, hơn nữa Chu Hạo Nguyệt bối cảnh chắc chắn rất mạnh, hắn cũng không dám giết người. Thua ở ta Đường môn ám khí phía dưới, cũng là vinh hạnh của ngươi. Trong lòng Đường Tam cười lạnh, phảng phất thắng bại đã định. Mà sau này hắn ám khí của Đường môn nhất định đem uy chấn đại lục, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, đúc thành hắn Đường môn uy danh cùng huy hoàng. Đến lúc đó, Chu Hạo Nguyệt thua ở hắn ám khí phía dưới, có thể nói là hắn quang vinh. Dừng tay. Ngay tại Đường Tam phóng thích ám khí một khắc này, võ đạo lao sư con ngươi co rụt lại, vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới Đường Tam vẫn còn có loại này thủ đoạn hèn hạ. Đáng tiếc hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, muốn cứu viện binh cũng không kịp. Chu Hạo Nguyệt cùng Đường Tam khoảng cách quá gần, bất quá 2-3 mét, ám khí chớp mắt đã tới. Hỗn đản. Võ đạo lao sư trong lòng sợ hãi, hắn mặc dù không biết Chu Hạo Nguyệt chân chính thân phận, nhưng tất nhiên là võ tông dòng chính. Nếu như xảy ra vấn đề, hắn sợ là chết chắc. Giờ khắc này, đối với Đường Tam cái này sử dụng ám khí tiểu nhân, trong lòng của hắn tràn ngập vô biên lửa giận. Chỉ là luận võ mà thôi, vậy mà dùng loại vật này. So sánh võ đạo lão sư hoảng sợ giận dữ, Chu Nguyên mấy cái ngược lại là không có sợ hãi lo nghĩ, bất quá nhìn Đường Tam ánh mắt triệt để thay đổi. Sau một khắc, ngay tại Đường Tam nắm chắc thắng lợi trong tay, võ đạo lão sư chuẩn bị xông lên trước cứu viện thời điểm, bọn hắn ánh mắt đọc lại. Chỉ thấy Chu Hạo Nguyệt chẳng biết lúc nào tay phải đã nâng lên, hai cây trắng non ngón tay như ngọc kẹp lấy Đường Tam tụ tiễn. Linh tê nhất chỉ. Môn võ công này, Chu Hạo Nguyệt mặc dù vẹn vẹn nhập môn, nhưng lại đủ để kẹp lấy Đường Tam cái kia cơ khuyết trương ám khí tụ tiễn. Làm sao có thể? Đường Tam trợn tròn mắt. Mặc dù tụ tiễn chỉ là đường môn cơ sở ám khí, nhưng hắn chế tác tinh lương, cho dù hồn sư, đại hồn sư cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Cư nhiên bị Chu Hạo Nguyệt cái này 6 tuổi tiểu thí hài hai ngón tay kẹp lấy. Câu vẽ tháng, chương 162, kiệt khắc, Đường Hạo không xong, tiểu tam sắp bị người đánh chết, cầu nguyện phiếu, chương 162, kiệt khắc, Đường Hạo không xong, tiểu tam sắp bị người đánh chết, cầu nguyện phiếu, ta không tin. Chắc chắn là trùng hợp. Lần này xem ngươi như thế nào cản. Đường Tam không thể nào tiếp thu được chính mình xuyên qua tới, vẫn là thiên tài hắn vậy mà sử dụng ám khí đều đối trả không được một cái tiểu thí hài. Hắn thân ảnh khẽ động, còn lại hai cây ám khí tẩy phát. Lần này, Đường Tam không có thủ hạ lưu tình, một cây tụ tiễn thẳng đến Chu Hạo Nguyệt cổ họng, một cây tụ tiễn thẳng đến Chu Hạo Nguyệt tâm bẩn. Ám khí xem trọng chính là nhất kích tất sát. Huống chi Đường môn tôn chỉ đối đại đã có đường đến chỗ chết địch nhân, nhất thiết phải nhất kích tất sát. Xem như Đường môn thiên tài, Đường Tam đã sớm tạo thành bản năng, cho nên vừa ra tay chính là tất sát. Không tốt. Tụ tiễn bắn ra, Đường Tam chợt tỉnh táo lại, lập tức hối hận. Đây nếu là Chu Hạo Nguyệt giết chết, hắn sợ là muốn chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Huống chi lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản trốn không thoát. Giờ khắc này, hắn lại có loại hy vọng Chu Hạo Nguyệt ngăn trở hắn tụ tiện ý niệm. Hôn trướng. Võ đạo lao sư bây giờ tròn váng, không nghĩ tới Đường Tam lại liên phát hai cái ám khí. Ánh mắt hắn lập tức đỏ lên. Trong nháy mắt xuống tới. Bất quá có người càng nhanh. Người tự tìm cái chết. Chu Nguyên xem như đại ca, tại Đường Tam phát cái thứ nhất ám khí lúc liền đã nổi giận, không nghĩ tới đối phương lại còn không biết thu liễm. Thân hành bất biến. Bước chân hắn khẽ động, hóa thành từng đạo tàn ảnh đi tới Đường Tam trước người, một quyền hung hăng nện xuống. Đường Tam là người hai đời, mặc dù kinh hãi, nhưng phản ứng rất nhanh, đưa tay đón đỡ. Chỉ là Chu Nguyên công lực càng mạnh hơn. Đường Tam vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tiểu nhân hèn hạ, chết cho ta. Không đợi Đường Tam đứng vững, cơ hồ cùng Chu Nguyên đồng loạt ra tay, Chu Hồng, Chu Nham, Chu Vũ cũng xông tới. Ba người đồng loạt ra tay. Đường Tam vốn là đặt chân chưa ổn, miễn cưỡng ngăn trở một quyền, tiếp đó liền bị hai người khác đánh trúng. Trên mặt chịu một quyền, mũi lập tức sập. Trên lưng chịu một quyền, cảm giác thận đều phải bị hỏng đồng dạng. May mà ta thể chất cảm giác đặc biệt nhạy cảm, lại có linh tê nhất chỉ môn thần công này, bằng không thật đúng là muốn cắm. Chu Hạo Nguyệt nhìn xem trong tay kẹp lại hai cái tụ tiễn, thầm kinh hãi. Đường Tam cũng coi như là cho hắn học một khóa. Bành, bành, bành. Võ đạo lao sư ngốc trệ tại chỗ, nhìn thấy ngã trên mặt đất bị Chu Nguyên, Chu Hồng, Chu Nham cùng Chu Vũ bốn người hành hung Đường Tam trong lúc nhất thời nên tin hay không tin vào ra tay. Bất quá nghĩ đến Đường Tam dùng ám khí kem chút giết Chu Hạo Nguyệt, hắn lập tức bỏ đi ngăn cản ý nghĩ. Nói đùa, hôm nay vốn là không làm tròn bổn phận, nếu là không để mấy cái này tiểu tổ tông nguôi giận, hắn sau này sợ là có thụ. Đến nỗi Đường Tam, tự làm tự chịu. Trung quanh tiểu đồng bọn càng là choáng váng, không nghĩ tới một hồi luận võ, vậy mà trầm động chập trùng như thế, cao trào thay nhau nổi lên. Giang giác. Trên thân đường tam truyền đến xương cốt đứt gãy âm thanh, chung quanh ăn dưa tiểu đồng bọn cổ co rụt lại, bất quá bọn hắn lại không có bất luận cái gì thông cảm. Vừa rồi đường tam dùng ám khí trong nháy mắt đó, bọn hắn đều sợ choáng váng. Có mấy cái cùng đường tam có xung đột tiểu đồng bọn càng là lưng phát lạnh. T. Còn tốt đường tam không có đối với ta dùng, bằng không thì ta sợ là đã gặp Diêm Vương. Bọn hắn nhưng không có Chu Hạo Nguyệt võ công cùng linh tê nhất chỉ, căn bản ngăn không được đường tam tụ tiễn. Mấy vị bạn học bớt giận, lại đánh thì đánh chết. Võ đạo lão sư gặp không sai biệt lắm, liền vội vàng tiến lên quyết đủ. Hắn làm lão sư, mặc dù khó chịu đường tam, nhưng cũng không tốt trơ mắt nhìn xem hắn bị đánh chết. Hừ. Chu Nguyên hung hăng đá đường tam một cước, mọi người mới thu tay lại. Lúc này đường tam đã mình đầy thương tích, con mắt bị đánh sưng lên, mũi sập, răng đều bị đánh rụng hết, toàn thân xương sườn không biết đoạn mất bao nhiêu. Hạ Nguyệt, ngươi không sao chứ? Chu Nguyên mang theo Chu Hồng mấy người đi tới Chu Hạo Nguyệt bên cạnh, quan tâm hỏi. Không có việc gì. Chu Hạo Nguyệt lắc đầu, tiện tay vung lên, ba cái tụ tiễn phân biệt bắn vào đường tam hai tay cùng một đầu trên đùi. A, đường tam tiêu thảm, triệt để ngất đi. T, võ đạo lao sư cùng chung quanh đồng học cổ co rụt lại, đáy lòng phát lạnh. Thì ra là không chỉ đường tam là ngon nhân, mấy cái này cũng là đáng sợ, sau này tuyệt đối không thể trêu chọc. Chu Hạo Nguyệt đồng học, ngươi như thế nào, có khó chịu chỗ nào hay không? Võ đạo lao sư vội vàng đi tới Chu Hạo Nguyệt bên cạnh, một mặt thấp phẩm hỏi. Hắn bất quá một cái võ tông ký danh đệ tử, mà Chu Hạo Nguyệt căn cứ vào hắn phỏng đoán thế nhưng là võ tông đích hệ tử tôn, thậm chí là võ tổ hậu nhân, nếu là có cái sơ suất hắn liền xong rồi. Ta không sao. Chu Hạo Nguyệt lắc đầu, mắt nhìn chung quanh kính ý đồng học, nói, lao sư, ta xin phép nghỉ trở về. Tốt tốt tốt. Võ đạo lao sư liền vội vàng gật đầu. Chu Nguyên mấy cái đồng dạng xin phép nghỉ. Võ đạo lao sư miệng đầy đáp ứng. Mấy cái này tiểu tổ tông rời đi vẫn là tốt hơn, nếu là như hôm nay dạng này, vạn nhất ra điểm sơ suất hắn cũng đảm đường không nổi. Chu Nguyên, Chu Hạo Nguyệt năm người tại một đám đồng học hâm mộ ánh mắt kính sợ phía dưới ly khai trường học. Trải qua chuyện này, bọn hắn cũng không có tất yếu ở đây ở lại, đem đường tam khiên xuống đi trị liệu, thông chi nhà hắn giải đến lĩnh người. Chờ Chu Nguyên năm người sau khi rời đi, võ đạo lao sư ánh mắt phức tạp nhìn mắt đường tam, không khỏi lắc đầu. Đường tam bị dơ lên tiếp, học viện cũng phái người lập tức đi tới thánh hồn thôn thông chi hắn phụ huynh. Chu Hạo Nguyệt năm người ly khai trường học, ngồi trên xe ngựa về nhà, mà bọn hắn không biết là âm thầm có một đạo thân ảnh ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chú lên bọn hắn, cho dù ở trường học. Đây là một cái vóc người cực kỳ hùng tráng trung niên trắng hán, có một đầu như là thép bội chi tiết tóc ngắn, tướng mạo đường đường, cương nghị khuôn mặt giống như đao tức dịu đủ. Một đôi mắt lại là màu nâu nhạt, ẩn ẩn có kim quang chợt hiện. Một thân trường bào màu xám căn bản là không có cách hoàn toàn che lại hắn cái kia văn lên cường tráng cơ bắp bên trên ẩn ẩn có kim quang lưu chuyển, mang theo một cỗ kim cương bất hoại chi ý. Nếu có cường giả ở đây, tất nhiên có thể nhận ra người này chính là bây giờ một trong tứ đại kim cương ở uy trấn đại lục ở võ tông thái thản cự viên Nhị Minh. Tứ đại kim cương truyền thuyết đều đem kim trung cháo tu luyện đến 12 quan, kinh khủng ngập trời. Bọn hắn phong hào chính là bọn hắn võ hồn. Theo thứ tự là tứ đại kim cương đứng đầu ám kim khủng trảo hùng thiên thanh lưu mãng thái thản cự viên, thái thản tuyết ma vương. Mỗi một cái đều có một người trấn áp một nước sức mạnh cái thế. Bất quá bọn hắn cũng không phải tối cường. Tứ đại kim cương phía trên còn có tím đen nhị sứ. Theo thứ tự là hắc long sử đế thiên, tím kình làm cho ma đế. Hắn thực lực thâm bất khả chắc, lai lịch cũng không người nào biết. Đừng nói tứ đại kim cương cùng tím đen nhị sứ giả, chính là võ tông 10 đại trưởng lão, mỗi một cái cũng là kinh khủng ngập trời tồn tại. Cái này cũng đặt võ tông thiên hạ đệ nhất tông uy danh vô địch. Thậm chí có truyền ngôn, võ tông chân chính cường đại không phải cái này một số người, mà là võ tổ cùng cái kia một đống phu nhân. Cụ thể như thế nào, không có ai biết. Dù sao võ tổ phu nhân không phải người bình thường có thể thấy được, chớ nói chi là động thủ với hắn thăm dò hắn võ công. Chu phủ, Chu Nguyên, Chu Hạ Nguyệt mấy người trở về đã tới, liền nhìn thấy một nữ tử đi tới. Nữ tử nhìn ước chừng 20 tuổi tác, thân thể mềm mại thon dài, đầy đặn linh linh. Một bộ hoa lệ đoan trang quần dài màu tím vẻ ngoài kinh người động phách một dạng đường cong, xinh đẹp đến cực điểm, nhưng khí chất lại cũng không vũ mị, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ cao quý lanh diễm, thành thục đoan trang. Mãi mãi, nhìn thấy nữ tử, Chu Nguyên lập tức cao hứng chạy tới. Không tệ, nữ tử này chính là Chu Dịch thứ nhất cưới lao bà Liễu Nhị Long. Chu Hạo Nguyệt mấy người cũng liền đội vàng hành lễ. Sau đó Đường Nguyệt Hoa cùng Tiểu Vũ xuất hiện, ở đây lập tức náo nhiệt lên. Hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Chẳng lẽ trường học không dễ chơi? Tiểu Vũ mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng tính tình vẫn như cũ như cái tiểu nữ hài giống như hoạt bát hiếu động. Chu Nguyên bọn người đi nọ đỉnh hồn vũ học viện tự nhiên không phải là vì học tập, mà là trải nghiệm cuộc sống. Mãi mãi là như vậy, Chu Hồng đem trường học sự tình nói cho Tiểu Vũ, Liễu Nhị Long bọn người. Mà tại Chu phủ vô cùng náo nhiệt thời điểm, Nạp Đinh Thành Hồn Vũ học viện phái ra người ra roi thúc ngựa đi tới Thánh Hồn thôn, tìm được thôn trưởng Kiệt Khắc. Cái gì? Tiểu Tam ám khí đã thương người, bị đánh thành trọng thương. Kiệt Khắc nhận được tin tức, rất là chấn kinh. Đường Tam bình thường biểu hiện rất ngoan ngoãn, hắn rất khó tin tưởng Đường Tam sẽ ám khí đã thương người. Bất kể như thế nào, Kiệt Khắc nhanh chóng đi tới Đường Tam nhà. Đường Hạo, Kiệt Khắc lớn tiếng kêu lên. Một thân ảnh cao to bước có chút lảo đảo bộ pháp đi ra. Đây là người nam tử trung niên, nhìn qua ước chừng có tiếp cận 50 tuổi bộ dáng, nhưng dáng người lại cao lớn vô cùng khôi ngô, chỉ là trang phục của hắn nhưng lại làm kẻ khác không dám khen tặng. Tổn hại mà áo choàng mặc lên người, phía trên thậm chí ngay cả miếng vá cũng không có, lộ ra phía dưới màu đồng cổ địa làn da. vốn là còn tính toán đoan chính ngũ quan lại che một tầng vàng như nến sắc, một bộ thủy nhãn mông lung bộ dáng, tóc rối bời giống tổ chim, một mặt mà râu ria đã không biết có bao nhiêu thời gian không có chỉnh lý qua. Ánh mắt đờ đẫn mà ảm đạm, toàn thân tản ra xông vào mũi mà mùi rượu. Nhìn thấy Đường Hạo bộ dáng này, Kiệt Khắc liền giận. "Chuyện gì?" Đường Hạo đạm mặt nói. "Chuyện gì? Ngươi xem một chút ngươi quỷ này bộ dáng, tiểu tam ở bên ngoài đều nhanh cho người ta đánh chết ngươi cũng không biết." Kiệt Khắc càng nói càng giận, chỉ là hắn vẫn chưa nói xong, Đường Hạo đã không thấy tăm hơi bóng dáng. "Ân, người đâu?" Câu vẽ tháng, chương 163, Phong Thần Nộ VS Đại Tu Di Chủ Ý, Đường Tam nhìn thấy Tiểu Vũ, cầu nguyện phiếu, chương 163, Phong Thần Nộ VS Đại Tu Di Chủ Ý, Đường Tam nhìn thấy Tiểu Vũ, cầu nguyện phiếu, Nặc Đinh Thành. "Chu phủ, tuổi con nhỏ âm hiểm như thế ngon độc, loại người này liền nên thật tốt thu thập." Liễu Nhị Long luốt luốt Chu Hạo Nguyệt cái đầu nhỏ, sau đó nhìn Chu Nguyên mấy cái tiểu gia hỏa, mỉm cười, "Bây giờ biết ngoại giới hiểm ác à? Cái này vẹn vẹn trường học mà thôi. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, cho nên các ngươi sau này bên ngoài hành động, mặc kệ ở nơi nào, đều phải đề cao cảnh giác, cố gắng tu luyện. Nếu như các ngươi có thể đem kim trung cháo luyện đến 12 quan viên mãn, mặc kệ ám khí vẫn là độc dược, toàn bộ không có tác dụng. Xin nghe nãi nãi, đại nãi nãi, dạy bảo." Chu Nguyên, Chu Hạo Nguyệt bọn người cùng nhau đáp, chỉ là trong mắt có chút khổ tâm. Kim trung cháo đây chính là cái giảm giá mệt nhọc võ công, cho dù là bọn họ thiên phú dị bẩm, lại có đủ loại tài nguyên phụ trợ, tu luyện cũng là đau đớn bạc phần. "Tốt, các ngươi xuống chơi a." Đuổi đi Chu Nguyên bọn người, Liễu Nhị Long tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt nâng lên, nhìn lên bầu trời, lộ ra một vẻ tàn không ra tưởng niệm, sắp 30 năm, cũng không biết phu quân thế nào. Phu quân nói thần giới một ngày, hạ giới một năm, phu quân tại thần giới cũng sắp có tầm một tháng đi. Đường Nguyệt Hoa hơi xúc động. Chu Dịch lúc rời đi, con trai của nàng Chu Hoa mới một tuổi nhiều đây. Bây giờ Chu Hoa nhi tử Chu Hạo Nguyệt đều 6 tuổi. Nàng cũng thăng cấp làm nãi nãi. Bất quá Tuế Nguyệt cũng không có tại các nàng trên mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì, ngược lại lắng động đến càng ngày càng thành thục động lòng người, phong tình bạt trùng. Ta xem cái kia đại phôi đản chắc chắn bị thần giới thần nữ mê mắt, say mê trong đó, khó mà tự kiềm chế, vui đến quên cả trời đất đâu. Tiểu Vũ tuyệt sắc kiểu nhan trắng non động lòng người, một đôi phá lệ linh động đôi mắt hung dữ nhìn lên bầu trời, nắm tay nhỏ nắm chặt. Ách bị Tiểu Vũ giả nói chuyện, nguyên bản bầu không khí ầm vang biến đổi, mặc dù Tiểu Vũ chỉ là nói đùa, nhưng Liễu Nhị Long cùng Đường Nguyệt Hoa bỗng nhiên có loại trực giác. Nói không chừng thật đúng là dạng này. Nhất là Liễu Nhị Long, nàng là người đầu tiên gả cho Chu Dịch, cũng là Chu Dịch một nữ nhân đầu tiên. Những năm này Chu Dịch ra ngoài một lần, lần nào không phải cho nàng mang về một cái, hai cái, ba cái nữ nhân. Nguyên bản có chút lo lắng Chu Dịch các nàng, đột nhiên cảm thấy hẳn là lo lắng chính là thần giới thần nữ, sinh mệnh nữ thần. Ô, không được, từ bỏ. Thiện lương chi thần, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Bất quá ta ngược lại thật ra hiếu kỳ cái kia gọi Đường Tam tiểu gia hỏa, nghe Hồng Nhi bọn hắn nói võ công của đối phương không phải ta võ tông một bộ, còn nói là chính mình khai sáng, thậm chí còn xem thường phu quân võ đạo. Tiểu Vũ linh động con mắt nhất chuyển, thì hì nở nụ cười, không nghĩ tới chúng ta đại lục còn có như bức như vậy tồn tại, ta ngược lại mau mau đến xem. Đã như vậy, chúng ta liền cùng đi nhìn một chút a. Liễu Nhị Long cũng có chút hiếu kỳ. Huống chi Đường Tam cùng Chu Hạo Nguyệt xảy ra xung đột, bất kể như thế nào nàng cũng muốn giải tình tưởng Đường Tam thân thế bối cảnh, gặp một lần đối phương phụ huynh. Ân. Đường Nguyệt Hoa gật gật đầu, ba người thân ảnh biến mất tại chỗ. Gần 30 năm Tuế Nguyệt, có hệ thống tốc độ tu luyện tăng thêm cùng Chu Dịch cho võ công tài nguyên, các nàng tu vi đều đi tới cấp 99 tuyệt thế đấu la đỉnh phong. Không, bây giờ phải gọi thần võ cựu trọng đỉnh phong. Vì cùng hồn sư thể hệ xương hô tách ra, nhưng lại không đến mức quá mức phức tạp khó nhớ. Cảnh giới võ đạo chính là từ hồn sư cảnh giới chuyển biến mà đến. Chia làm võ sĩ, võ sư, đại võ sư, võ tôn, võ tông, võ vương, võ đế, võ thánh, thần võ 10 cái đại cảnh giới. Mỗi cái cảnh giới thấp trọng, đối ứng hồn sư trăm cấp. Trăm cấp là một cái đại khảm. Không có Chu Dịch trợ giúp, dù là có hệ thống tốc độ tu luyện tăng thêm, các nàng muốn đột phá cũng rất khó. Cho nên, Chu Dịch nữ nhân cơ bản đều kẹt tại cảnh giới này. Bất quá đã rất mạnh mẽ. Các nàng có Chu Dịch đủ loại thần công tuyệt kỹ, tùy tiện bật một cái đi ra, đường thần cùng tiên đạo lưu cũng không là đối thủ. Nọ Điền Hồn Võ Học Viện, khu nội trú. Đường Tam sau một phen trị liệu sau đã tỉnh táo lại. Những năm này mặc dù võ đạo phát triển tấn mãnh, nhưng hồn sư thể hệ truyền thừa nhiều năm, so sánh võ đạo cũng có rất nhiều ưu thế, đó chính là hồn kỹ chủng loại nhiều. Trị liệu hồn sư địa vị tại bây giờ ngược lại cao hơn. Chu Dịch Thánh Tâm Quyết có khởi tử hồi sinh hiệu quả, nhưng cái khác người căn bản không học được, nội công mặc dù có chữa thương hiệu quả, nhưng không sánh được trị liệu hồn sư. Nạp Đinh Thành xem như khởi nguyên địa Chu Dịch, ở đây đã sớm phát triển thành một tòa số một số hai đại thành, hồn võ học viện tự nhiên không thiếu trị liệu hồn sư. Mấy cái trị liệu hồn kỹ xuống, Đường Tam ngoại thương cơ bản khỏi hẳn, chỉ là lần này bị đả kích quá lớn. Hắn kiếp trước thế nhưng là đường môn thiên tài, vẻn vẹn là ngoại môn đệ tử, liền đem đường môn tất cả võ học cùng ám khí phương pháp luyện chế học trống sẽ. Trung sinh đấu la đại lục, hắn một tuổi liền bắt đầu cố gắng tu luyện. Kết quả hắn ngay cả ám khí đều dùng, nhưng vẫn là bị một cái 6 tuổi tiểu thí hài treo lên đánh. Hắn không phục. Chu Hạ Nguyệt, Chu Nguyên, Chu Hồng Đường Tam nắm đấm nắm chặt, trong lòng quyết tâm, cái đục ngày hôm nay, ngày khác gấp 10 hoàn trả. Huyền Thiên Bảo Lục điều thứ 3, xác định đối thủ là địch nhân, chỉ cần có đường đến chỗ chết, cũng không cần thủ hạ lưu tình, bằng không chỉ làm cho chính mình tăng thêm phiền não. Tại Đường Tam xem ra, bọn hắn đã có đường đến chỗ chết. "Ân, ngươi là ai?" Đúng lúc này, trị liệu hồn sư phát hiện trong phòng bệnh đột nhiên nhiều một cái lôi thôi lết thiết nam nhân, lập tức cảnh giác hỏi. Ba ba. Đường Hạo không có trả lời, nằm ở trên giường Đường Tam nghe vậy, quay đầu nhìn lại, đột nhiên ngồi dậy, kinh hỉ kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Đường Hạo gặp Đường Tam không, sau đó trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại khôi phục trạng thái trước kia, lạnh lùng hỏi. Ngươi chính là Đường Tam phụ huynh. Trị liệu hồn sư cũng là học viện lão sư, hắn nhìn về phía Đường Hạo, lấy ra ba cái tụ tiễn. Hôm nay Đường Tam cùng Chu Hạo Nguyệt đồng học luận võ không địch lại, bị thua lúc đột nhiên sử dụng loại này cơ quan âm khí đánh lén, hơn nữa thẳng tới yếu hại mà đi. Nếu không phải Chu Hạo Nguyệt đồng học người mang tuyệt kỹ, sợ là không chết cũng phải trọng thương. Ngươi là thế nào giáo dục hải tử? Tuổi còn nhỏ ra tay ác độc như vậy, nhưng kết quả là nhi tử ta bị đánh thành trọng thương, đối phương cũng không có chuyện gì. Đường Hạo cắt đứt trị liệu hồn sư mà nói, lạnh lùng nói: Ngươi hẳn là may mắn Chu Hạo Nguyệt đồng học không có việc gì, ngươi biết đối phương thân phận gì sao? Nếu như đối phương xảy ra chuyện, các ngươi chính là có 10 cái mạng đều không đủ chết. A, trị liệu hồn sư còn chưa nói xong, liền bị Đường Hạo khí thế áp chế không thở nổi. Chỉ thấy Đường Hạo chậm rãi nâng tay phải lên, một đạo hắc sắc quang mang tại hắn trong lòng bàn tay ngưng kết, biến thành một cái cực lớn truy. Cùng lúc đó, dòng dã 9 cái hoa mỹ hồn hoàn lặng yên xuất hiện ở trên người hắn, trong đó một cái màu máu đỏ hồn hoàn thẹn thùng là trong truyền thuyết 10 vạn năm hồn hoàn. Phong Hào đấu la. Trị liệu hồn sư trừng to mắt, kinh hãi muốn chết, không nghĩ tới Đường Tam phụ thân lại là một cái nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn Phong Hào đấu la. Hơn nữa cái búa này khá quen, dường như là Hạo Thiên truy. Ngươi là Hạo Thiên đấu la? Ừ, Phong Hào đấu la không tầm thường sao? Muốn cho con của ngươi báo thù sao? Nhìn ngươi có bản lĩnh kia hay không? Một đạo âm thanh khinh thường đột nhiên từ bên ngoài băng lên, từng mảnh lá cây tựa như đáng sợ ám khí mang theo lăng liệt cương phong bắn mạnh mà đến. Oanh! Đường Hạo giơ lên Hạo Thiên truy, một truy quét ngang, đem tất cả bay tới lá cây đánh bay. Hắn thân ảnh khẽ động, xông ra phòng bệnh. Phong thần nộ. Tiểu Vũ sau lưng cùng phong gào thét, vô tận phong lực ngưng kết thành một cái cực lớn màu xanh đen phong thần hư ảnh, cao tới mấy trượng. Theo Tiểu Vũ một trường đẩy ra, phong thần hư ảnh giỗi ra đại thủ, cùng phong lượn lờ, hướng về phía bay ra ngoài Đường Hạo hung hăng vỗ xuống. Tiểu Vũ nhận biết Đường Hạo, nhưng nhìn Đường Hạo ý tứ, rõ ràng muốn tìm bọn hắn phiền phức, giữ gìn Đường Tam. Nhất là nhìn thấy Đường Hạo 10 vạn năm hồn hoàn, Tiểu Vũ xem như hồn thú, lập tức cảm giác nộ khí rất lớn, muốn đánh người. Đại tu di chủ y. Đường Hạo tâm thần run lên, nhất thời cảm thấy cực lớn nguy cơ, không dám có chút giữ lại, hắn đem tự thân sở hữu hồn hoàn ngưng luyện làm một thể, toàn bộ rót vào trong Hạo Thiên truy, hóa thành thuần túy nhất sức mạnh cùng lực công kích, cưỡng ép xông phá tất cả gò bó, phát huy ra siêu việt tự thân hồn lực thực lực cường đại. Phong thần cự trưởng cùng đại truy trên không trung ầm vang va chạm, đáng sợ ba động trong nháy mắt đem Đường Hạo dưới chân địa đá cẩm thạch nát bấy, lộ ra tựa như giống như mạng nhện khe hở. Đây là theo sát phía sau đi ra ngoài Đường Tam, nhìn thấy Tiểu Vũ trong nháy mắt, không khỏi trừng to mắt, trái tim không hiểu hơi nhúc nhích một chút. Cầu vé tháng, chương 164, tích lũy 30 năm kinh khủng ban thưởng, cầu nguyện phiếu, 1, chương 164, tích lũy 30 năm kinh khủng ban thưởng, cầu nguyện phiếu, 1. Đây là nhìn thấy Tiểu Vũ tuyệt sắc động lòng người trắng non kiều nhan, nhìn thấy cái kia trước người phình lên ngạo nghệ ý chí, cái kia tinh tế đến không đủ một nắm bờ eo thon, Đường Tam trái tim đều chậm một nhịp, nuốt nước miếng một cái, có loại không hiểu rung động. Thật muốn ăn. Nghĩ gì thế? Đường Tam vội vàng hất ra trong đầu không hiểu hiện tượng, nhìn về phía Tiểu Vũ sau lưng phong thần hư ảnh, đồng dạng ngốc trệ tại chỗ, đây là võ đạo thần công. Đi tới đấu la đại lục 6 năm, hắn đối với hồn sư cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như đây là hồn kỹ, cái kia Tiểu Vũ tất nhiên muốn mở võ hồn, sử dụng hồn hoàn. Nhưng Tiểu Vũ rõ ràng không dùng võ hồn. Vậy cũng chỉ có thể là võ công. Chỉ là đây là võ công sao? Hắn kiếp trước liền không có nghe nói qua có như bức như vậy võ công. Đây chính là trong truyền thuyết võ tổ tuyệt thế thần công Thiên Ý Tứ Tự Quyết. Trị liệu hồn sư cùng phụ cận võ đạo lao sư rung động mà cuồng nhiệt nhìn qua Tiểu Vũ thi triển võ công, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng khát vọng. Nghe nói Thiên Ý Tứ Tự Quyết tổng cộng có 4 thức, Phong Thần Nộ Hỏa Thần Giận, Lôi Thần Giận cùng Điện Thần Giận, công phòng nhất thể, bao dung công pháp và võ kỹ. Đáng tiếc loại thần công này chỉ có võ tông hoạch tâm đệ tử trở lên mới có thể học được. Bọn hắn bèn bèn nghe nói qua hắn uy danh, đã sớm nghe võ tông chư vị chủ mẫu thần công cái thế, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền a. Võ đạo lao sư trong lòng cảm khái, thực sự là quá mạnh mẽ. Đường Hạo thân phận hắn đã đoán được, mất tích 6 năm Hạo Thiên đấu la, 6 năm trước lấy 1 địch 3, chém giết võ hồn điện giáo hoàng cùng hai vị phong hào đấu la trưởng lão, danh chấn đại lục. Nhưng ở vị này võ tông chủ mẫu công kích đến, lại có vẻ lực như chưa đến, một chút liền bị áp chế. Bành! Lực lượng kinh khủng giống như thần linh chấn đè xuống, Đường Hạo cho dù thi triển đại tu di chú ý cũng không phải cấp 99 thần võ cảnh đỉnh phong Tiểu Vũ đối thủ. Huống chi Tiểu Vũ còn thi triển thiên ý tứ tượng quyết dạng này đại chiêu. Phúc! Phun ra một ngụm máu tươi, Đường Hạo hung hăng nện ở Đường Tam dưới chân. Ba ba! Nhị ca! Đường Nguyệt Hoa kinh hô, trong nháy mắt đi tới Đường Hạo trước người, đem Đường Hạo đỡ dậy. Nhị ca, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Đường Hạo yên lặng lau đi khỏe miệng vết máu, nam nhân ha có thể nói không được. Tiểu Vũ, ngươi như thế nào ra tay nặng như vậy? Đường Nguyệt Hoa có chút oán giận nói. Thư hử, ta đã hạ thủ lưu tình. Tiểu Vũ đi tới, đây chính là giúp ngươi chớ, dù sao cùng Đường Tam tỷ võ thế nhưng là Nguyệt Hoa người cháu trai ruột. Nàng đối với Đường Hạo cũng không có gì hảo cảm. Ngay cả mình nữ nhân đều không bảo vệ được, còn để người ta hiến tế mới có thể sống sót. Hèn nhát. Đường Nguyệt Hoa biết Tiểu Vũ tính cách, cũng lười cùng với nàng lý luận. Nàng quan sát một cái Đường Tam, nhìn về phía Đường Hạo, nhị ca, đây chính là ngươi cùng A Chu hải tử. Đối với A Chu, chuyện năm đó phát sinh sau, nàng từ Đường Khiếu trong miệng biết một chút.
Ân.
Đường Hạo đem Đường Tam kêu tới, nói, "Tiểu Tam, đây là ngươi Đường Nguyệt Hoa cô cô."
"Cô cô?"
Đường Tam kêu lên, nhưng trong lòng thì mở mở tờ. Nghe đối thoại mới vừa rồi, phía trước treo lên đánh hắn cái kia tiểu thí hải tựa hồ chính là cô cô hắn tốt tử, cũng chính là hắn cháu họ.
Lồi.
Hắn Đường Tam một thế anh danh cư nhiên bị hắn cháu họ đánh. Thực sự là nhức cầu. Ở đây không phải nói chuyện chỗ, chúng ta trở về rồi hay nói a. Cảm thụ bốn phía xuống lại mà đến ăn dưa con chúng, Liễu Nhị Long đi tới, hướng về phía Đường Nguyệt Hoa cùng Đường Hạo nói. Đường Hạo không có cự tuyệt. Dù sao Đường Tam cùng Chu Hạo Nguyệt xảy ra xung đột, ân oán hay là muốn hóa giải một chút. Trở lại Chu phủ, Chu Hạo Nguyệt bọn người cùng Đường Tam hóa giải ân oán, bất quá song phương trong lòng vẫn như cũng nhìn đối phương khó chịu.
Hừ, biểu thúc,
sau này lại cuồng, còn thu thập ngươi. Chu Hạo Nguyệt tâm bên trong hừ lạnh nói, các ngươi không phải liền là có võ tông tài nguyên sao? Chờ xem, ta nhất định sẽ đánh bại các ngươi, rửa sạch sỉ nhục. Trong lòng Đường Tam quyết tâm. Mặc dù Tiểu Vũ Thiên ý tứ tượng quyết để cho hắn rất khiếp sợ, nhưng hắn không cảm thấy chính mình Huyền Thiên Bảo Lục không sánh được đối phương. Đường môn lợi hại nhất thế nhưng là ám khí. Chờ hắn đem những cái kia tuyệt thế ám khí chế tạo ra, Thiên ý tứ tượng quyết lại như thế nào? Kim Trung Cháo lại như thế nào? Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Phía trước thua với Chu Hạ Nguyệt, chỉ là hắn điều kiện tu luyện không được. Dù sao lão tử hắn một điểm không đáng tin cậy. Rõ ràng là Hạo Thiên Tông Hạo Thiên đấu la, lại trải qua cùng một tên ăn mày tựa như, mỗi ngày ăn bát cháo cùng đồ ăn canh, liên lụy hắn tu vi võ đạo. Chương 164, tích lũy 30 năm kinh khủng ban thượng, cầu nguyện phiếu 2, chương 164, tích lũy 30 năm kinh khủng ban thượng, cầu nguyện phiếu 2, bất quá sau này hắn chắc chắn có thể vượt qua bọn hắn. Chu Dịch, tiểu tam tử, ngươi ngay cả ta cháu trai đều đánh không lại, còn nghĩ đánh bại ta. Trở về tìm ngươi mẹ bú sữa đi thôi. Giải quyết sự tình. Đường Hạo không có ở Chu phủ ở lâu, quyết định mang theo Đường Tam trở về Hạo Thiên Tông, nhận tổ quy tông. Mãi mãi, ta chính là nói tiểu tử kia cuồng vọng vô biên a, ngươi xem đi, hắn căn bản xem thường gia gia võ công. Nhìn qua Đường Hạo cùng Đường Tam rời đi, Chu Hạo Nguyệt lập tức ôm Đường Nguyệt Hoa cánh tay bất mãn nói, vừa rồi Đường Nguyệt Hoa gặp Đường Tam võ đạo thiên phú không tồi, muốn cho Đường Tam gia nhập vào võ tông, sau này có thể phát triển tốt hơn. Nhưng Đường Tam lại không chút do dự từ tuyệt, nói mình sau này cũng muốn khai sáng một môn, không cần võ tông công pháp.
Tốt, không nói những thứ này.
Đường Nguyệt Hoa đối với Đường Tam cũng có chút không vui, cương chịu vuốt vuốt Chu Hạo Nguyệt đầu, cũng không có để ý Chu Hạo Nguyệt đối với Đường Tam xưng hô. Nguyên tắc bên trong Đường Nguyệt Hoa bởi vì thầm mến Đường Hạo, cả đời chưa gả, đối với Đường Tam tự nhiên là yêu ai yêu cả đường đi, rất là ưa thích. Nhưng bây giờ Đường Nguyệt Hoa đã bị Chu Dịch phụ phục, gả làm người nàng phụ, so sánh Đường Tam người ngoài này, tự nhiên càng ưa thích cháu trai nhà mình. Đường Tam cái kia ám khí xạ Chu Hạ Nguyệt, trong nội tâm nàng kỳ thực cũng là rất tức giận. Nếu không phải là Đường Tam đã bị giáo huấn, lại là Đường Hạo nhi tử, nàng chắc chắn sẽ không dễ dàng tính toán. Dù sao cái mông quyết định đầu, Đường Nguyệt Hoa cái mông thế nhưng là ngồi ở Chu Dịch trên đùi. Một bên khác, Đường Hạo mang theo Đường Tam rời đi, dọc theo đường đi không nói gì. Hắn có thể cảm giác được, hắn cùng Đường Nguyệt Hoa khoảng cách càng ngày càng xa, quan hệ cũng tại càng lúc càng mờ nhạt. Quả nhiên, gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài, so sánh nhà mẹ đẻ, tuyệt đại đa số nữ nhân đều hướng về trượng phu nhi tử. Thần giới, sinh mệnh chi sâm. Hồ Chu Dịch thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trải qua mấy ngày nay chém giết thôn vệ rất nhiều thần linh mang tới tâm tình tiêu cực cuối cùng hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Cả người linh hồn phảng phất lấy được tẩy lễ cùng thủy biến, toàn thân thông thái, thoải mái không diễn tả được thoải mái cùng không bị ràng buộc. Chu Dịch tu vi cũng tới đến 139 cấp, cũng chính là nhất cấp thần chi đỉnh phong. Ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, có thể nói để thăng cực lớn. Thậm chí nếu không phải Chu Tiên kiếm là chủ lực, hấp thu quá nhiều sức mạnh thủy biến, Chu Dịch tu vi còn có thể cao hơn, ít nhất có thể đủ đột phá 140 cấp. Bất quá dù vậy, Chu Dịch đã rất hài lòng. Ân đã hôn mê sinh mệnh nữ thần bản năng kêu lên một tiếng. Trong khoảng thời gian này, vì cho Chu Dịch tiêu trừ tâm tình tiêu cực, nàng thế nhưng là lao chịu tội, thậm chí mệt đến thổ huyết. Nàng trắng muốt thân thể mềm mại như ngọc căng cứng, thật lâu mới chậm rãi trầm tĩnh lại. Chỉ là vẫn như cũ đại mi nhíu chặt, hai đầu lông mày lộ ra một vẻ thật lâu không cách nào tan ra đau đớn. Chu Dịch nhìn xem trong ngực sinh mệnh nữ thần cùng bên cạnh Thiện Lương chi thần, giống như hai đóa thánh khiết hoa trắng, bây giờ lại rơi vào phàm trần nước bùn bên trong. Chu Dịch trong lòng có loại không nói ra được thỏa mãn. Có lẽ đây chính là người. Nữ nhân ưa thích cùng nam nhân không tiền đảm luận tiền, cùng đàn ông có tiền đảm luận cảm tình. Nam nhân ưa thích kéo lương ra nữ tử xuống nước, khuyên phong trần nữ tử hòa lương. Nghĩ không ra một trận chiến này đã gần một tháng thời gian, hạ giới đã nhanh 30 năm. Chu Dịch khôi phục thánh hiển thanh minh con mắt tràn đầy cảm khái. Cái này 30 năm hắn nhưng là tích lũy ban thưởng không ít. Hắn tựa hồ còn tăng lên không thiếu nhi tử. Đương nhiên, đây đều là ban đầu 1, 2 năm. Xem ra ta trước khi đi một kích chí mạng rất là chí mạng a. Bắt đầu xem xét tin tức. Nhiều 15 cái nhi tử a. Xem ra ngoại trừ Nana còn có 6 cái bị ta trước khi đi làm ra nhân mạng a. Chu Dịch thầm nghĩ trong lòng, bởi vì ngoại trừ Cổ Nguyệt Na 9 cái nhi tử, khác cũng không phải một ngày xuất sinh, cho nên Chu Dịch biết là 6 cái nữ nhân sở sinh, mà không phải song bào thai các loại. 15 cái con cái ban thưởng cũng không ít, nhất là còn có một cái phá 30 đại lễ bao. Bây giờ hắn con cái đã đạt đến 39 cái. Chu Dịch đưa thay sở sở sinh mệnh nữ thần cùng Thiện Lương chi thần bóng loáng bằng phẳng không có một tia thịt thừa bụng dưới, chờ mong các nàng cũng cho chính mình sinh con. Sinh mệnh nữ thần hình như có nhận thấy, ung dung mở ra mệt mỏi con mắt, nhìn qua Chu Dịch nhẹ vỗ về nàng bụng tần sắc, trong mắt tràn đầy nổi giận, ngươi cái ma đầu,
ta nguyện ý cứu ngươi chỉ là không muốn ngươi tàn sát chúng sinh, hủy diệt thế giới, đừng tưởng rằng lấy được thân thể của ta liền có thể nhận được tâm ta, nằm mơ giữa ban ngày đi thôi, có bản lĩnh liền giết ta. Ta như thế nào cam lòng giết ngươi? Chu Dịch cười cười, nhìn xem sinh mệnh nữ thần nổi giận mặt đỏ thắm gò má, ánh mắt chậm rãi rời xuống, ở người phía sau xấu hổ giận dữ muốn chết dưới ánh mắt, rơi vào nàng trên bụng. Nói không chừng giờ phút này bên trong đã dựng dục con của ta nữa nha. Ngươi nằm mơ. Sinh mệnh nữ thần kinh hãi, nàng đã có lỗi với hủy diệt, nếu là lại cho Chu Dịch sinh con, vậy đơn giản. Ngươi lưu lại trong thân thể ta. Sinh mệnh nữ thần nhìn chằm chằm Chu Dịch, nổi giận nói, ta sẽ dùng thần lực bước đi ra. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Giết nhi tử ta. Vậy cũng không được. Chu Dịch nết miệng nở nụ cười, phong ấn sinh mệnh nữ thần tu vi. Lần này sinh mệnh nữ thần giống như nữ nhân bình thường, chỉ cần không có dự vật, liền không cách nào ngăn cản mình mang bầu. Mà có Chu Dịch tại, nàng không có khả năng nhận được dự vật. Người sinh mệnh nữ thần vừa tức vừa giận, đôi mắt đẹp trừng Chu Dịch, lại không thể làm gì. Hủy diệt, thật xin lỗi sinh mệnh nữ thần tinh thần chán nản, nhất là nghĩ đến chính mình phía trước tại Chu Dịch cường đại phía dưới, vậy mà thậm chí nàng còn cảm giác rất vui vẻ. Đó là nàng chưa bao giờ lãnh hội nữ nhân khoái hoạt. Trong nội tâm nàng càng là ấy nấy. Chu Dịch không để ý tới nàng, tập trung ý chí, đem ban thưởng chỉnh lý sau kiểm tra lên. Ban thưởng 1, 10 năm tu vi 15. Ban thưởng 2, 10 năm thọ nguyên 15. Ban thưởng 3, anh hùng kiếm 2. Ban thưởng 4, vô song kiếm 2. Ban thưởng 5, cực phẩm trúc cơ đan một bình, 10 quả, 3. Ban thưởng 6, trăm vạn năm hồn hoàn, hồn kỹ ngẫu nhiên, 2. Ban thưởng 7, mắt cấp tam tuyệt thần công, thiên sư quyền, bài vấn trưởng, phong thần chân. Ban thưởng 8, huyết ẩm đao. Ban thưởng 9, hóa hình đan 2. Ban thưởng 10, phá cảnh đan một bình, 10 quả, 5. Ban thưởng 11, con cái 30 đại lễ bao. Câu vẽ tháng, chương 165, con cái 30 đại lễ bao, Chu Dịch tròn váng, cầu nguyện phiếu, chương 165, con cái 30 đại lễ bao, Chu Dịch tròn váng, cầu nguyện phiếu, T. Nhìn xem nhiều như vậy ban thưởng, Chu Dịch hít sâu một hơi, thực sự là phát tài. Tu vi thọ nguyên không nói, anh hùng kiếm cùng vô song kiếm cũng là trong phong vân tuyệt thế thần binh. Anh hùng kiếm vì võ lâm thần thoại vô danh bộ kiếm, vô song kiếm nhưng là kiếm thánh độc cô kiếm bộ kiếm. Mà mát cấp tam tuyệt thần công thiên sư quyền, bài vân trưởng, phong thần chân cũng là trong phong vân thần công, vì hùng bá tất cả. Trong đó bài vân trưởng cùng phong thần chân càng là tại trong tay bộ kinh vân cùng nhiếp phong đạt đến đỉnh phong, uy trấn giang hồ. Tuyết ẩm đao cũng thế, cùng tuyệt thế hảo kiếm một dạng, chính là trong phong vân nữ hoa bộ thiên còn để lại bốn khỏa kỳ thạch một trong bạch lộ tạo thành, chí hàn thần binh. Đao ra tất thấy tuyết, giết người không thấy máu, chỉ vì huyết còn không tràn ra, đã sớm bị đao lạnh ngưng kết. Bất quá lần này ban thưởng bên trong, Chu Dịch càng coi trọng mới xuất hiện phá cảnh đan. Tên như ý nghĩa, có thể giúp người đánh vỡ tu vi bình cảnh bất chướng. Chu Dịch trực tiếp lấy ra một khỏa nuốt vào trong bụng. Đan dược vào miệng liền biến hóa, hóa thành một dòng nước ấm như quần quần giang hà bao phủ toàn thân, 140 cấp bình cảnh ứng thanh mà phá. 3. Chu Dịch đánh vỡ bất chướng, tu vi từ 139 cấp tăng lên tới 140 cấp. Khí tức cường đại lập tức dẫn tới sinh mệnh nữ thần cùng Thiện Lương Chi Thần ghé mắt. Hắn tu vi lại đột phá. Sinh mệnh nữ thần cùng Thiện Lương Chi Thần một mặt rung động, trong mắt tràn đầy phức tạp, nhớ các nàng tu vi cơ bản đã cố định. Chính là tiếp qua 1 năm, 10 năm cũng rất khó để thăng một chút. Tu vi đạt đến 140 cấp, Chu Dịch đem hai cái trăm vạn năm hồn hoàn hấp thu. Chu Tiên kiếm võ hồn lấy được hồn kỹ là Chữ Thảo kiếm quyết. Trúc Long võ hồn lấy được hồn kỹ là Thế giới trong tay. Chữ Thảo kiếm quyết chính là hoàn mỹ thế giới tam đại kiếm quyết, uy lực vô tận, một cây có thể chạm tận nhật nguyện tinh thần. Bất quá đấu la thế giới đẳng cấp hạn chế cùng Chu Dịch tu vi hạn chế, hắn có thể phát huy ra được uy lực cực kỳ bé nhỏ. Nhưng kể cả cực kỳ bé nhỏ uy lực, tại đấu la thế giới cũng là vô cùng kinh khủng. Càng quan trọng chính là tiềm lực vô tận. Sau này coi như Chu Dịch đến rất cao cảnh giới rất cao, Chữ Thảo kiếm quyết vẫn như cũ sẽ không quá mượn. Mà thế giới trong tay cùng trưởng trung Phật có giống, đồng dạng là một môn vô cùng cường hành thần thông, cuối cùng mới là 150 năm tu vi và thọ nguyên. Hấp thu sau đó, Chu Dịch tu vi lại tăng lên 2 cấp, đạt đến 142 cấp. Căn cứ vào Chu Dịch tính ra, bây giờ đại khái 100 năm tu vi có thể tăng lên 1 cấp, lại một lần nữa đột phá. Chu Dịch đối với đề thăng 2 cấp không có cảm giác gì, nhưng sinh mệnh nữ thần cùng Thiện Lương Chi Thần lại là hoài nghi nhân sinh. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, Chu Dịch đột phá một cái đại cảnh giới, tiếp đó lại tăng lên 2 cấp. Cái này mẹ nó còn là người sao? Đây cũng quá mạnh, quá biến thái. Cảm thụ cơ thể một chỗ truyền đến đau đớn, sinh mệnh nữ thần cùng Thiện Lương Chi Thần ánh mắt phức tạp. Chỉ có thể nói Chu Dịch thực sự là mạnh, lớn. Còn có cái cuối cùng con cái phá 30 đại lễ bao. Mở ra. Chu Dịch đầy cõi lòng mong đợi nói, ban thưởng 1, 200 năm tu vi. Ban thưởng 2, thành viên gia tộc ngộ tính để thăng không 1. Ban thưởng 3, thành viên gia tộc tốc độ tu luyện tăng lên 1 lần. Ban thưởng 4, huyết bổ để 1 túi. Ban thưởng 5, phá cảnh đan 1 bình, 10 khỏa, 10. Ban thưởng 6, thuật chế thuốc cơ sở lời giải. Cơ mờ nở. Nhìn thấy cái này đại lễ bao, Chu Dịch nhịn không được bạo nói tụng, kích động trong lòng, khó nói lên lời. Nhất là sau cùng thuật chế thuốc. Sau này hắn cũng có thể luyện chế đan dược. Mặc dù chỉ là cơ sở lời giải, nhưng chỉ cần có mở đầu, Chu Dịch có thể lên trên mắng kinh nghiệm, chỉ cần điểm kinh nghiệm đủ nhiều. Coi như cơ sở thuật chế thuốc, cũng có thể cũng cho nó mang đến tình cảnh một cái vô cùng kỳ diệu. Thô tục. Hạ lưu. Sinh mệnh nữ thần cùng Thiện Lương Chi Thần nghe vậy, gương mặt đỏ bừng, nhịn không được thấp giọng gắt một cái. Nhìn các ngươi tinh lực 10 phần a. Chu Dịch nhìn về phía hai người, trên mặt lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười, nụ cười xấu xa. Ngươi muốn làm gì?
Nghĩ.
Ngươi vô sỉ. Nô Chu Dịch lại đem sinh mệnh nữ thần cùng thiện lương chi thần làm cho hôn mê. Chu Dịch vừa lòng thỏa ý, bắt đầu hấp thu thuật chế thuốc cơ sở lợi giải. Bên trong bao quát vật dược, còn có một số trụ cột đan phương. Dung hợp sau đó, Chu Dịch đem 200 năm tu vi hấp thu, tu vi lại tăng lên 2 cấp. Sinh mệnh nữ thần cùng thiện lương chi thần bị giật mình tỉnh giấc, gặp Chu Dịch thăng liền 2 cấp, một mặt ngốc trệ.
Tê.
Tê. Đây vẫn là người sao? Thoải mái. Tu vi tăng vọt cảm giác thực sự là làm cho người mê luyến say mê, so kim hồn tệ còn làm cho người ưa thích. Đừng nói kim hồn tiền, chính là thái dương tệ cũng không sánh nổi. Ngươi như thế nào để thăng nhanh như vậy? Sinh mệnh nữ thần nhịn không được hiếu kỳ, trước kia cũng thì thôi, dù sao Chu Dịch thôn phệ nhiều như vậy thần linh, nhưng đằng sau cũng không phải. Nhanh sao? Chu Dịch nắm đuốt sinh mệnh nữ thần trắng non trước cằm hon, ngẩng đầu nàng đầu, chỉ cần các ngươi toàn thần tâm tiếp nhận ta, tu vi cũng biết biến nhanh a. Ngươi nằm mơ. Chu Dịch cười cười, không có để ý, nhìn xem hai người quật cường ánh mắt, nói, sinh mệnh, nghe nói nhà ngươi tại cây đại thụ kia bên trong, không mang theo ta đi thăm tham quan.
Hừ.
Sinh mệnh nữ thần nghiêng đầu sang chỗ khác, nàng mới không để Chu Dịch đi nhà nàng đâu. Không nghe lời, vậy chúng ta tiếp tục. Chu Dịch cười xấu xa, không mang theo hắn đi trong nhà, hắn liền ỉ lại nàng trong cung không đi, lại cho nàng dùng lực quấy rối. Người sinh mệnh nữ thần cảm thấy Chu Dịch dục dịch, tức giận nói, ngươi phong ấn lực lượng của ta như thế nào dẫn ngươi đi? Không có cách nào, sinh mệnh nữ thần đành phải thỏa hiệp. Chu Dịch tiện tay mở ra phong ấn. Thần lực hồi phục, sinh mệnh nữ thần trong nháy mắt luyện hóa tràn đầy qua tràn lại không thuộc về đồ đạc của nàng. Chu Dịch tự nhiên cảm nhận được. Bất quá hắn không thèm để ý chờ một lúc phong ấn tu vi của nàng, lại cho nàng bổ túc chính là. Ngược lại hắn còn nhiều. Muốn ta cho ngươi sinh con, nằm mơ giữa ban ngày. Sinh mệnh nữ thần trong lòng cười lạnh, trên thân bích lục sắc quang mang lóe lên, mang theo Chu Dịch cùng Thiện Lương Chi Thần tiến vào trong nhà nàng. Sinh mệnh nữ thần bản thể là thần giới khai thiên tích địa liền đản sinh cực lớn sinh mệnh thần thụ, bởi vậy trong nhà nàng ngay tại thần thụ bên trong. Chu Dịch dò xét bốn phía, bây giờ người đã ở một chỗ nhà trên cây bên trong. Nhà trên cây này mười phần rộng rãi, xung quanh cũng là sum suê cành lá. Sinh mệnh, ngươi nói chúng ta đây có phải hay không là tiến vào bên trong thân thể ngươi? Chu Dịch cười nói. Vô sỉ. Sinh mệnh nữ thần gương mặt đỏ bừng, bất quá Chu Dịch nói như vậy cũng không tính sai. Không cần hỏi, nhà trên cây này chính là tại trong đó đại thụ. Nghe nói ngươi cái này có sinh mệnh chi thủy, tới nhà ngươi, một chén nước đều không chiêu đãi. Chu Dịch nhìn về phía sinh mệnh nữ thần. Uống chết ngươi. Lạnh rên một tiếng, sinh mệnh nữ thần tay phải bung lên, một ly chất lỏng màu xanh biếc liền đưa đến Chu Dịch trước mặt. Chu Dịch tiếp nhận, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Một cô mát lạnh ngọt mang theo vài phần thực vật mùi vị thơm ngát theo họng xuống. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy toàn thân tất cả lỗ chân lông tại một cái chớp mắt này toàn bộ đều mở ra tựa như, toàn thân mỗi một cái tế bào tựa hồ cũng đang hoan hô nhảy cẫng, tinh thần gấp trăm lần. Cái này có thể so sánh trong nhân thế bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều chân quý. Dù sao đây chính là xem như sinh mệnh thần thụ thần vương cấp bậc sinh mệnh nữ thần ngưng tụ, cho dù sinh mệnh nữ thần cũng không có bao nhiêu. Nó chân quý có thể tưởng tượng được. Sinh mệnh nữ thần gặp Chu Dịch uống một hơi cạn sạch, hơi kinh ngạc. Chu Dịch liền không sợ hắn hạ độc. Tin tưởng như vậy nàng. Chu Dịch, độc. Có thể hạ độc chết ta tính ngươi lợi hại. Chương 166, khiêng sinh mệnh nữ thần về nhà, đám tiểu đồng bạn choáng váng, cầu mê phiếu, chương 166, khiêng sinh mệnh nữ thần về nhà, đám tiểu đồng bạn choáng váng, cầu mê phiếu. Sinh mệnh nữ thần lại cho Thiện Lương Chi Thần một ly, cái sau uống xong sau, nguyên bản bị Chu Dịch làm cho vô cùng suy yếu nàng lập tức khôi phục sức sống. Thế là Chu Dịch lại đem hai người hung hăng khi dễ một lần. Tiếp đó phong ấn sinh mệnh nữ thần tu vi. Ngươi nhìn, phía trước luyện hóa thì sao? Bây giờ không phải là lại đẩy. Chu Dịch ôm sinh mệnh nữ thần, ánh mắt rời xuống, khẽ cười nói, "Ngươi là tên con tiếp, vô sỉ." Sinh mệnh nữ thần tức đến sắc mặt đỏ lên, cảm giác một hồi bất lực. "Tốt, sau này ngoan ngoãn làm nữ nhân ta, ngươi liền sẽ phát hiện được ta tốt. Đi ra đã lâu như vậy, mang các ngươi về nhà." Chu Dịch tay trái Thiện Lương Chi Thần, tay phải Sinh Mệnh Nữ Thần, khiêng các nàng trong nháy mắt đi tới Thần Cấm Chi Địa. "Ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể thả ra nó." Nhìn thấy Thần Cấm Chi Địa, Sinh Mệnh Nữ Thần cùng Thiện Lương Chi Thần sắc mặt đại biến, bởi vì bên trong trấn áp phong ấn chính là làm các nàng đều sợ hãi tồn tại. "Kim Long Vương, một đầu tiểu bò sát mà thôi, nhìn các ngươi dọa thành như thế." Chu Dịch lắc đầu, chậm rãi nói, "Ta nguyên bản tới thần giới chính là muốn giết Kim Long Vương, lấy hắn bản nguyên, đưa cho ta Ngân Long Vương lão bà. Cái này vốn là đối với các ngươi làm một chuyện tốt, cho các ngươi tiêu diệt một cái bom hẹn giờ. Kết quả các ngươi vậy mà phục kích ta. Có lẽ đây chính là tự gây nghiệt, không thể sống." Đang khi nói chuyện, Chu Dịch tiện tay bổ ra thần cấm chi địa. Mà sinh mệnh nữ thần cùng Thiện Lương Chi Thần bây giờ mặt tràn đầy ngốc trệ, đã không quan tâm thần cấm đất. Bởi vì Chu Dịch so Kim Long Vương đáng sợ không biết gấp bao nhiêu lần. Các nàng bây giờ đầy trong đầu cũng là hồi ức. Các nàng sai lầm rồi sao? Chu Dịch chỉ là tới giết Kim Long Vương. Các nàng có chút mê mang, các nàng cùng Chu Dịch khai chiến phía trước, thậm chí cũng không có gặp qua Chu Dịch. Song Vương làm sao lại không chết không nghỉ? Bởi vì Hải Thần, hay là bởi vì Chu Dịch quá mạnh mẽ? Hải Thần là dây dẫn nổ. Về căn bản nguyên nhân vẫn là Chu Dịch quá mạnh mẽ, uy hiếp đến thần giới an toàn. Cho nên Tu La Thần, Thủy Diệt Chi Thần bọn người đối với Chu Dịch thái độ ngay từ đầu chính là chạy tiêu diệt đi. Nhất là Chu Dịch trong mắt bọn hắn là long, có long thần vết xe đổ. Bọn hắn đối với long càng thêm kiêng kỵ. Ầm ầm. Ngay tại sinh mệnh nữ thần cùng Thiện Lương Chi Thần nghĩ lại thời điểm, thần cấm chi địa sụp đổ, từng đạo kim quang theo khe hở lan tràn ra phía ngoài mà ra. Cái này màu vàng dị thường nồng hậu dày đặc, mặc dù chỉ là tia sáng, nhưng lại giống như thực chất hoàng kim rực rỡ. Từng tiếng rít gào trầm trầm vang lên theo, vừa mới bắt đầu thời điểm, âm thanh còn 10 phần trầm thấp, nhưng rất nhanh, cái này thanh âm trầm thấp trở nên cao vút. Đó là long âm, tràn ngập phấn khởi, không cam lòng, cứu hận, càng mang theo vô tận phá hư cùng hủy diệt dục vọng long âm. Kinh khủng tiếng long âm, tại toàn bộ không gian bồi hồi, càng ngày càng cường thịnh kim quang, phóng lên trời. Kim quang kia ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, một chút liền trấn áp thần giới không gian, để cho sinh mệnh nữ thần cùng thiện lương chi thần đều có loại cảm giác hít thở không thông. Phanh, trong một tiếng trầm thấp trầm đục, một cái cực lớn móng vuốt từ trong kẽ hở biên giới nô ra, trên mặt đất xuất hiện một cái cực lớn hình móng lõm, chừng mấy trăm mở chỉ lớn. Cự trảo kia là màu vàng, năm ngón tay, mỗi một cái khớp xương đều đặc biệt thô to. Phanh, lại một con cự trảo leo lên vách núi. Ngay sau đó, hai cái cự trảo tựa hồ đồng thời phát lực, hung hăng móc vào rìa vách núi, toàn bộ vách núi đều run rẩy một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu quái vật khổng lồ đã ngang tàng từ trong kẽ hở kia phi thăng dựng lên. Sự xuất hiện của nó giống như là một tòa núi cao phi thăng dựng lên, mãnh liệt kim sắc, đem một phe này đại địa toàn bộ đều phủ lên trở thành cùng màu. Khi nó chân chính sau khi xuất hiện mới có thể phát hiện, thì ra cái kia vừa mới leo lên vách đá một cặp móng, chỉ là nó khá nhỏ chân trước mà thôi. Hắn chi sau càng khủng bố hơn, cực kỳ bắp đùi cường tráng, phía dưới kết nối lấy cự trảo cơ hồ là chân trước lớn gấp 3 tiểu. Trên người nó lân phiến lập lòe mỹ lệ hào quang, mỗi một khối lân phiến cũng là hình thoi, mà hình thoi hai đạo giao nhau tuyến điểm trung tâm nô lên, cấu thành bốn đạo diệu cạnh, trầm trọng, kiên cố, chu đáo hơn đầy phong duệ chi khí. Dù chỉ là một khối lân phiến, đều có vượt qua một bình phương mét lớn nhỏ, mà hắn cái kia khổng lồ trên thân thể, số lượng vậy khó mà tính toán. Cực lớn hai cánh ở sau lưng mở ra, che khuất bầu trời, trên đầu lâu to lớn, từng cây gai nhọn phân biệt từ đỉnh đầu cùng cằm chỗ bốc lên, trên đỉnh đầu gai nhọn càng là một mực dọc theo lưng hướng phía sau lan tràn đến phần đuôi. Cái đuôi của nó rất dài, mũi nhọn lại chợt trở nên thô to, phía trên mọc đầy gai nhọn, giống như là một kiện phóng đại bản siêu cấp lang nha truy. Rất khó tưởng tượng, nếu như bị cái kia như một tòa núi nhỏ lang nha truy chính diện đánh trúng, sẽ xuất hiện như thế nào cảnh tượng khủng bố. Đây là một đầu cự long, chiều cao gần ngàn trượng kinh khủng cự long, nó cặp mắt kia chính là một loại du bị màu sắc, trong ánh mắt tràn đầy hung tàn cùng cuồng bạo chi quang. Nồng đậm kim sắc quang mang ở trên người hắn bồi hồi, tỏa ra ánh sáng lung linh, thậm chí tại nó dưới thân, rọi sáng ra một cái cực lớn vầng sáng màu vàng nóng. Giống hai cánh hoàn toàn duỗi ra, để nó cái kia khổng lồ thân thể hoàn toàn lơ lửng ở giữa không trung, kinh khủng lực áp bách trong không khí bồi hồi. Kèm theo một tiếng gầm giận dữ này, từ trên người nó lập tức bắn ra không có gì sánh kịp khí huyết chi lực, nhiều vạn thần lui tránh chi uy. Nó đi ra, sinh mệnh nữ thần cùng thiện lương chi thần mắt tràn đầy ngưng trọng, đây chính là trận trước đại kiếp nạn kẻ đầu tiêu thân thể một nửa, long thần phân liệt sau đó một nửa, kế thừa long thần lực lượng cơ thể kinh khủng tồn tại. Kim, long, vương, thần thú bên trong thần thú, nắm giữ trí cao thần thực lực cường đại, thậm chí còn siêu việt phổ thông trí cao thần. Giống, giống, giống. Kim Long Vương ngửa mặt lên trời ba tiếng gầm thét, thân thể cao lớn mang theo không có gì sánh kịp lực uy hiếp, chợt bay lên không. Tựa như một loại dù bị đôi mắt hướng Chu Dịch cùng sinh mệnh nữ thần trông lại. Bị trấn áp tại thần cấm chi địa không biết bao nhiêu năm Kim Long Vương, lúc này trong lòng còn lại cũng chỉ có vô tận căm hận. Kinh khủng khí tức hủy diệt trong không khí bồi hồi, nó cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm bên trong, phản phất muốn phun ra lửa. "Tiểu tử, ngươi là ai?" Kim Long Vương mạo xưng đầy oán hận hủy diệt ánh mắt rơi vào trên thân Chu Dịch, rất là nghi hoặc, tu la thần đâu? Nhìn thấy bản vương đi ra, làm rùa đen rút đầu trốn đi, không dám đi ra. Hắn vốn cho là mình đi ra sẽ đối mặt tu la thần chờ thần giới chư thần vây công, kết quả đi ra mới phát hiện bên ngoài vậy mà không người gì, liền Chu Dịch cùng sinh mệnh nữ thần, thiện lương chi thần ba cái, thậm chí cái sau trạng thái không đúng, tựa hồ bị phong ấn. Tu la thần chư thần đã bị ta giết, bây giờ liền còn lại ngươi. Chu Dịch đánh ra Kim Long Vương, nếu như không phải muốn lấy Kim Long Vương bản nguyên cho mình lao bà bộ thân thể, Chu Dịch thật đúng là muốn đem nó thu làm tọa kỵ. Dù sao cái này ảnh chân dung khủng long bạo chúa Kim Long Vương, cười vẫn là rất phong cách. Tu La Thần bị ngươi giết. Kim Long Vương sững sờ, nói đùa cái gì? Tu La Thần thực lực nó lại quá là rõ ràng, cho dù nó cũng chưa chắc có thể đánh bại Tu La Thần, chớ nói chi là chém giết. Huống chi thần giới chư thần thế nhưng là không giảng võ đức. Nếu như thực lực ngươi mạnh, bọn hắn sẽ cùng một chỗ vây công ngươi. Trước kia nó chính là bị vây đánh chân áp phong ấn. Muốn giết bản vương? Và ngươi? Lừa nhát suy nghĩ nhiều, Kim Long Vương bên trên phía dưới đánh giá Chu Dịch, nhìn sinh mệnh nữ thần cùng thiện lương chi thần đều bị chân áp. Chu Dịch thực lực chắc chắn là thần vương cấp bậc, nhưng bằng Chu Dịch một người muốn giết nó, tuyệt không có khả năng. Liên đệ bản vương xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Kim Long Vương một cái cự trảo nâng lên, hướng về phía Chu Dịch hành không đánh xuống. Trảm tiên bản kiếm thuật, một đạo hoa mỹ kiếm quang phóng lên trời, xé rách thời gian, không gian, chém chết hết thể pháp tắc, vật chất. Sinh mệnh nữ thần cùng thiện lương chi thần ánh mắt ngốc trệ, trong thiên địa tất cả tựa hồ cũng biến mất, có chỉ còn giữ đạo kia lộng lẫy đến không cách nào lời nói kiếm quang. Nó phảng phất toàn bộ thế giới, tràn ngập toàn bộ thế giới, là duy nhất trong thiên địa. Bang, dường như là thu kiếm vào vỏ âm thanh vang lên, lộng lẫy kiếm quang sớm đã tiêu thất. Sinh mệnh nữ thần cùng thiện lương chi thần lấy lại tinh thần, chỉ thấy Kim Long Vương cứng ngắc trên không trung, cự trảo vẫn như cũ lộ ra công kích chi thế. Làm sao có thể? Âm thanh không cam lòng vang lên, một đạo đậm đà kim quang từ Kim Long Vương lông mày thấp thỏm hiện, sau đó kéo dài đến phần đuôi. Ken két. Kim Long Vương ngàn trượng thân thể chia ra thành hai nửa, miệng vết thương bóng loáng vô ngực, giống như là mặt kính. Ầm ầm. Đại địa run rẩy, Kim Long Vương hai nửa thi thể rơi trên mặt đất, bụi đất tung bay. Sinh mệnh nữ thần cùng Tiện Lương Chi thần một mặt ngốc trệ. Chết, chết. Kim Long Vương cứ như vậy bị một kiếm đánh thành hai nửa. Sinh mệnh nữ thần cùng Tiện Lương Chi thần ánh mắt ngốc trệ, tâm hồn run rẩy, các nàng biết Chu Dịch rất mạnh, dù sao thần giới chư thần đều bị giết đến thất linh bát lạc. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến bị thần giới xem như cấm kỵ tồn tại Kim Long Vương vậy mà cũng bị một kiếm chém. Thật là đáng sợ, quá kinh khủng. Đơn giản không phải là người. Chu Dịch đưa tay cách không một chảo, đem Kim Long Vương thi thể thu vào càn khôn giới, tiếp đó khiêng thật lâu không cách nào hồi thần hai vị nữ thần về nhà. Về nhà rồi, đi ra một chuyến, khiêng trở về hai cái nữ mập mạp, Chu Dịch tâm tình thật tốt, hào tình vạn trượng. Đấu La đại lục, Võ Thần Thành, Chu phủ. Một đỏ một trắng hai thân ảnh đạm nhiên mà đứng, dựa trầm trịt, ngắm nhìn phương xa. 30 năm, phu quân thế nào còn không có trở về. Đạm nhiên ấm áp âm thanh mang theo nồng nặc tưởng niệm, ẩn ẩn còn có vẻ lo âu, nói chuyện chính là toàn thân đều bao phủ tại một tầng trường bào màu đỏ tươi bên trong cao gầy nở nang nữ tử. Một đầu xanh biển tóc dài xõa tại sau lưng, tản ra sau tiếp cận rủ xuống đến mặt đất, nhu mỹ dung mạo nhìn qua chừng 20. Một đôi so biển cả càng thâm thúy hơn trong suốt mắt màu lam nóng nhìn phương xa, mang theo nồng nặc tưởng niệm, ôn nhuận sáng tỏ. Không có gì sánh kịp khí chất, cao quý ưu nhã, như một xuân phong, làm cho người có loại trở lại biển cả ôm ấp cảm giác. Chính là đã trở thành hải thần ba tắc đây. Nếu không thì ta đi thần giới xem. Nữ tử áo trắng âm thanh trong trẻo lạnh lùng băng lên, mái tóc dài màu bạc, một mực xóa tại sau lưng, mãi đến mắt cá chân. Sợi tóc chẳng những nhu thuận, còn có một loại tựa như ngân sắc như thủy tinh khuynh hướng cảm xúc. Nàng có một loại dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung mỹ lệ, tất cả miêu tả đều không đủ lấy hình dung nàng cái kia tuyệt sắc dung mạo. Thôi có chút trắng nhợt tích ra thịt, trong mắt màu tím, vô cùng mỹ lệ, gợi cảm. Cuốn bệnh lên lông mi dài, trong mắt màu tím trong suốt mà thông thấu, nhất là bây giờ mang theo lo nghĩ thời điểm, càng có loại hơn để cho người ta nhịn không được sẽ tâm sinh chịu mến cảm giác. Chính là Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Nana, Tây Tây, ta trở về. Một thanh âm đột nhiên từ trên bầu trời truyền đến, ba tác Tây cùng Cổ Nguyệt Na thân thể mềm mại run lên, một trái tim trong nháy mắt nhấc lên. Là phu quân. Phu quân trở về. Cổ Nguyệt Na ba tác Tây vừa mừng vừa sợ, ánh mắt kích động trong nháy mắt nhìn qua. Chỉ thấy không gian một cơn chấn động. Theo sát lấy, một đạo nổi bật bất phàm ai hùng thân ảnh từ trong hư không dậm chân mà ra. Ba tác Tây cùng Cổ Nguyệt Na vừa muốn xông lên cho Chu Dịch cho ấm áp ôm một cái, lại phát hiện Chu Dịch trên bờ vai còn khiêng hai cái vô cùng mỹ lệ nữ thần. Ách, thân thể hai người cứng ngắc, ánh mắt ngưng lại. Chẳng qua là khi Cổ Nguyệt Na thấy rõ hai cái nữ thần dung mạo lúc, lập tức trợn to hai mắt, sinh mệnh nữ thần, Thiện Lương chi thần. Chương 167, toàn gia đoàn viên, tập thể tấn thăng trăm cấp, đấu la đại lục sôi trào, cầu nguyện phiếu, chương 167, toàn gia đoàn viên, tập thể tấn thăng trăm cấp, đấu la đại lục sôi trào, cầu nguyện phiếu, sinh mệnh nữ thần, Thiện Lương chi thần. Cổ Nguyệt Na kinh ngạc. Cho ngươi đi thần giới giết Kim Long Vương, ngươi lại đem sinh mệnh nữ thần, Thiện Lương chi thần khiêng trở về nhà. Đây chính là hai vị trí cao thần. Tại thần giới cũng là đứng tại kim tự tháp đỉnh, chí cao vô thượng thần linh. Sinh mệnh nữ thần, Thiện Lương chi thần cùng Hủy Diệt chi thần, Tà Ác chi thần quan hệ không ít, Chu Dịch đem các nàng khiêng trở về, những người khác hạ chẳng có thể tưởng tượng được. 89 phần 10 là không còn. Bằng không chắc chắn sẽ không để cho Chu Dịch đem sinh mệnh nữ thần cùng Thiện Lương chi thần khiêng trở về. Chẳng thể trách Chu Dịch đi lâu như vậy. Đây là đem thần giới chọc thủng trời a. Sinh mệnh nữ thần, Thiện Lương chi thần ba tấp Tây Hiếu Kỳ đánh giá hai vị gương mặt xinh đẹp ửng hồng, vừa thẹn vừa giận nữ thần, từ đối phương trên thân nàng ẩn ẩn cảm thấy một cô rất mạnh áp chế. Trên vị cách áp chế, hai người này đều so với nàng kế thừa Hải Thần thần vị vị cách cao. Phu quân thực sự là quá mạnh mẽ. Tây Tây, Nana. Chu Dịch thả xuống sinh mệnh nữ thần cùng Thiện Lương chi thần, tiến lên một bước, đem hai người mềm mại nở nàng thân thể mềm mại gắt gao ôm vào trong ngực. Người người hai người giữa sợi tóc mùi thơm ngát, Chu Dịch đầu cọ sát mặt của hai người gò má, có nhớ ta không? Ta thế nhưng là tưởng niệm các ngươi cực kỳ. Tin ngươi cái quỷ. Ba tác Tây cùng Cổ Nguyệt Na liếc mắt, tưởng niệm các nàng. Ngươi tại thần giới cùng hai cái nữ thần không biết tiêu giao bao nhiêu đầu. Sợ là vui đến quên cả trời đất, ta còn nghĩ niệm tình các nàng. Gạt quỷ hả? Hải thần. Một cái khác chẳng lẽ chính là Ngân Long Vương. Sinh mệnh nữ thần cùng Thiện Lương chi thần đánh giá ba tác Tây cùng Cổ Nguyệt Na, bởi vì cái sau phục dụng hóa hình đan nguyên nhân, các nàng không cách nào nhìn ra Cổ Nguyệt Na bản thể. Nhưng Cổ Nguyệt Na cho các nàng cảm giác rất mạnh, thậm chí so ba tác Tây còn mạnh hơn một chút. Mà ba tác Tây rõ ràng thu được Hải thần thần bị, trở thành nhất cấp thần chi. Có thể so sánh ba tác Tây mạnh. Các nàng có thể nghĩ tới cũng chính là Ngân Long Vương. Rất nhanh, Chu Dịch trở về tin tức hành động toàn bộ Chu phủ, Liễu Nhị Long, A Ngân, Đường Nguyệt Hoa, bị đông mấy người Chu Dịch lão bà, Nữ Nhi, Nhi tử, thậm chí cháu trai, tôn nữ đều nhanh tốc tụ tập mà đến. Bởi vì Chu Dịch vừa đi 30 năm, Chu Dịch con cái bên trong gặp qua hắn không có mấy cái, hơn nữa cũng là tại rất rất nhỏ thời điểm. Bất quá bọn hắn cũng là từ tiểu nghe Chu Dịch anh hùng sự tích lớn lên. Dù là chưa từng gặp qua Chu Dịch, đối với Chu Dịch cũng tràn ngập sùng bái. Phu quân, Liễu Nhị Long đám người đi tới bên cạnh Chu Dịch cùng với các nàng phân biệt ôm lấy. Liếc nhìn lại, oanh oanh nghiến nghiến, trăm hoa đua nở. Cát Bá Nam, sinh mệnh nữ thần cùng Thiện Lương chi thần hai người yên lặng chờ tại trong một cái góc, nhìn qua Chu Dịch toàn gia đoàn viên, lại có cây sao nhiều nữ nhân, trong lòng hung hăng mắng. Phu quân, đây là Ngọc Phượng. Liễu Nhị Long giới thiệu cho nữ nhi của Chu Dịch, còn có con trai Chu Ngọc Long, bất quá bây giờ không ở nhà. Từ biệt nhiều năm, Ngọc Phượng cũng đã lớn thành khuynh quốc khuynh thành đại cô nương. Chu Dịch nhìn trước mặt thiếu nữ, rất có Liễu Nhị Long phong phạm, tư thế hiên ngang, dáng người bốc lửa thất tha, tu luyện minh ngọc công. Mặc dù đã 30 tuổi, nhưng Tuế Nguyệt cũng không có ở trên người nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì, nhìn giống như đôi tám thiếu nữ. Tu vi đã đạt đến 97 cấp, cũng chính là thần võ cảnh thất trọng. Ba ba. Chu Ngọc Phượng nhất song mắt to linh động con ngươi nhìn qua Chu Dịch, dù sao Chu Dịch rời đi thời điểm nàng mới 1-2 tuổi, có vẻ hơi xa lạ. Bất quá trong mắt tràn đầy sùng bái. Chu Dịch lấy ra một khỏa đan dược đưa cho Chu Ngọc Phượng, đây là chú nhan đan, có thể thanh xuân mãi mãi. Cảm tạ ba ba. Chu Ngọc Phượng hưng phấn tiếp nhận chú nhan đan, ôm Chu Dịch cổ trọng trọng hôn một cái, đối với chú nhan đan công hiệu nàng tự nhiên tin tưởng. Dù sao mẫu thân của nàng còn có khác tiểu nương đều dùng qua, hiệu quả lộ rõ trên mặt. Bởi vì Chu Dịch quá mức ưu tú. Chu Ngọc Phượng từ tiểu nghe Chu Dịch sự tích, sùng bái Chu Dịch, ánh mắt 10 phần cao. Nam nhân khác cùng Chu Dịch so sánh đều ảm đạm phai mờ. Bởi vậy Chu Ngọc Phượng đến bây giờ cũng không có lấy chồng. Không chỉ là Chu Ngọc Phượng, Chu Dịch con gái khác đều như thế. Chu Dịch đối với cái này cũng không thèm để ý nữ nhi bảo bối của mình. Không thích lấy chồng liền không lấy chồng. Ngược lại sau này trường sinh bất lão, để ở nhà cũng không có gì. Sau đó, là A Ngân nữ nhi Chu Ngọc Ánh. Chu Ngọc Ánh kế thừa A Ngân không màng danh lợi tài trí, có loại giang nam nữ tử ôn nhu huyền ước. Chu Dịch cùng chính mình mỗi cái nữ nhi, nhi tử đều biết một phen, đồng thời đưa lên một kiện lễ vật. Cuối cùng chính là đời cháu. Một phen nhận biết tới, đại gia vui vẻ hòa thuận. Nhất là có Chu Dịch tặng lễ vật, cả đám đều rất vui vẻ. Nhất là Chu Dịch chúng nữ nhi, đều đặc biệt ưa thích dán Chu Dịch. Sinh mệnh nữ thần cùng Tiện Lương Chi thần yên lặng nhìn, ánh mắt có chút phức tạp, đáy lòng ẩn ẩn có chút hâm mộ. Tất cả mọi người nhường một chút, cho các ngươi nhìn ta một chút đi thần giới chém giết đại long. Chu Dịch để cho đám người tránh ra vị trí. Tất cả mọi người đều tò mò. Ầm ầm. Chu phủ run lên, một đầu bị chia làm hai nửa ngàn trượng kim long trên quảng trường hiện lên, thấy tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm. Thật, thật lớn một con rồng. Ba ba thật là lợi hại. Gia gia uy vũ. Sau này ta cũng muốn giống gia gia, chạm một con rồng lớn. Nhìn qua cái này ngàn trượng dài uy vũ cự long, Chu Ngọc Phượng, Chu Ngọc Ánh, Chu Nguyên mấy người Chu Dịch tử tôn hậu bối con mắt tỏa sáng, đối với Chu Dịch càng thêm sùng bái. Đêm nay ăn toàn bộ long yến. Chu Dịch lớn tiếng nói. A, toàn bộ long yến, toàn bộ long yến, toàn bộ long yến. Đám người cao hứng mừng mừng, Chu Dịch gỡ xuống trên thân kim long vương tối tươi non bộ vị xem như nguyên liệu nấu ăn, còn lại toàn bộ cho Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na thu hồi kim long vương thi thể, cũng không có vội vã đi luyện hóa kim long vương tăng cường chính mình, mà là buổi tiếp Chu Dịch. Toàn bộ long yến kết thúc, Chu Dịch liền buổi tiếp chúng nữ. Chu Dịch tại thần giới mặc dù chỉ có 1 tháng thời gian, hơn nữa còn buổi tiếp sinh mệnh nữ thần cùng Thiện Lương chi thần, bất giác thời gian trôi qua. Nhưng chúng nữ tại hạ giới cũng đã đi qua 30 năm. Lúc này đối mặt Chu Dịch, trong lòng góp nhặt nhiều năm cô độc tịch mịch cùng kiềm chế một buổi sáng phóng xuất ra. Phảng phất muốn đem đi qua 30 năm tuế nguyệt bù đắp, phá lệ chân quý phần này thời gian tốt đẹp. Từ Liễu Nhị Long bắt đầu. Bây giờ Nhị Long dáng người càng ngày càng thành thục nở nang, theo tu vi tăng lên, khí chất dung mạo càng ngày càng hoàn mỹ, lệnh Chu Dịch yêu thích không buông tay. Chu Dịch đưa cho nàng một khỏa phá kính đan, tiếp đó cùng một chỗ tu luyện, trợ giúp nàng luyện hóa đan dược, đa trọng gấp bội phía dưới, Liễu Nhị Long nhẹ nhõm đột phá trăm cấp bích chứng, tu vi tấn thăng 100 cấp. Tiếp đó, Chu Dịch đi tới A Ngân gian phòng. A Ngân khí chất không màng danh lợi, nhất là trên thân Lam Ngân Hoàng khí tức làm cho người mê muội, cùng sinh mệnh nữ thần khí tức trên thân giống, lại không hoàn toàn giống nhau. Rất nhanh A Ngân tại Chu Dịch dưới sự giúp đỡ, cũng tấn thăng 100 cấp. Lý Sư Sư, Lý Bạch Sư, Linh Diên, Bỉ Bỉ Đồng, Tiểu Vũ, Đường Nguyệt Hoa, Ba Tắc Tây, Cổ Nguyệt Na, Hải Nữ, Tiểu Bạch Bạch, Bạch Tú Tú, Lam Phật Tử Tử Cơ, Bách Cơ, Vương Thu Nhi, Bang Đế, Tuyết Đế, Vương Ngự Yên, Tiểu Long Nữ, Kinh Nghê, A Bích, A Chu. Chúng nữ trên cơ bản cũng đã tu luyện đến cấp 99 thần võ cảnh đỉnh phong, bây giờ nhận được Chu Dịch tương trợ, nhao nhao đột phá, tấn thăng trăm cấp. Cát Bạn Nam, sinh mệnh nữ thần cùng Thiện Lương chi thần bị Chu Dịch còn tại sát vách, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, trong lòng mắng to. Bất đắc dĩ các nàng tu vi bị phong ấn, không cách nào thoát đi. Cùng lúc đó, tiêu thất 30 năm Chu Dịch xuất hiện lần nữa tin tức giống như 12 cấp như gió bão, cấp tốc bao phủ Đấu La đại lục. Trong lúc nhất thời, đại lục sôi trào. Câu vẽ tháng, chương 168, đái một bạch chu trúc thành, ta đường tam đến báo thủ, cầu mê phiếu, 1. Chương 168, đái một bạch chu trúc thành, ta đường tam đến báo thủ, cầu nguyện phiếu, 1, võ hồn điện. Chu Dịch xuất hiện. Thiên đạo lưu nhận được tin tức Chu Dịch, hơi kinh ngạc, mặc dù Chu phủ nói Chu Dịch bế quan, nhưng căn cứ vào phỏng đoán của hắn, Chu Dịch hơn phân nửa đã thành thần phi thăng. Dù sao Chu Dịch bế quan, có thể bế quan 30 năm sao? Bất quá xuất hiện tốt hơn. Thiên đạo lưu không có để ý, võ tông bản thân đã là quái vật khổng lồ, Chu Dịch ra không xuất hiện, đối với hắn bây giờ đều không ảnh hưởng gì. Hắn bây giờ tất cả tâm tư đều tại trên thân Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết thiên phú không để cho hắn thất vọng. Có rất lớn hy vọng thông qua thiên sứ tự khảo, trở thành thiên sứ chi thần. Chờ tiểu tuyết thành thần này, chính là rửa sạch nhục nhã thời điểm. Trong mắt Thiên Đạo Lưu tràn ngập vô tận chờ mong. Hắn mặc dù không phải Chu Dịch đối thủ, nhưng hắn bồi dưỡng tôn nữ có thể thay hắn đánh bại Chu Dịch. Võ tổ Chu Dịch, trong lòng Thiên Nhận Tuyết tràn ngập hiếu kỳ, nàng a là nghe Chu Dịch truyền thuyết lớn lên, nàng kính trọng nhất gia gia lớn nhất chấp niệm chính là đánh bại Chu Dịch. Gia gia, ngươi yên tâm, ta sẽ không nhường ngươi thất vọng. Nhất định sẽ thay ngươi đánh bại Chu Dịch, trong lòng Thiên Nhận Tuyết thể, ánh mắt tràn ngập kiên định. Hạo Thiên Tông, Đường Tam đi theo Đường Hạo rời đi Chu phủ sau liền đi săn giết một đầu 400 năm nhân diện ma chu thu được hồn hoàn, tu vi tăng vọt. vì rửa sạch thua với Chu Hạo Nguyệt sỉ nhục, Đường Tam càng thêm liều mạng tu luyện. Hạo Thiên Tông xem như khi xưa đại lục đệ nhất tông, tài nguyên không thiếu, Đường Tam đem những tư nguyên này lợi dụng, tu vi đột nhiên tăng mạnh. So nguyên tắc bên trong đi theo Ngọc Tiểu Cương tại Nặc Đinh Thành sơ cấp hồn sư học viện để thăng nhanh không biết bao nhiêu. Hạo Thiên Tông gặp Đường Tam biểu hiện ra thiên phú, cùng với tự nghĩ ra võ công, hưng phấn không thôi, toàn lực bồi dưỡng Đường Tam, muốn cái gì cho cái đó. Bây giờ cách hắn thua với Chu Hạo Nguyệt đã qua 3 năm, hắn đã 9 tuổi. Tu vi càng là nhảy lên đến cấp 36. Dùng thế giới này võ đạo phân chia, cũng chính là võ tôn lục trọng. Võ tổ Chu Dịch. Chu Hạo Nguyệt nghe được Chu Dịch xuất hiện tin tức, trong lòng Đường Tam không có chấn động quá lớn, chỉ là trong mắt tràn ngập đấu chí. Lần tiếp theo gặp mặt, hắn nhất định muốn đánh bại Chu Hạo Nguyệt. Chu Dịch tiêu thất thời gian dài như vậy, chẳng lẽ đã phá vỡ trăm cấp gông cùm xiềng xích, đạt đến trăm cấp trở lên? Trong lòng Đường Thần hiếu kỳ, những năm gần đây hắn cũng tại cố gắng tu luyện, đáng tiếc vẫn như cũ kẹt tại cấp 99, hơn nữa đối với tấn thăng trăm cấp, không có đầu mối. Xem ra cần phải đi gặp Chu Dịch. Đường Thần quyết định đi bái phòng Chu Dịch. Đường Tam nhận được tin tức, lập tức biểu thị hắn cũng nghĩ đi. Khổ tu 3 năm, hắn một mực chờ đợi cơ hội, đánh bại Chu Hạo Nguyệt, lần này có lẽ chính là cơ hội. Đường Thần bọn người nghe vậy, đều biết Đường Tam muốn rửa sạch nhục nhã. 3 năm này, Đường Tam cố gắng, bọn hắn đều thấy ở trong mắt. Hơn nữa, Đường Tam ưu tú như vậy, thiên phú hoàn toàn không thua Chu Dịch, tuổi còn nhỏ liền tự sáng tạo đủ loại võ công, Đường Thần cũng nghĩ dựa vào Đường Tam lộ một cái khuôn mặt. Trước đó hắn bị Chu Dịch áp chế quá độc ác, biệt quất. Lần này có lẽ có thể mượn Đường Tam mở mày mở mặt, khoe khoang một phen. "Hảo, Tam tổ gia gia mang người cùng đi." Đường Thần cương chiều sờ lên Đường Tam đầu, mang theo Đường Tam, Đường Hạo cùng một chỗ đi tới Võ Thần Thành. Tinh La Đế Quốc, Chu gia, Võ tổ trở về. Gia chủ Chu Phú Quý nghe vậy, nhãn tình sáng lên, có chút kích động. "Võ tổ xuất hiện, có quan hệ gì tới ngươi?" Chu phu nhân trắng Chu Phú Quý một mắt, hơi nghi hoặc một chút. "Võ tổ lớn như vậy nhân vật, gia không xuất hiện cùng bọn hắn cũng không có gì quan hệ." "Kích động cái giám a, ngươi biết cái gì? Ngươi quên Võ tổ thích gì nhất?" Chu Phú Quý ý vị thâm trường nói. "Võ tổ thích gì nhất, ta làm sao biết?" Chu phu nhân lạnh rên một tiếng, nói giống như nàng như Võ tổ có cái gì quan hệ đặc thù. Nàng ngược lại là nghĩ a nhưng cũng không có cơ hội. Bất quá Chu Phú Quý bây giờ tâm không còn trên người nàng, cũng không có chú ý tới nàng thần nóng, thấp giọng nói, "30 năm trước, nhà chúng ta tài chính khẩn trương là bởi vì cái gì?" "Bởi vì Võ tổ cưới vợ." Nói đến đây, Chu phu nhân lập tức bình tĩnh, con mắt tỏa sáng, "Ngươi là nói đem Trúc Vân gả cho Võ tổ? Thế nhưng là làm được hả? Thử một lần lại không tổn thất gì." Chu Phú Quý nắm chắc quả đấm, có chút tiếc nuối nói, "Đáng tiếc Trúc Thanh bây giờ nhỏ một chút, bằng không thì coi bọn nàng tỷ muội tư sắc, cơ hội càng lớn hơn. Chuẩn bị hậu lễ, đi bái kiến Võ tổ, thuận tiện mang lên Trúc Vân." Chu Phú Quý một mặt mong đợi nói, "Hảo, ta đi nói một chút cho Trúc Vân, nàng không phải từ nhỏ đã sùng bái Võ tổ sao, lần này thế nhưng là cơ hội tốt." Chu phu nhân lập tức xuống tìm Chu Trúc Vân. Xem như Chu Trúc Thanh tỷ tỷ, Chu Trúc Vân đồng dạng hoàn mỹ kế thừa các nàng mẹ yêu lương en, dáng người bốc lửa, đường cong hoàn mỹ. "Cái gì? Gả cho Võ tổ?" Chu Trúc Vân nghe được mẫu thân mình lời nói, vừa mừng vừa sợ, trắng non gương mặt lộ ra một vòng đỏ ửng, ngượng ngập nói, "Toàn bằng mẫu thân làm chủ." "Tốt tốt tốt." Chu phu nhân thật cao hứng, chẳng qua hiện nay sự tình còn chưa định, hết thảy còn phải xem Võ tổ tâm ý, lần này ngươi cùng ngươi phụ thân đi bái kiến Võ tổ, đến lúc đó biểu hiện tốt một chút, ta tin tưởng ngươi chắc chắn có thể thu được Võ tổ ưu ái. Gặp Võ tổ, Chu Trúc Vân một trái tim tim đập bịch bịch, giống như một cái nông thôn tiểu cô nương, đột nhiên nhận được cha mình muốn dẫn mình đi gặp từ tiểu sùng bái thiên vương cự tình một dạng. Kích động, thấp giọng, khẩn trương, bất an. "Phu nhân, đại hoàng tử tới, muốn gặp đại tiểu thư." Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thị nữ âm thanh. Chu phu nhân cùng Chu Trúc Vân lông mày nhíu một cái. Chương 168, đái một bạch Chu Trúc Thanh, ta Đường Tam đến báo thủ, cầu nguyện phiếu 2, chương 168, đái một bạch Chu Trúc Thanh, ta Đường Tam đến báo thủ, cầu nguyện phiếu 2, cái này đái duy tư, liền như thuốc cao giá chó. Chu Trúc Vân thấp giọng thầm mắng. Bởi vì Chu Dịch xuất hiện, Chu Trúc Vân đối với Tinh La Đế quốc đại hoàng tử đái duy tư không có cảm tình gì. Mà Chu Phú Quý có ý định gả con gái cho Chu Dịch dòng chính hậu đại, để cho gia tộc nâng cao một bước, bởi vậy Chu Trúc Vân tỷ muội cũng không có cùng đái duy tư, đái một bạch huynh đệ đính hôn. Mà đối gia cũng có ý tưởng cưới Chu Dịch nữ nhi, để cho hoàng thất địa vị càng thêm củng cố. Bởi vậy, nguyên bản đời đời đám hỏi hai cái gia tộc mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đến đái duy tư, đái một bạch, Chu Trúc Vân, Chu Trúc Thanh thế hệ này thông gia liền biến mất. Trúc Vân bây giờ không cùng võ tổ liên hệ với, cho nên cũng không thể cùng hoàng thất bạch mặt, ngươi đi tùy tiện tìm lý do đem hắn đuổi chính là. Chu phu nhân nói. "Nương, ta đã biết." Chu Trúc Vân gật gật đầu, ra ngoài ứng phó đái duy tư vài câu, đã nói thân thể của mình không thoải mái, tiễn khách. "Thiện nhân." Đái duy tư mặt âm trầm rời đi Chu gia, nắm đấm nắm chặt, đáng giận. "Ngươi cho bản hoàng tử chờ lấy." "Nha, đại ca đây là thế nào, sắc mặt khó chịu như vậy?" Đái một bạch hai tay ôm ngực, tại góc rẽ nhìn qua đái duy tư, tràn ngập ý cười đạo. Hắn tự nhiên biết đái duy tư ăn bế một cành. Bây giờ bất quá là chế giễu mà thôi. Dù sao hoàng vị chỉ có một cái. Huynh đệ bọn họ quan hệ liền cùng giống như cựu nhân. "Lan." Đái duy tư lạnh rên một tiếng, từ đái một bạch bên cạnh đi qua, trực tiếp đâm vào đái một bạch trên bờ vai. Đái một bạch bởi vì niên linh phía dưới, thực lực vốn là không đủ, lại vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đánh bay. "Phế vật." Đái duy tư gắt một cái, phẫn nộ rời đi. "Hừ." Đái một bạch mặt âm trầm từ dưới đất bò dậy, trong lòng thề, "Ngươi chờ ta, một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi dẫm ở dưới chân. Cái này tinh đấu thành đợi cũng không ý tứ, ta vẫn đi ra xem một chút, nếu là có thể bắt được võ tổ đích nữ Phương Tâm, ta liền nhất phi trùng thiên. Đái Mục Bạch nghĩ, quyết định đi võ thần thành dạo chơi. Bây giờ hắn cũng mười mấy tuổi. Đấu La đại lục người trưởng thành sớm, thân thể của hắn dáng dấp cao lớn, một mái tóc vàng nóng, ta mị ánh mắt, hắn tin tưởng mình mị lực. Đái Duy Tư kỳ thực cũng đi đánh qua chú ý, lúc đó Đái Duy Tư nhìn thấy một cái 40 tuổi tu luyện tới hồn đấu la cấp bậc cường giả theo đuổi Chu Ngọc Phượng, muốn thổ lộ. Kết quả Chu Ngọc Phượng phi thân một ước, cái kia cái hồn đấu la cường giả trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Ngươi phế như vậy, cũng không cảm thấy ngại hướng ta thổ lộ. Ý trung nhân của ta không nói siêu việt ba ba, nhưng cũng phải là cái thế thiên điều, ngay cả ta đều đánh không lại, còn nghĩ làm nam nhân ta. Nói đi, Chu Ngọc Phượng tiêu sái rời đi. Đái Duy Tư trực tiếp sợ vỡ mật, từ bỏ truy cầu Chu Ngọc Phượng, đem mục tiêu chuyển rời đến trên thân Chu Ngọc Ánh. Hắn cảm thấy Chu Ngọc Phượng kế thừa Liễu Nhị Long đầu kia mẫu bạo long tính cách, quá bạo lực, hắn chắc chắn không được. Chu Ngọc Ánh mẫu thân A Ngân nghe nói ôn nhu tài trí, chắc hẳn tiện hạ thủ. Đáng tiếc đối phương là cái trẻ nữ, hắn không thấy được. Sau đó Đái Duy Tư lại đổi mục tiêu, đáng tiếc không phải không thấy được, chính là thực lực không đủ. Phí thời gian sau một thời gian ngắn, Đái Duy Tư triệt để từ bỏ, vẫn là về tới làm nguyên bản là thuộc về hắn con mèo nhỏ. Nhưng mà sau khi trở về hắn lại phát hiện vốn nên thuộc về hắn con mèo nhỏ cũng không để ý hắn, Chu gia tựa hồ muốn đem hắn gia nhập vào Chu gia, bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng. Bất quá Đái Duy Tư không hề từ bỏ, cái này mới có thường thường chạy đi tìm Chu Trúc Vân chuyện. Những sự tình này, Đái Mục Bạch cũng biết một chút, bất quá hắn tin tưởng mình mị lực cùng tán gái thủ đoạn. Võ tổ nữ nhi, những cái kia 20-30 tuổi đại tỷ tỷ không dễ đối phó, có lẽ có thể thử xem võ tổ tôn nữ Đái Mục Bạch trong lòng nắm lấy. Chu Dịch, ngươi sợ là đang suy nghĩ cái giám ăn. Võ thần thành. Chu Dịch không biết Chu gia đã suy nghĩ cho hắn tiễn đưa con nhỏ nhỏ, hắn trong khoảng thời gian này đều đắm chìm tại trong ôn nhu hương, khó mà tự kiềm chế. Dù sao Nhị Long bọn người nhiều năm không gặp, Chu Dịch phải hảo hảo an ủi các nàng. Đương nhiên, sinh mệnh nữ thần cùng thiện lương chi thần Chu Dịch cũng không có vắng vẻ. Ngươi là tên con tiếp. Sinh mệnh nữ thần cảm thấy hậu viên một cỗ thần lực chạy qua, đôi mắt đẹp hung hăng trừng Chu Dịch. Vốn là đối với Chu Dịch khi dễ, nàng đã thành thói quen, lại không nghĩ rằng Chu Dịch kẻ này lại mở ra lối riêng, để cho nàng hiểu rồi một cái khác trọng thiên địa. Nghỉ ngơi thật tốt, ta lần sau lại đến. Cảm ứng được đường thần đến đây bái phỏng, Chu Dịch đành phải bước ra rời đi, lưu lại ánh mắt u oán sinh mệnh nữ thần, phảng phất hận không thể cắn chết hắn. Hủy Diệt thật đúng là một cái thái giám, mỹ nhân như thế, vậy mà không hiểu được dụng. Chu Dịch trong lòng tràn đầy hiểu ra, không thể không nói, sinh mệnh nữ thần hương vị thực sự là làm hắn hoài niệm. Nếu không phải đường thần chạy tới quấy rầy, hắn là tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy rời đi. Còn có thiện lương chi thần, cũng rất không tệ. Đáng tiếc tà ác giống như hủy diệt, vô phúc hưởng thụ. Số nam nhân, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, khi ta chỗ này là địa phương nào? Sinh mệnh nữ thần nhìn qua Chu Dịch bóng lưng rời đi, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa, vẫn không có chuyển khai ánh mắt, trong mắt tràn đầy phức tạp. Chu Dịch mỗi lần tới tìm nàng, chưa bao giờ gõ cửa, cũng là trực tiếp xuống tới, mỗi lần đều dọa nàng nhảy một cái. Thật là một cái hỗn đản. Chu phủ cửa ra vào. Đường Tam lần đầu tiên tới Võ Thần Thành Chu phủ, trong lòng tràn ngập rung động. Nhất là cái kia nguy nga hùng vĩ Võ Thần Thành. Thấy hắn kinh tâm động phách, rất khó tưởng tượng đó là nhân lực có thể đạt tới. Chu Dịch có thể làm đến, một ngày nào đó, ta cũng được trong lòng Đường Tam tự an ủi mình. Nghĩ đến chính mình nắm giữ Huyền Tiên bảo lục, lòng tin càng đầy. Hôm nay trước hết thu chút lợi tức, đánh bại Chu Hạ Nguyệt, rửa sạch nhục nhã. Câu vé tháng, chương 169, Đường Tam, Chu Vong Túc Phượng, Bát Chu Mâu, ám khí, cầu nguyện phiếu, chương 169, Đường Tam, Chu Vong Túc Phượng, Bát Chu Mâu, ám khí, cầu nguyện phiếu, ra ra. Nhị ca, Tiểu Tam. Đường Nguyệt Hoa một bộ bạch y liễu, đoan trang cao nhã, khí chất lạ thường, thấy Đường Thần, Đường Hạo cùng Đường Tam đều là sức sợ. Vô hình khí chất đã ảnh hưởng đến tâm linh của ta, người cô này thật đáng sợ, cảm giác so với lần trước gặp mặt mạnh hơn. Đường Tam lấy lại tinh thần, rung động trong lòng, thậm chí hắn có loại trực giác, Đường Nguyệt Hoa so với hắn tầng tổ Đường Thần còn mạnh hơn. Làm sao có thể trong lòng Đường Tam lắc đầu, Đường Thần thế nhưng là cấp 99 tuyệt thế đấu la, Đường Nguyệt Hoa làm sao có thể so Đường Thần mạnh? Cũng không thể đột phá đến trăm cấp a. Có thể sao? Nguyệt Hoa, xem ra ngươi tu vi tiến nhanh a. Đường Thần nhìn không ra Đường Nguyệt Hoa cụ thể tu vi, bất quá có thể cảm thấy Đường Nguyệt Hoa có cực lớn đột phá, bất quá hắn cũng không có hướng về trăm cấp suy nghĩ. Dù sao quá khó khăn. Ra ra mắt sáng như đuốc. Đường Nguyệt Hoa khẽ gật đầu. Tại Chu Dịch nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu chỉ điểm, nàng tu vi đã đạt đến trăm cấp, vượt qua Đường Thần. Cô. Đường Tam tại Đường Hạo gia hiệu phía dưới, hướng về phía Đường Nguyệt Hoa kêu lên. 3 năm không thấy, Tiểu Tam đều dài cao như vậy. Đường Nguyệt Hoa gọi ba người vào cửa. Từ sinh mệnh nữ thần hậu viên đi ra ngoài, Chu Dịch cũng tại đại sảnh chờ. Đây chính là võ tổ. Nhìn thấy Chu Dịch, Đường Tam tâm thần run lên. Làm người hai đời. Đường Tam tự xưng là thấy qua việc đời. Cho dù đối mặt Đường môn trưởng lão, trưởng môn loại đại nhân vật này, hắn cũng có thể mặt không đổi sắc, bình thường đối đãi. Nhưng hắn chưa từng thấy, thậm chí chưa bao giờ tưởng tượng qua, một người có thể hoàn mỹ đến loại trình độ này. Gương mặt hoàn mỹ tựa như đao tước búa khắc, tuấn mỹ cương nghị, góc cạnh rõ ràng, cao ngất thân hình giống như núi non trùng điệp, tản ra kình tiên nguy nga chi ý hoàn mỹ khuôn mặt tuấn dật đến không giống thế gian nên có, giống như viễn cổ thiên thần lâm thế. Cái kia hắc bạch phân minh đôi mắt, tựa như mênh mông thâm thúy tinh hùng, lại như một tôn quan sát chúng sinh, cao cao tại thượng thần vương, thần bí bên trong lộ ra kinh khủng uy nghiêm. Tại phía sau hắn, Đường Tam phảng phất nhìn thấy một đầu thông thiên triệt địa thần long xoay quanh gào thét, chấn thiên động địa. Vừa hô toái tinh sông, khẽ múa động càn khôn, kinh khủng ngập trời. Tản ra chí tôn chí quý, chí cao chí cường tôn quý chi ý hắn giống như bị người lột sạch, tất cả bí mật tại Chu Dịch cặp kia thâm thúy đôi mắt phía dưới bị nhìn thấu. Đáng sợ. Trong chớp nhoáng này, Đường Tam sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Giật mình tỉnh lại, Đường Tam nhìn kỹ lại, vừa rồi hết thảy tựa như ảo giác. Ta có đường môn tuyệt học Huyền Thiên Bảo Lục, chờ ta tu vi đến, khẳng định so với hắn mạnh, hắn bất quá là sớm hơn ta tới mấy chục năm mà thôi. Trong lòng Đường Tam không ngừng tự an ủi mình, huống chi ta đường môn tinh thông là ám khí, coi như tu vi công lực so với ta mạnh hơn cũng có thể giết. Nghĩ đến đường môn tuyệt thế ám khí, Phật Nộ Đường Liên, Bạo Vũ Lê Hoa Trầm, Khổng Tức Linh, Diêm Vương Thiếp, Tử Mẫu Truy Hồn Đan, Gia Cắt Thần Nỗ, Bồ Đề Huyết, Quan Âm Lệ. Đường Tam lập tức tự tin hơn gấp trăm lần. Chu Dịch không phải nói tâm lớn bao nhiêu, sân khấu liền lớn bấy nhiêu, lấy thân thể phàm nhân có thể sánh vai thần minh, Đường Tam cảm thấy lời này cũng rất thích hợp hắn. Hắn ám khí của đường môn có thể thí thần. Chu Dịch, ngươi cho ta là thiên nhận tuyết loại kia thủy thần, tuyệt đối đột phá, càng đáng sợ. Đường Thần thầm nghĩ trong lòng. Sau đó cùng Chu Dịch thỉnh giáo một vài vấn đề, Chu Dịch đơn giản nói cho hắn một chút. Tỷ như thành thần mau lẹ nhất biện pháp chính là thu được thần linh truyền thừa, kế thừa thần vị, liền có thể một bước lên trời trở thành thần linh. Đường Thần cảm giác Chu Dịch nói, nhưng lại giống như không nói. Hắn đi đâu tìm thần linh kế thừa thần vị? Đường Thần cũng không tốt tiếp tục hỏi, đành phải nói sang chuyện khác. Nói Đường Tam muốn theo Chu Hạo Nguyệt luật bàn. Đường Nguyệt Hoa nghe vậy, lông mày nhíu một cái. Đối với Đường Tam cái này ưa thích dùng ám khí đánh lén ra hỏa, nàng cũng không muốn cháu mình cùng với nàng luật bàn. Bất quá nàng không nói gì. Chu Dịch mắt nhìn Đường Tam, thấy đối phương ý chí chiến đấu sục sôi, tự tin hơn gấp trăm lần, liền đáp ứng. Hắn trở về trong khoảng thời gian này, cũng không chỉ là tại nghiên cứu sinh mệnh chân lý, đối với mình đích hệ tử tôn, đó cũng là hung hăng chỉ điểm tăng lên một phen. Dù sao đối với hắn tới nói chỉ điểm bọn hắn rất nhẹ nhàng, thậm chí đều không chậm trễ hắn bồi lão bà. Hắn ý niệm khẽ động, sớm đã thuế biến đến có thể so với thần thông thiên cung huyền ảnh trong nháy mắt liền có thể bao phủ toàn bộ võ thần hành. Một cái ý niệm liền có thể để cho tất cả dòng chính đệ tử tại tâm linh huyền cảnh thế giới tu luyện. Tâm linh huyền cảnh thế giới thời gian cơ hồ có thể vô hạn kéo dài, Chu Dịch ở trong đó chỉ điểm bọn hắn, đủ để cho bọn hắn đem đủ loại công pháp tu luyện tới cảnh giới biên mãn. Cảnh giới đến, quay về thế giới hiện thực sau, dựa vào Chu Dịch chuẩn bị cho bọn họ phụ trợ tài nguyên, tu vi đơn giản cọ cọ dâng đi lên. Thu thập Đường Tam, liền như lão tử đánh nhi tử. Chu Hạ Nguyệt, xem ta như thế nào đánh bạn ngươi. Đường Tam cảm xúc bành trướng, vì không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lần này thế nhưng là chuẩn bị kỹ càng mấy loại đường môn cường lực ám khí. Coi như Chu Hạ Nguyệt tại Chu Dịch dưới sự giúp đỡ công lực đề thăng rất nhanh, hắn cũng không sợ hãi. Dù sao công lực có thể quán đỉnh cùng ăn đan dược, nhưng cảnh giới võ học cảm ngộ không thể. Huống chi Chu Dịch mới trở về không bao lâu, Chu Hạ Nguyệt lại có thể đề thăng bao nhiêu? Rất nhanh. Chu Dịch mang theo Đường Thần, Đường Hạo, Đường Tam đám người đi tới diễn võ trường. Lấy được thông báo Chu Hạo Nguyệt bọn người sớm đã chờ đợi ở đây. Hạo Nguyệt, chờ một lúc hung hăng thu thập tiểu tử này một trận, nhìn hắn còn dám hay không cuồng vọng. Chu Hồng bọn người ở tại bên cạnh Chu Hạo Nguyệt thấp giọng nói. Đối với Chu Hạo Nguyệt tràn ngập lòng tin. Yên tâm. Chu Hạo Nguyệt cười nhạt một tiếng, khoảng thời gian này tăng lên điên cuồng, để cho hắn tràn ngập lòng tin tuyệt đối. Đường Tam hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi lên trước, tại diễn võ trường ở giữa đứng vững. Chu Hạo Nguyệt một bộ xanh nhạt trường bào, bên hông đeo một thanh trường kiếm, khí chất thanh nhã xuất trần, giống như thế gia quý công tử. Đường môn Đường Tam. Đường Tam hướng về phía Chu Hạo Nguyệt chắp tay nói, "Đường môn chính là hắn tính toán khai sáng tông môn, Đường Thần, Đường Hạo bọn người biết, bởi vậy cũng không có để ý Chu Hạo Nguyệt cũng nghe qua một chút truyền ngôn, trong lòng cười nhạo. Đường môn, cái gì rác rưởi? Võ tông Chu Hạo Nguyệt." Chu Hạo Nguyệt tâm bên trong quyết định, hôm nay nhất định muốn đánh Đường Tam góc nhẹ, nhìn hắn còn cuồng hay không cuồng. "Còn Đường môn, thật sự coi chính mình sẽ mấy tay võ công liền có thể sáng tạo một cái có thể so với võ tông Đường môn, không biết trời cao đất rộng." "Vâng." Đường Tam trực tiếp mở ra đệ nhất võ hồn, nhân diện Ma Chu. Chu Vong Thúc Phượng, một cái mang theo màu tím ẩn chứa kịch độc mạng nhện bay ra, hướng về phía Chu Hạo Nguyệt đổ ập xuống chụp xuống. Điều trùng tiểu kỹ, sắc bén kiếm quang trong nháy mắt sáng lên, ẩn chứa kịch độc màu tím mạng nhện trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Đường Tam không có ngoài ý muốn, thân ảnh khẽ động. Thứ hai hồn kỹ, Bắt Chu Mâu. Đường Tam phảng phất đã biến thành nhện lớn, từ hồn kỹ ngưng kết mà thành tám đầu cực lớn chân nhện, hướng về phía Chu Hạo Nguyệt không ngừng đâm xuống. Lăng Ba Vi Bộ. Chu Hạo Nguyệt như nhàn nhã nhàn bộ, nhẹ nhõm tránh né, đồng thời tiện tay huy kiếm, thời hợt ngăn trở Đường Tam công kích. Cương đại kiếm khí đem từng cái chân nhện chặt đứt. Đệ Tam hồn kỹ Đường Tam thân ảnh lóe lên, mọi người ở đây đều cho là hắn muốn thi triển Đệ Tam hồn kỹ lúc, trong tay hắn đã xuất hiện đủ loại ám khí. Câu vẽ tháng, chương 170, Đường Tam phía đi, cầu nguyện phiếu, chương 170, Đường Tam phía đi, cầu nguyện phiếu, ám khí xem trọng đánh bất ngờ, Đường Tam xem như đường môn thiên tài, rất được trong đó chân ý, mặt ngoài nhìn hắn nghĩ thi triển Đệ Tam hồn kỹ. Kỳ thực hắn muốn âm thầm phóng ám khí. Xuy 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 xuy. Mười đạo hàn quang tại trong Đường Tam hai tay mười ngón đuốt khẽ bắn ra, phân biệt bắn về phía Chu Hạo Nguyệt hai mắt. Hai bài, cổ họng, trái tim, hai đầu gối, hạ thể cùng bụng dưới. Mười đạo hàn quang vị trí công kích vậy mà không có một chỗ là giống nhau, hơn nữa chọn tất cả đều là yếu hại. Hạ Nguyệt, Đường Nguyệt Hoa có chút lo nghĩ, Đường Tam ám khí kia cũng quá ác độc. Yên tâm. Chu Dịch nắm chặt Đường Nguyệt Hoa tay, cho hắn một cái ánh mắt an tâm. Đường Tam ám khí ở trong mắt Chu Dịch chính là nhà tròi đồ chơi. Cho dù Chu Hạo Nguyệt ngăn không được, Chu Dịch cũng có thể nhất niệm trấn áp. Huống chi Chu Dịch biết Chu Hạo Nguyệt thực lực hôm nay, hơn nữa Chu Dịch còn đưa Chu Hạo Nguyệt một kiện hộ thể thần khí nội giáp. Đường Tam ám khí căn bản không đánh nổi. Ám khí sao? Đã sớm để phòng ngươi. Chu Hạo Nguyệt tâm bên trong cười lạnh, trên thân kiếm ý bộc phát, tại Chu Dịch chế tạo tâm linh huyễn cảnh tu luyện 20 năm, Độc Cô Cửu Kiếm đã đạt đến viên mãn chi cảnh. Phá tiên thức. Chiêu này có thể phá các loại ám khí, hơn nữa còn có thể tá lực đả lực, đem ám khí phản xạ trở về đả thương địch thủ. Thật là tinh diệu kiếm pháp. Đường Tam kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Hạo Nguyệt còn có lợi hại như thế kiếm pháp. Hắn vốn cho rằng Chu Hạo Nguyệt sẽ lợi dụng khinh công bước chân cùng Linh Tê Nhất Chỉ tới chặn. Linh Tê Nhất Chỉ mặc dù lợi hại, nhưng hắn ám khí đủ nhiều, chắc là không ngăn nổi. Không nghĩ tới tính sai. Nhưng Đường Tam là người hai đời, đội vàng thi triển quỷ ảnh mê tung bước chân tránh né phản xạ trở về ám khí, đồng thời càng nhiều ám khí hướng Chu Hạo Nguyệt đánh tới. Liêu Diệp Đao, Châu Chấu Thạch, Tiền Tài Tiêu, Thấu Cốt Đinh, đủ loại đủ kiểu ám khí tại trong Đường Tam Mạn Thiên Hoa Vũ thủ pháp nở rộ. Có bay thẳng, có tà phi, có vòng tới sau lưng, nhưng mục tiêu cuối cùng nhất lại đều chỉ có một cái, đó chính là cơ thể của Chu Hạo Nguyệt. Chỉ thấy viên mãn Độc Cô Cửu Kiếm tại trong tay Chu Hạo Nguyệt thi triển, mặc kệ Đường Tam ám khí có bao nhiêu, có nhiều xảo trá, đều bị nhẹ nhõm ngăn lại. Thậm chí phản xạ trở về ám khí làm cho Đường Tam một mặt chật vật. Ám khí của hắn tại trước mặt Độc Cô Cửu Kiếm chính là một chuyện cười. Đường Tam ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, hai tay cùng lúc nâng lên, chỉ nghe chanh chanh thanh âm đồng thời vang lên, lục đạo hàn quang từ trong ống tay áo của hắn phụt lên mà ra. Mạnh mẽ tên nỏ mang theo chói hai tiếng xé gió, thẳng đến Chu Hạo Nguyệt trên mặt phong tới. Trước mắt giai đoạn, hắn cơ quan bên trong ám khí uy lực có thể so sánh tay ném loại ám khí mạnh hơn nhiều. Ám khí kia uy lực, cho dù tới một cái hồn tông, thậm chí hồn vương cũng đỡ không nổi. Đường Thần cùng Đường Hạo rất là hài lòng, khắp khuôn mặt là tự hào. Mặc dù ám khí nhìn không quá quang minh chính đại, nhưng thực dụng là được rồi. Chỉ cần có thể đánh bại giết chết địch nhân, chính là võ công giỏi. Hạo Nguyệt một bên đi theo Chu Hoa bên người mỹ phụ một trái tim phất lên tới cổ họng, Đường Tam những ám khí kia nhìn xem liền khiến người sợ. Yên tâm đi, có phụ thân tại, Hạo Nguyệt không có việc gì. Chu Hoa an ủi. Hắn chính là Đường Nguyệt Hoa cùng Chu Dịch nhi tử. Ân. Nghĩ đến Chu Dịch vị này trong truyền thuyết võ tổ, chính mình công công, nàng mặc dù biết lợi hại, nhưng vẫn như cũng nhịn không được lo lắng. Nàng khẩn trương nhìn qua giữa sân. Đường đường đường. Chỉ thấy Chu Hạo Nguyệt tiện tay đón đỡ, đem ám khí nhẹ nhõm ngăn lại, đồng thời phản xạ trở về, cười nhạo nói, "Đường Tam, nếu như ngươi liền chút năng lực ấy, vậy hôm nay tỷ thí liền đến chỗ này kết thúc." Đường Tam không có trả lời, hai tay bên trong thu, cơ ngực vang lên, một hồi ong ong thanh âm lập tức từ Đường Tam chỗ ngực vang lên. Một chùm sáng lấp lóa cương châm mang theo một cỗ nồng vụ từ Đường Tam vị trí ngực chỗ phụt lên mà ra. Hắn xem như một đời cơ quan loại ám khí đại sư, hắn chế tạo cơ quan loại ám khí cũng không cần gì chốt mở, bằng vào cơ bắp co vào liền có thể khởi động, khiến người ta khó mà phòng bị. Bất quá Chu Hạo Nguyệt trời sinh thất khiếu linh lung tâm, cảm giác nhạy cảm, lại tại tâm linh huyễn cảnh thế giới tu luyện mấy chục năm, đủ loại võ kỹ luyện lô hỏa thuần thanh, nhất là Độc Cô Cửu Kiếm. Điểm ấy ám khí cùng độc căn bản không đả thương được hắn. Đáng giận, tiểu tử này kiếm pháp như thế nào mạnh như vậy? Đường Tam trong lòng tức giận, lần nữa sử dụng mang theo xương độc kịch độc ám khí. Theo xương độc tràn ngập, trong tay Đường Tam đã hiện lên từng cây nhỏ bé yếu ớt sợi tóc kim châm. Cái này là từ vô cùng chân quý tấm tinh phát kim chế tạo thành. Đường Tam xưng là Long Tú Châm. Huyền Thiên Bảo Lục ám khí bách giải bên trong xếp hạng trước 10 ám khí. Chuyên phá nội ra cương khí, hơn nữa bắn vào nhân thể sau Long Tú Châm sẽ tự động quân mình, vặn mẹo cơ bắp, muốn lấy ra liền muốn móc xuống một miếng thịt, 10 phần ác độc tàn nhẫn. Hắn thừa dịp phía trước xương độc ám khí che giấu, so sợi tóc còn thật nhỏ Long Tú Châm bắn mạnh mà ra, thẳng đến Chu Hạo Nguyệt mùa yếu hại mà đi. Lần này, Đường Tam không có bất kỳ cái gì giữ lại, phát huy ra 12 phần sức mạnh. Hắn sâu đậm nhớ kỹ Huyền Thiên Bảo Lục tổng cương bên trong một câu nói, vĩnh viễn không cần tính toán giả heo ăn thịt hổ, bằng không rất dễ dàng thật sự biến thành heo. Ân. Chu Hạo Nguyệt ánh mắt ngưng lại, lần đầu cảm thấy một chút uy hiếp, nguyên bản trêu đùa thái độ nghiêm túc một phần, nhất chiêu phá tiến thức phát huy đến cực hạn. Yếu ớt Long Châu Long Tu Châm trong nháy mắt bị phản xạ trở về, khoảng chừng 10 cái. Đường Tam vội vàng tránh né, lại chỉ tránh đi 6 cái. Huyền Ngọc Thủ bắt được 3 cây, còn lại 1 cây lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ bắn vào Đường Tam phía dưới. A vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Đường Tam trong miệng vang lên, nghe người dùng mình. Tấm tinh phát kim chế tắc Long Tu Châm bắn vào thể nội, liền sẽ lập tức cuộn thành một đoàn, tương ứng cũng sẽ đem trùng quanh cơ bắp xé rách. Mà Đường Tam bị bắn trúng bộ vị, đuôi vặn lại là nam nhân yếu nhất vị trí, đau toàn thân hắn một hồi co rút, trong lúc nhất thời liền xuất thủ gỡ xuống ám khí, khí lực cũng không có. Tiểu Tam, Đường Thần kinh hô, hắn vô cùng coi trọng Đường Tam, thậm chí vượt qua Đường Hạo Đường thiếu. Hắn thân ảnh lóe lên, lập tức ôm lấy Đường Tam. Nhìn xem Đường Tam hai tay che lấy phía dưới, hắn cường đại tinh thần lực đảo qua, phát hiện trong đó mảnh như lông châu lại lôi kéo trùng quanh cơ bắp cuộn thành một đoàn Long Tu Châm. Hắn muốn đem hắn lấy ra, nhưng không có biện pháp, cũng không thể đem cả khối cơ bắp đều móc xuống a. Như thế Đường Tam chẳng phải là thành thái giám? Ra ra, như thế nào? Đường Hạo liền đội bằng hỏi. Là Long Tu Châm. Đường Thần sắc mặt âm trầm như nước, chậm rãi nói. Đường Hạo nghe vậy cũng là kinh ngạc. Đường Tam cái này ám khí, hắn nghe nói qua, trong đó tấm tinh phát kim loại này thưa thất chân quý hiếm thấy tài liệu, vẫn là Đường Tam để cho bọn hắn phát động Hạo Thiên Tông sức mạnh tìm được. Đáng tiếc bọn hắn nghe nói qua loại ám khí này đáng sợ, lại không có lấy ra chi pháp, Đường Tam chưa nói cho bọn hắn biết. Cưỡng ép lấy ra sẽ chỉ làm Đường Tam phế bỏ, nhưng thời gian lâu dài, Đường Tam đồng dạng sẽ phế bỏ. Đường Nguyệt Hoa bọn người đi theo Chu Dịch đi tới, sắc mặt nàng âm trầm, lại không có để ý tới Đường Tam chết sống. thậm chí nhìn thấy Đường Tam thảm trạng. Trong nội tâm nàng giật quá, bởi vì đây cũng không phải là cháu trai hắn ám khí, mà là Đường Tam đối với nàng cháu trai dùng ám khí, chỉ là bị phản xạ trở về, tự làm tự chịu mà thôi. Ám khí trung quy là không ra gì bằng môn tà đạo, thực lực không đủ, hại người hại mình. Chu Dịch nhìn qua Đường Tam mấy người, khẽ lắc đầu, đưa tay chộp một cái, liền đem Đường Tam phía dưới ám khí lấy ra ngoài. Dù sao Đường Tam mặc dù đau đớn, rất nhanh liền có thể tỉnh táo lại, đến lúc đó liền có thể chính mình lấy ra ám khí, Chu Dịch cũng không tính cứu hắn, chỉ là trang một bước, thuận tiện làm người tốt. Đa tạ võ tổ, đa tạ võ tổ. Đường Thần cùng Đường Hạo tràn đầy cảm kích, đồng thời đối với Chu Dịch thực lực càng thêm rung động. Bọn hắn bó tay không cách nào long tu châm, Chu Dịch vậy mà tiện tay liền đã lấy ra. Đáng sợ, đáng giận. Đường Tam đã nhịn đau đớn thanh tỉnh, vốn là có thể cắn răng chính mình lấy ra ám khí, không nghĩ tới Chu Dịch vượt lên trước một bước, còn bị dạy dỗ. Hắn Đường môn ám khí mới không phải bản môn tà đạo. Thế nhưng hắn còn không dễ phản bác, bởi vì hắn bại, ám khí vẫn là Chu Dịch lấy ra, thậm chí còn đối với hắn biểu thị cảm tạ. Hỗn đản. Phốc. Đường Tam khí huyết công tâm, phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Tiểu Tam, Đường Thần Đường Hạo kinh hô. Không có gì đáng ngại, tu dưỡng mấy ngày là khỏe. Chu Dịch mắt nhìn Đường Tam nói, bất quá có đôi lời hắn không nói. Đó chính là sau này Đường Tam có bóng tối, hơn phân nửa không cứng nổi. Đường Tam xem như phế đi, không làm được chân nam nhân. Bất quá đối với Đường Tam tựa hồ cũng không ảnh hưởng gì, hắn không phải tự xưng băng thanh ngọc khiết Đường Tam thiếu sao? Nữ nhân, không cần cũng được. Câu vẽ tháng, chương 171, Sử Lai Khắc học viện, Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạm, cầu mê phiếu, chương 171, Sử Lai Khắc học viện, Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạm, cầu mê phiếu. Đa tạ võ tổ trưởng nghĩa ra tay, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hôm nay quấy dậy. Đường Thần cùng Đường Hạo rất là cảm kích, nói lời cảm tạ sau đó liền dẫn Đường Tam đội vàng rời đi. Đường Tam sử dụng ám khí lại thương tổn tới chính mình, cuối cùng còn phải Chu Dịch xuất thủ cứu giúp. Bọn hắn không mặt mũi tiếp tục chờ đợi. Rời đi Chu phủ sau, Đường Tam yếu ớt tỉnh lại, chỉ một thoáng, một cú không cách nào nói rõ đau đớn bao phủ cơ thể mỗi cái thần kinh. Đau, sâu tận xương tùy đau. Long tu châm kinh khủng có thể tưởng tượng được. Huống chi còn là bắn trúng nam nhân yếu ớt nhất bộ vị. Dù là đã lấy ra, nhưng vẫn như cũ rất đau. Đường Tam vận chuyển Huyền Thiên Công, thoáng đè xuống cực hạn đau ý, nghĩ đến lại bị Chu Hạo Nguyệt đánh bại, còn bị bại thảm như vậy. Đường Tam không thể nào tiếp thu được. Hắn nhưng là thiên tài. Kiếp trước tại trong đường môn, hắn mặc dù là cái ngoại môn đệ tử, nhưng kể cả nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử cũng kém hơn hắn. Bây giờ sống lại một đời, hắn vậy mà liên tục hai lần thua với một cái người đồng lứa, cũng là bộ kiếm pháp kia. Không nghĩ tới Chu Dịch vẫn còn có một môn tuyệt thế kiếm pháp. Đường Tam đem thất bại của mình quy kết đến Độc Cô Cửu Kiếm phía trên. Chờ ta tu vi lại cao hơn một chút, đến lúc đó thi triển Diêm Vương Thiếp, Quan Âm Lệ, lại đem Phật Nộ Đường liên chế tạo ra, nhìn hắn như thế nào cản. Đường Tam nghiến răng nghiến lợi, trong lòng quyết tâm. Hắn không tin chính mình nắm giữ Huyền Tiên Bảo Lục, có đường môn toàn bộ truyền thừa, còn chơi không lại Chu Hạo Nguyệt một cái tiểu thí hải. Mục tiêu của hắn thế nhưng là đánh bại võ tổ, để cho đường môn huy hoàng chiếu rọi toàn bộ đại lục, che lại võ tông, nếu như ngay cả Chu Hạo Nguyệt đều đối trả không được. Nói gì đối phó Chu Dịch? Chu phủ. Chu Hạo Nguyệt lần nữa cường thế đánh bại Đường Tam, dẫn tới đám người reo hò. Mặc dù Đường Tam không bị bọn hắn để vào mắt, nhưng vẫn như cũ để cho bọn hắn thật cao hứng. Dù sao Đường Tam như bức cầm ầm bộ dáng, để cho người ta rất khó chịu. Hạ Nguyệt, làm không tệ. Chu Dịch luốt luốt Chu Hạ Nguyệt đầu, không tiếp tán thưởng, đồng thời nhắc nhở nói, Đường Tam thiên phú có một chút, bất quá lòng dạ nhỏ mọn, tinh thông ám khí cùng dùng độc, sau này hắn nhất định còn sẽ tìm đến ngươi rửa sạch độc nhã. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ dùng càng mạnh hơn độc hơn ám khí, cho nên ngươi cũng không cần đắc ý, thật tốt tu luyện, cho dù thực lực tu vi so với đối phương cao, lúc chiến đấu vẫn như cũng phải cẩn thận một chút. Sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực, không chỉ là Đường Tam, đối mặt bất luận kẻ nào đều như thế. Tôn Nhi ghi nhớ ra ra dạy bảo. Chu Hạo Nguyệt chắp tay thi lễ, tự tin mà ngạo nghễ nói, "Ra ra yên tâm, thua trong tay của ta bên trong địch, xưa nay sẽ không bị ta coi là đối thủ, ta cho hắn thời gian đuổi theo, mãi đến hắn ngóng nhìn không thấy. Tiểu tử ngươi còn có thể chắc bước, đi xuống đi." Chu Dịch cười cười, đuổi đám người rời đi. Chu Dịch trở lại buồng luyện công, bắt đầu căn cứ vào cơ sở thuật chế thuốc lời giải bên trong thuật chế thuốc luyện đan. Có hoàn mỹ truyền thừa. Chu Dịch lần thứ nhất luyện chế, lại không có bất luận cái gì xa lạ, giống như là luyện tập trăm ngàn lần, thuận buồm xuôi gió. Đủ loại hiệu dụng cơ sở đan dược bị hắn luyện chế được. Buổi tối, Liễu Nhị Long bưng một chén canh đi tới buồng luyện công. "Phu quân, nghỉ ngơi một chút, ta cho ngươi nấu thuốc súp nấm tuyết." Chu Dịch ngẩng đầu, nhìn về phía Liễu Nhị Long. Thực sự là mảnh chi treo quả to, trước ngực phình lên, phản phất muốn nước áo mà ra, thấy trong lòng Chu Dịch đại động. Đưa tay bao quát, Chu Dịch ôm Liễu Nhị Long nở nàng nhắn nhủi vào eo, đồng thời một tay tiếp nhận súp nấm tuyết uống một hơi cả sạch. Uống xong súp nấm tuyết, tiện tay đem bát còn tại một bên, nhìn xem Liễu Nhị Long trắng nõn tinh xảo gương mặt, Chu Dịch liếm môi một cái, "Súp nấm tuyết bình thường thôi, ta vẫn thích ăn một nhĩ." Phấn. Vậy ta lần sau cho phu quân hầm một nhĩ. A lời còn chưa nói hết, Liễu Nhị Long liền bị Chu Dịch một cái ôm lấy, trắng nõn tay trắng vội vàng ôm Chu Dịch cổ, gương mặt xinh đẹp bừng đỏ. Bây giờ nàng nơi nào vẫn không rõ Chu Dịch muốn làm gì. Sắp trời không còn sớm. Chu Dịch ôm giai nhân nở nàng động lòng người thân thể mềm mại, nghe đập vào mặt nữ tử ưu hương, nhanh chân đi hướng phòng ngủ. Trời tối. Đại Long phải về tổ rồng nghỉ ngơi. Sử Lai Khắc học viện. Ai? Một tiếng than thở thật dài vang lên, ánh trăng nhàn nhạt rơi xuống, chiếu vào một cái chừng 50 tuổi lão nam nhân trên thân. Đem cái bóng của hắn kéo đến lao trưởng. Nam nhân mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng dáng người cũng rất cường tráng. Nhất là khuôn mặt rất có đặc điểm, cái cằm có chút hướng về phía trước nô ra, xương gò má rất rộng, bộ mặt bằng phẳng, còn có chút bụi ứng, có thể dùng giống đáy giày để hình dung. Trên mặt hắn mang theo một bộ đen khung thủy tinh kính mắt, khung kính là loại kia máy móc hình vuông, làm cho người ta cảm thấy cảm giác quái dị. Một đôi gian xảo mắt nhỏ lộ ra một cố khó mà tan ra ưu sầu. Không biết Nhị Long Muội bây giờ tại làm cái gì. Phất Lan nước ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời minh nguyệt, trong đầu hiện lên một đạo nở nang thức tha, phong tình vạn trùng thân ảnh. Vậy vẫn là 5 năm trước, hắn xa xa nhìn thấy Liễu Nhị Long một mặt. Tuế Nguyệt cũng không có trên mặt đối phương lưu lại bất cứ dấu vết gì, giống như hơn 30 năm trước hắn mới gặp lúc bộ dáng. Chỉ là khi đó Liễu Nhị Long còn lộ ra rất ngây ngô, thậm chí có chút quê mùa, nhưng cái khó che hắn ngạo nhân ý chí cùng tinh xảo dung mạo. Bây giờ Liễu Nhị Long sớm đã tẩy đi duyên hoa, đoan trang cao quý, ngạo nhân tuyệt thế phong tình để cho hắn tự ti mặc cảm, thậm chí cũng không có dũng khí tiến lên chào hỏi. Bởi vì Liễu Nhị Long quan hệ, hắn cũng không có bái nhập võ tông, mà là rất sớm đã rời đi, tự mình một người xông xáo. Những năm gần đây cũng quen biết mấy cái hồn sư cường giả, cùng một chỗ khai sáng Sử Lai Khắc học viện. Chỉ là cái này học viện so nguyên tắc bên trong còn kéo hông, học sinh càng ít, lão sư cũng càng thiếu, mà vị trí cũng có chút biến hóa, không phải là Tắc Thất Thành, mà là tại Võ Thần Thành chỗ lạc nhật rừng dâm phụ cận tìm một cái đất trống đơn giản xây dựng. Nói là học viện, kỳ thực cùng một nát vụn dân quật không có phân biệt. Viện trưởng. Lúc này, một cái áo đỏ tiểu mập mạp chạy tới, niên kỷ cùng Đường Tam không sai biệt lắm, vóc dáng không cao, cả người mặc dù mập mạp, nhưng lại cho người ta một loại rất bền chắc cảm giác. Đầu tóc ngắn, mắt nhỏ, trên mặt thịt mập nô lên, nhìn qua đến cũng có mấy phần khả ái cảm giác. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, trên môi có lấy hai liếc ria mép, dường như là phát dục sau vừa mọc ra, nhìn thế nào như thế nào giống hai liếc ria chuột. Viện trưởng, thì ra ngươi ở chỗ này. Mã Hồng Tuấn chạy tới nhìn qua Phất Lan Đức, xoa xoa đôi bàn tay, xấu hổ nói, viện trưởng, ngươi nói xong rồi mời khách, sẽ không muốn dựng nợ chứ. Nói vậy, bản viện trưởng sao lại bị nợ. Phất Lan Đức đẩy con mắt, đứng lên, đi thôi. A, viện trưởng và thuế. Mã Hồng Tuấn một mặt hưng phấn, thể nội tà hỏa cảm giác đã sắp không áp chế được. Viện trưởng, ta tới. Một thân ảnh đột nhiên kêu to từ phía sau phảng phất như gió đuổi theo. Người tới một thân đơn giản áo xám, chỉnh tề tóc ngắn, có một đôi đại đại cặp mắt đào hoa. Lông tóc so với người bình thường tươi tốt hơn, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, nhìn như bề ngoài kịch cậm đại hán. Người này chính là Áo Tư Tạm. Có lẽ là thiên ý, có lẽ là vận mệnh, Áo Tư Tạm, Mã Hồng Tuấn bọn người vẫn như cũ cùng Phất Lan Đức làm lại với nhau. Một đoàn người bốn người hướng ngoài học viện đi đến. Cầu vẽ tháng.